Chương 523, cái kia không sẽ cùng tại vơ vét hắn Lý Nhị chất béo sao? Ngọc Môn Quan, tướng quân phủ đại sảnh Đỗ Lương bây giờ liền mong muốn còn sống đều không, chỉ hy vọng Lý Nhị sẽ không liền ngồi, xử tử hắn một người thuận tiện. Lý Nhị đứng dậy, chỉ vào Đỗ Lương cái mũi nổi giận mắng, ngươi đồ hỗn trướng, ngươi còn biết ngươi tội đáng chết vạn lần. Nói, đem Tào Sơn nương tử ẩn giấu ở đâu đến? Từ Tây vực trở về trên đường, Lý Nhị tâm tình nguyên bản mười phần mỹ lệ, liền nghĩ sớm một chút về Trường An thành, đem chính mình tại Tây Cương sự tích, tốt tốt cùng văn võ bá quan nói khoác một phen. Không nghĩ tới, nửa đường vậy mà gặp phải Đỗ Lương như thế xú chủng. Thật sự là mất hết triều đình thể diện, Đỗ Lương mặt dán sàn nhà, không dám đứng dậy, sợ hãi nói, liền tại. Liền trong phủ hậu viện trong sương phòng. Dứt lời, Lý Nhị đối tiếp Nhân Quý nói, Nhân Quý, ngươi mang hai cái người đến đem Tào Sơn nương tử nhận lấy. Ngay sau đó, Lý Nhị nhìn về phía Đỗ Lương. Hôm nay Tào Sơn nương tử nếu là có bất kỳ sơ thất nào, chấm nhất định phải nổ ngươi ra. Đỗ Lương dọa không dám ngôn ngữ. Thiếp nhân quý đứng dậy vái chào lễ, là bệ hạ. Sau đó mang theo hai cái phủ binh đi ra đại sảnh. Tào Sơn con mắt đi theo thiếp nhân quý thân ảnh bay ra đến, trong lòng đối vợ hắn an nguy rất là lo lắng. Không nhiều lúc, thiếp nhân quý từ hậu viện gấp trở về, bên cạnh đi theo Tào Sơn nương tử. Phu quân, Tào thị thấy Tào Sơn bình yên vô sự đứng tại trong sảnh, vội vàng chạy đi qua. Nương tử, Tào Sơn cũng là như thế, hai người ôm nhau điện bên trong, vui đến phát khóc. Điện bên trong mọi người thấy hai vợ chồng gương vỡ lại lành, đều là lộ ra nét mặt tươi cười. Ngay sau đó, Tào Sơn lôi kéo nương tử quỳ đến mặt đất, phu nhân nhanh cho bệ hạ hành lễ, là bệ hạ cứu vợ chồng chúng ta hai người. Dứt lời, Tào Sơn cùng Tào thị cộng đồng quỳ xuống đến mặt đất. Thảo dân, dân nữ, tạ bệ hạ ân cứu mạng. Lý Nhị cười không ngậm miệng được, hai người các ngươi không có việc gì thuận tiện, mau mau đứng dậy. Ngược lại là triều đình mệnh quan, xem mạng người như cỏ rác, kém chút hại các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, chủ này trông thay các ngươi làm. Ngay sau đó, Lý Nhị nhìn về phía điện bên trong Đỗ Lương, ánh mắt dần dần lạnh. Người tới. Hai cái phủ binh nghe, bước ra một bước. Ti trước tại. Lý Nhị phất tay áo tức giận nói, đem Đỗ Lương cho chấm lôi ra đến chặt. Ti chức lĩnh mệnh. Sau đó, tại Đỗ Lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị kéo ra đại điện. Trực diện tử vong lúc, Đỗ Lương mới biết mình nội tâm là đến cỡ nào hoảng sợ. Nhưng oan uổng hai chữ, Đỗ Lương như thế nào cũng nói không nên lời miệng. Nhân chứng, vật chứng đều là tại, chứng cứ rành rành. Thẩm vấn người lại là đại đường hoàng đế Lý Nhị, bên cạnh ngồi phò mã ra Đỗ Lương nếu là kêu oan, e là muốn so trực tiếp bị trảm còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Phủ viện bên trong, theo Đỗ Lương một tiếng hét thảm, hoành đao vung xuống, đầu một nơi thân một nẻo, Đỗ Lương thân thể ầm vang ngược lại, nằm trong vũng máu, đầu hắn lăn xuống một bên, trận to con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bất quá phủ viện bên trong không có người nào đồng tình hắn. Như vậy kết quả, trừng phạt đúng tội. Nghe Đỗ Lương tiếng đều thảm thiết, Tào Sơn lôi kéo thê tử lần nữa quỳ xuống trên mặt đất, đa tạ bệ hạ vì thảo dân làm chủ. Sách. Lý Nhị tự thân lên trước, đem phu thê hai người lỡ dậy đến, chấm không phải đã nói qua, đây đều là chấm phải làm, chớ có nói cảm ơn. Hai người các ngươi nếu thật là nghĩ tạ, thuận tiện tốt sống sót đến, chớ có ghi hận triều đình. Tào Sơn vội vàng nói, đại đường có ngài dạng này thánh quân minh chủ, thảo dân làm sao lại ghi hận triều đình, thảo dân cảm kích còn đến không kịp. Lý Nhị lại trấn an xuống phu thê hai người, liền lấy người đem bọn hắn mang đi nghỉ ngơi. Tào Sơn phu thê sau khi đi, trong sảnh yên tĩnh, mọi người đều là trầm mặc không nói. Tuy nhiên Tào Sơn bị chút tội, tốt tại kết quả là tốt. Hai vợ chồng không có bị thương tính mạng, cuối cùng phu thê đoàn viên. Lý Nhị tiếp tục uống trà, lông mày nhíu chặt, đang suy nghĩ cái gì, đám người gặp hắn bộ dáng này, cũng đều không nói lời nào, đi theo uống trà. Thật lâu, Lý Nhị ngẩng đầu nhìn về phía trong sảnh, trầm giọng nói, phụ cơ, ngươi dẫn người đến loại bỏ, đem án này nhân viên tham dự cùng nhau bắt, tội thêm tam đẳng, nghiêm trị không tha. Biết tình huống lại không có tham gia cùng, liền không nên truy cứu chịu tội. Cái này nho nhỏ ngọc môn quan, giấy không thể gói được lửa, đoán chừng sớm đã mọi người đều biết, nơi này Đỗ Lương liền là thổ hoàng đế, nghĩ đến những người khác cũng không có cách nào. Trường Tôn Vô Kỵ đứng dậy vái chào lễ, vi thần lĩnh mệnh. Đối với Lý Nhị nói chuyện này, Tần Mục cũng không có ý kiến. Rất nhiều người tuy nhiên biết tình huống, nhưng cũng cáo phát không cửa. Việc này xác thực không lạ đến bọn hắn. Trường Tôn Vô Kỵ lĩnh mệnh về sau, quay người ra đại sảnh. Lý Nhị nhìn về phía trong sảnh, hỏi tiếp, Tần Mục, đối với Ngọc Môn Quan thủ tướng nhân tuyển, ngươi là có hay không có đề cử? Tuy nhiên bây giờ Ngọc Môn Quan đã không giống như trước như vậy, vì ta đại đường biên cương quan hải, nhưng bởi vì con đường tơ lụa một lần nữa khai thông, sẽ thành sau này trọng yếu thương lộ cửa khẩu. Sau này Ngọc Môn Quan địa vị ngươi cũng biết, tuy nhiên quân sự tính chất thấp không ít, nhưng thương nghiệp tính chất lại đem tăng lên rất nhiều, Ngọc Môn Quan về sau chất béo sẽ càng ngày càng nhiều. Như là không thể tìm cá biệt cầm được người, sẽ rất phiền phức. Lý Nhị nói xong, bưng lên chén ngọn lại uống một ngụm. Giang ba câu, liền đem khó khăn vứt cho Tần Mục. Nghe Lý Nhị lời nói, Tần Mục gật gật đầu. Lần này Tây Cương chuyến đi, Lý Nhị ngược lại là trưởng kiến thức không ít. Ngọc Môn Quan thủ tướng bổ nhiệm và bãi miễn, cũng nhìn thấy căn bản vấn đề. Không sai, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Ngọc Môn Quan sau này địa vị sẽ càng ngày càng thấp. Một cái nội địa quan hải, có cái gì trọng yếu? Thực thì không phải vậy. Tây Cương ba thành vừa mới cất bước, thương nghiệp chính bồng bột phát triển. Dùng không ba tháng, Tây Cương thương đội đem lục tục ngao ngoe vượt qua Hà Tây hành lang, xuyên qua Ngọc Môn Quan đem thương phẩm vận chuyển về đại đường các vùng. Cho đến lúc đó, Ngọc Môn Quan làm trải qua chi quan, vậy liền thành bánh trái thơm ngon. Tùy tiện từ những cái này lui tới thương trên thân thể một điểm chất béo, cái kia liền có thể đại phú đại quý, áo cơm không lo. Như vậy, Ngọc Môn Quan thủ tướng liền thành một cái mỹ xoa, đây cũng là Lý Nhị lo lắng vấn đề. Tây Cương ba thành, hộ bộ đầu nhập không ít tiền tài, trông thấy quay đầu tiền, còn cần thời gian 2 năm. Tại không nhìn thấy tiền trước đó, Lý Nhị quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Hắn thấy những thương nhân này là đang vì mình kiếm tiền, cũng là đang vì hắn kiếm tiền. Bây giờ, người nào nếu là từ những thương nhân này trong tay vơ vét chất béo, cái kia không sẽ cùng tại vơ vét hắn Lý Nhị chất béo sao? Này làm sao được? Tần Mục nghĩ ngợi, mở miệng yếu ớt, vậy hạ ngài đừng nói, ta còn thực sự có một cái thí sinh thích hợp. Dứt lời, Lý Nhị hơi nhíu mày, vui mừng nhướng mày. A, ngươi đã có nhân tuyển muốn đề cử. Bên trong hai hết sức cao hứng. Hắn không nghĩ tới, Tần Mục lại đối với chuyện này như thế để bụng. Bất quá Lý Nhị nghĩ lại đại đường phò mã ra, lẽ ra như thế, lẽ ra vì hắn phân ưu. Lý Nhị hỏi tiếp, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi nghĩ đề cử ai nhậm chức Ngọc Môn quan này thủ tướng? Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 524, khí chạy Lý Nhị. Tướng quân phủ đại sảnh. Lý Nhị chính một mặt chờ mong nhìn xem Tần Mục. Tần Mục không chút hoang mang, vung xuống chén trà, thản nhiên nói, Ngọc Môn quan thủ chính, Hà Hồng. Nghe vậy, Lý Nhị lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngọc Môn quan thủ chính, Hà Hồng. Người này cùng ngươi có quan hệ bà mấy? Lý Nhị không chút suy nghĩ, liền thốt ra. Hắn thực hiện nghĩ không ra, Tần Mục tiến cử Hà Hồng lý do một cái nho nhỏ thủ chính. Không nói trước có thể hay không gánh này lớn nhậm chức, vẹn vẹn là sau này dụ hoặc, liền không phải một cái nho nhỏ thủ chính có thể ngăn cản. Bây giờ, Lý Nhị duy nhất nghĩ chính là, Tần Mục người này tiến cử quá trẻ con, quá qua loa. Nhìn qua Lý Nhị tràn đầy nghi vấn ánh mắt, Tần Mục lười nhắc nói nhảm. Bệ hạ nếu không tin mặt ta, chính ngài an bài một cái chính là, cần gì phải hỏi ta. Tần Mục hứng hờ nói xong, cũng chưa bởi vì Lý Nhị nghi vấn tức giận, cùng hắn tức giận, thực tại quá uổng phí. Xách. Lý Nhị giận tái mặt đến, trong mắt nói, chấm để ngươi đề cử Ngọc Môn quan thủ tướng, ngươi cho chấm tiến cử thủ chính tính toán chuyện gì xảy ra? Người này nếu là cùng ngươi không có quan hệ, vậy ngươi liền cho chấm nói đạo đạo đi ra. Lý Nhị nói xong, trên mặt giận dữ. Mỗi lần cùng Tần Mục nói chuyện liền là như thế này, cũng không cùng ngươi qua tranh cãi thêm, ngươi nếu là nghi vấn hắn, hắn dứt khoát không để ý tới ngươi. Tần Mục nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, không có người, sinh ra liền có thể làm tướng quân, còn nữa nói cái này Đỗ Lương là Ngọc Môn quan thủ tướng, kết quả như thế nào? Bệ hạ lúc nào bắt đầu dùng quan chức cân nhắc một cá nhân năng lực? Tần Mục nói xong, nói chắc như linh đóng cột, không cho Lý Nhị lưu nửa phần thể diện. Tốt. Lý Nhị khí vỗ xuống án độc, vậy chuyện này chấm liền giao cho ngươi đi làm, chấm không muốn quá trình, chỉ cần kết quả vẫn không được. Hừ. Chi tiết, chúng ta đi. Lý Nhị nói xong, đứng dậy, dẫn Trình Giảo Kim đi hậu viện nghỉ ngơi. Trương An là trước không thể trở về. Ngọc Môn quan sự tình an bài không ổn, Lý Nhị không cách nào an tâm về đến. Thiếu gia, vậy hạ hắn. Tiếp nhân quý nhìn qua thở phì phì mà đi Lý Nhị, học hỏi đây cũng chính là Tần Mục đoán chừng hai một cái người đem Lý Nhị tức thành dạng này, đều phải rơi đầu. Không cần phải để ý đến bệ hạ. Tần Mục nhàn nhạt khoát khoát tay, nhân quý ngươi đem Hà Hồng mang đến. Thiếp nhân quý gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Tần Mục nhìn xem hắn, chậm rãi nói, có việc liền nói, không muốn che giấu. Nghe Tần Mục lời nói, thiếp nhân quý lo lắng nói, thiếu gia, ngài thật đúng là muốn tiến cử Hà Hồng nhậm chức Ngọc Môn quan thủ tướng a? Làm sao? Tần Mục ngẩng đầu, cười nói, ngươi cũng nghi vấn mắt của ta quang. Thiếp nhân quý lắc đầu, thế thì cũng không phải, chỉ là ta cảm giác người này không quá đáng tin. Tần Mục nghe xấu hổ, đây không phải một cái ý tứ sao? Vẫn là nghi vấn mắt của ta quang. Không sao. Tần Mục nhàn nhạt khoát khoát tay, ngươi một mực đi gọi, hắn có không có năng lực như thế, ta hỏi một chút liền biết rõ. Vâng. Tiết nhân quý trả lời một câu, không còn nghi vấn, quay người ra đại sảnh. Không nhiều lúc, Hà Hồng bị Tiết nhân quý đưa đến trong sảnh. Không biết vì sao, Hà Hồng thấy Tiết nhân quý, tựa như thấy khắc tinh một dạng sợ hãi. Nhất là hắn biết rõ vị này Tiết tướng quân, liền là đại danh đỉnh đỉnh Tiết nhân quý về sau. Hà Hồng đứng lặng trong sảnh, có chút khiếp đảm, không dám nhìn thẳng Tần Mục Đỗ Lương bị trảm tin tức, hắn đã biết được. Bây giờ quan trung chính khắp nơi bắt liên lụy trong đó người. Hà Hồng tuy nhiên không phải người tham dự, nhưng cũng biết một chút tình huống. Bất quá hắn biết rõ sự tình đầy quan tướng sĩ đều biết. Ngươi chính là thủ chính Hà Hồng. Tần Mục nhìn về phía hắn, nhặt tiếng nói. Về. Hồi bẩm phò mã ra. Ti chức chính là Hà Hồng. Hà Hồng túi đầu, ấp úng đáp lại nói. Tần Mục nhìn hắn bộ dáng này, khoe miệng khẽ nhếch, ngồi đi. A. Hà Hồng đầu tiên là giật mình, sau là sững sờ, vội vàng vái chào lễ nói. Ti chức không dám. Bây giờ, Hà Hồng càng ngập bức. Nguyên bản hắn còn đang vì mình không phải người tham dự mà âm thầm may mắn. Nhớ lại những năm này, hắn thật đúng là không có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Cho nên, lần này vô luận như thế nào cha, cũng cha không được hắn Hà Hồng trên đầu. Coi như sau đó lột hắn thủ chính quan chức cũng không quan trọng. Mạng nhỏ mới là chính yếu nhất. Có thể cái này Tần Mục triệu kiến hắn, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hà Hồng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình phạm phải cái gì ngập trời chi tội, vậy mà để phò mã ra tự mình thẩm vấn hắn. Mấu chốt là, từ từ nhập sau phòng, Tần Mục không những không có ác ngữ đó lấy, ngược lại mười phần hiền lành. Nghe phò mã ra ban thưởng ghế ngồi, Hà Hồng càng làm một bức. Cái này chân tay luôn cuống tâm tình, so giết hắn còn khó chịu hơn. Phò mã ra để ngươi ngồi, ngươi liền ngồi. Thiếp nhân quý tại Hà Hồng một bên thúc giục nói. Nghe hắn lời nói, Hà Hồng vội vàng vái chào lễ, ti chức lĩnh mệnh, tạ phò mã ra ban thưởng ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, Hà Hồng nỗ lực điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm tình tận lực bình phục. Ngươi biết vì sao để ngươi đến đây sao? Tần Mục ngón tay đập mặt bàn, nhìn về phía Hà Hồng, học hỏi. Ti chức không biết. Hà Hồng câu thúc nói. Tần Mục tiếp tục nói, ta muốn cho ngươi đảm nhiệm Ngọc Môn quan thái thú chức, không biết ngươi có ý nghĩ gì không có. Dứt lời, Hà Hồng chỉ cảm thấy ông một tiếng, đầu óc trống rỗng, như là sấm sét giữa trời quang, đất bằng lên kinh lôi. Nhậm chức thái thú, để cho ta. Hà Hồng trong lòng hiện ra 10 vạn vì cái gì? Hắn không hiểu Tần Mục làm là như vậy dụng ý gì. Bây giờ, nếu là Tần Mục đi lên một đao chặt đầu hắn, hắn có thể lý giải. Nhưng để hắn nhậm chức Ngọc Môn Quan Thái thú, Hà Hồng thực tại không hiểu. Tổ phân bước lên khói xanh. Phu, Phó Mã gia. Hà Hồng ấp úng nói, ngài nói chuyện, ti chức không quá lý giải. Hà Hồng kiên trì học hỏi. Tuy nhiên bây giờ hắn vạn phần khẩn trương. Nhưng nghĩ lại, cái này vạn nhất nếu là một lần, ông trời cho ta thời cơ đâu? Tần Mục thản nhiên nói, vậy ta liền lại giải thích một lần, ta muốn cho ngươi đảm nhiệm Ngọc Môn Quan Thái thú, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Tần Mục từng câu từng chữ nói xong. Hà Hồng từng câu từng chữ nghe. Lần này hắn nghe thực sự, Tần Mục đúng là để hắn nhận chức thái thú. Bây giờ, Hà Hồng hô hấp dần dần gấp rút, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hà Hồng vững vàng tâm thần, hỏi, "Phò Mã gia, cái kia ti chức có thể hỏi một câu, tại sao không? Ngài vì làm gì coi trọng như thế ti chức?" Tiết Nhân Quý nhìn xem Hà Hồng, hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới, bây giờ Hà Hồng vậy mà dần tiến vào trạng thái, không còn giống vừa mới như vậy thất kinh. Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói, "Không có vì cái gì, chỉ là ta tin những ngươi, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế, có thể gánh này lớn nhậm chức. Thế nào? Ngươi có lòng tin hay không?" Đảm nhiệm thái thú chi vị. Chỉ một cái chớp mắt, Hà Hồng liền đứng dậy, chỉnh trọng việc nói, "Có. Ti chức có lòng tin đảm nhiệm Ngọc Môn Quan Thái thú chi vị." Nhìn qua đột nhiên đứng người lên Hà Hồng, Thiết Nhân Quý tất cả giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hà Hồng vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 525, ra ngoài ý định. Trong sảnh, Thiết Nhân Quý nhìn xem Hà Hồng, vẫn như cũ cau mày. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một khắc trước còn lo lắng thụ sợ, không rõ ràng cho lắm Hà Hồng. Này một khắc, liền đã tiến vào nhân vật. Tiết Nhân Quý tại Hà Hồng trong mắt nhìn thấy một cỗ khí thế, ngoài ta còn ai khí thế. Với lại bây giờ, Hà Hồng đối Tần Mục cùng hắn, đã không có chi lúc trước cái loại này e ngại khiếp đảm. Nhìn qua thái độ chuyển biến nhanh như vậy Hà Hồng, Tần Mục hài lòng gật gật đầu. Hắn ngược lại là không có nhìn lầm Hà Hồng. Tần Mục chi lựa chọn chúng hắn, cũng không phải là chỉ dùng thân quen. Từ vào thành về sau, Tần Mục liền để Cẩm Y Liễu về âm thầm điều tra Ngọc Môn Quan bên trong rất nhiều công việc. Theo hắn biết, Hà Hồng đã tại Ngọc Môn Quan bên trong nhận chức 8 năm. Nói cách khác, hắn tử võ đức trong năm liền trấn thủ Ngọc Môn Quan. Tham gia cùng chiến tranh cũng không phải số ít. Bất quá Hà Hồng quân sự năng lực không mạnh, thêm nữa không có cái gì bối cảnh, cho nên cơ hồ không có tấn thăng. Chịu 8 năm mới làm một cái nho nhỏ thủ chính. Bất quá, cái này trong 8 năm Hà Hồng không có qua việc xấu, tục xưng người hiền lành. Hắn tử không đắc tội người nào, nhưng cũng sẽ tận lực định bợ người nào. Sẽ chỉ tại ngươi cần muốn trợ giúp lúc, cho ngươi đủ khả năng trợ giúp, đây cũng là Hà Hồng tuy chỉ là một cái nho nhỏ thủ chính, lại lăn lộn phong sinh thủy khởi nguyên nhân. Quan trung mỗi người đối với hắn đều hết sức kính trọng. Hà Hồng sức quan sát mạnh, hiểu được như thế nào tại trong loạn thế bảo toàn chính mình, đây cũng là Tần Mục coi trọng hắn nguyên nhân. Dù sao, tại chiến loạn phân tranh niên đại học được bảo toàn chính mình, cái này không có cái gì không tốt. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Tần Mục nâng chén trà lên, thổi một chút nhiệt khí, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn qua Tần Mục đột nhiên giận tái mặt, Hà Hồng cảm thấy siết chặt. Phó Mã gia sẽ không hỉ nộ vô thường đi. Hà Hồng thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó, Hà Hồng có chút vái chào lễ, cung kính nói, "Ti chức ngu dốt, còn Phó Mã gia chỉ rõ." Tần Mục buông xuống chén ngọn, nhìn chằm chằm Hà Hồng, "Những năm này, ngươi nhận chức tại Ngọc Môn Quan bên trong, tuy nhiên không có phạm phải cái gì đại tội, cũng chưa chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Nhưng ngồi yên không quan tâm đến chịu tội, ngươi hẳn là thiếu không?" Nghe lời này, Hà Hồng vội vàng đứng ở trong sảnh, giải thích nói, "Ti chức nhận tội, Phó Mã gia nhìn rõ mọi việc, một số thời khắc, ti chức thấp cổ bé họng, chỉ có thể bảo toàn chính mình, bất lực." Ha ha. Tần Mục gặp hắn bộ dáng này, cười cười, "Ngươi cái này tội ngược lại là thừa nhận rất nhanh, bất quá ngươi cũng coi như nhân gian thanh tỉnh. Vãng sự tùy phong, chúng ta một mực không đề cập tới, vô luận ngươi phạm phải cái gì sai, ta đều thông cảm ngươi. Nhưng, từ chúng ta tới đến Ngọc Môn Quan xuống một khắc này, ngươi phạm một cái sai, ta hy vọng ngươi có thể chính mình nhận xuống." Tần Mục lời nói này phong khinh vân đạm. Một bên Tiết Nhân Quý tùy có chút ngộng. Vừa mới Tần Mục còn luôn miệng nói hắn tín nhiệm Hà Hồng, lần này Tiết Nhân Quý toàn đều hiểu. Tần Mục đã sớm trong bóng tối đem Hà Hồng tra cơ sở rơi đoán chừng. Hiện tại Tần Mục, so Hà Hồng còn muốn giải Hà Hồng. Tiết Nhân Quý thầm nghĩ, Phó Mã gia làm việc, từ trước đến nay có lý có cứ, tuyệt sẽ không xúc động. Hắn đang nghĩ ngợi. Hà Hồng thật sâu vái chào lễ, mở miệng nói, "Hồi bẩm Phó Mã gia, ti chức biết được ngài xuất quân quân vây bốn mặt, bắt hồ lớn cùng Tào Sơn mấy người về sau, ti chức liền phái người đến thông tri đô lương. Việc này ti chức có tội, còn Phó Mã gia trách phạt." Lời này rơi, Thiết Nhân Quý sững sờ nhìn xem Hà Hồng, lại nhìn xem Tần Mục. Hắn không nghĩ tới, Tần Mục liền việc này đều điều tra ra được. Có thể từ từ nhập Ngọc Môn Quan về sau, Phó Mã gia một mực đi cùng với hắn đến A. Đột nhiên, Thiết Nhân Quý nhớ tới đến Cẩm Y Liễu vệ. Dâu quay nón nhất định trong bóng tối điều tra việc này, đồng thời nói cho Tần Mục. Nghe Hà Hồng lời nói, Tần Mục phất phất tay, "Ta nói, ngươi muốn chính ngươi thừa nhận, ta liền xá ngươi vô tội." Ngay sau đó, Tần Mục nhìn về phía Hà Hồng tiếp tục nói, "Ngồi xuống đi, ngươi đối sau này Ngọc Môn Quan tác dụng, thấy thế nào?" "Tạ Phò Mã gia." Hà Hồng trả lời một câu, ngồi vào bồ đoàn bên trên, "Bây giờ ta Đại Đường Tây Cương đã tiến lên đến Đột Quyết Vương đỉnh phụ cận, Đông Đột Quyết hủy diệt, thủ cấp hồn cùng thổ phiên lại nhập vào đại đường. Cho nên, ti chức cho rằng, sau này Ngọc Môn Quan liền chỉ là Hà Tây hành lang bên trên một cái tiểu quan lại thôi, sự thật chứng minh, gần 2 năm cũng chưa có quân đội qua đường, phần lớn đều là thương lữ. Bất quá, theo triều đình ban bố thương nghiệp chính sách cùng con đường tơ lụa một lần nữa khai thông, lui tới Ngọc Môn Quan thương càng ngày càng nhiều, với lại sau này sẽ. Cho nên ti chức coi là, sau này Ngọc Môn Quan đứng lấy tuần tra phòng bị làm chủ, đem chủ yếu nhiệm vụ từ thủ quan giao qua Hà Tây hành lang tuần tra phòng bị phía trên, bảo hộ qua lại thương lữ an toàn. Lời này rơi đừng nói một bên Tiết Nhân Quý, liền ngay cả Tần Mục đều đối Hà Hồng lau mắt mà nhìn. Hắn không nghĩ tới, Hà Hồng đối với việc này lại có như thế độc đáo kiến giải cùng kiến thức. Mấu chốt nhất là, Hà Hồng phân tích đều đối đây cũng là Tần Mục suy nghĩ. Bây giờ, phòng thủ Ngọc Môn Quan đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tuần tra phòng bị mới là chính yếu nhất. Tốt. Tần Mục nhìn xem Hà Hồng, ánh mắt chớp động, nói thật, ngươi lần này ngôn luận đã lớn lớn vượt qua ta mong muốn. Hôm nay đối thoại liền đến nơi đây, nhiều lời vô ích, chính ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, chờ Tào Sơn chi án kết về sau, liền chính thức tiếp nhận Ngọc Môn Quan. Vâng. Hà Hồng trả lời một câu, quay người ra đại sảnh. Nhìn qua từ trước mắt lướt qua Hà Hồng, Tiết Nhân Quý không khỏi thầm than. Tên này thật đúng là cái nhân tài. Bất quá người tài giỏi như thế, cũng liền phò mã ra móc ra. Thế nào? Lần này tin. Tần Mục nhìn qua đang theo dõi Hà Hồng bóng lưng Tiết Nhân Quý nói, tin. Tiết Nhân Quý liên tục không ngừng gật đầu, vừa mới cái kia một phen ngôn luận, xác thực nói có đạo lý, như thế xem ra, Hà Hồng thật có chân tài thực học. Thiếu gia ánh mắt vẫn là trước sau như một độc đáo. Tần Mục khẽ lắc đầu, lấy Hà Hồng trước mắt trạng thái tới nói, khẳng định không có vấn đề. Nhưng nhân tâm khó dò, sau này hắn gặp được dụ hoặc, đem là chính hắn đều vô pháp đánh giá. Ta có thể giúp hắn cũng liền những cái này, còn lại liền xem bản thân hắn tạo hóa. Là đêm tối, Lý Nhị chính tại hậu viện trong sương phòng phát ra hỏa. Trình Giảo Kim trốn ở trong góc run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám lên trước thuyết phục. Tiểu tử ngu ngốc này, thật sự là càng ngày càng không đem chấm để vào mắt. Chấm không phải liền là nói một câu, hắn cùng Hà Hồng có quan hệ bám váy sao? Liền cho chấm như vậy đại khí thụ. Lý Nhị một thân một mình gầm hét. Trình Giảo Kim nhớ lại vừa mới Tần Mục trong đại sảnh nói chuyện. Phó Mã Gia tựa hồ cũng không nói gì, bệ hạ làm sao đến mức nổi giận như vậy? Trình Giảo Kim tại thì thầm trong lòng. Lời này hắn không có dám nói ra. Hiện tại Trình Giảo Kim thế nhưng là học tinh, càng là loại thời điểm này, càng không thể khuyên Lý Nhị. Không phải vậy thụ thương nhất định là hắn. Cùng ngay cùng lúc, Trường Tôn Vô Kỵ đẩy cửa vào, nhìn qua chính nổi giận Lý Nhị, vội vàng hỏi, "Bệ hạ, ngài cái này là thế nào? Người nào gây ngài phát lớn như vậy hỏa khí?" Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 526, Trình Giảo Kim nằm thương. Trong sư phòng, nhìn qua đẩy cửa vào Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Nhị nộ khí càng sâu, "Chứ ngươi cái kia bảo bối lớn cháu ngoại, còn có cái gì người dám chọc chấm? Tiểu tử thúi này hiện tại cánh cứng rắn, chấm là đánh không thể, mắng không thể, cũng nói không chừng." Thấy là bởi vì Tần Mục. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng đi đến, trấn an nói, "Bệ hạ, Mục Nhi cũng là vì để cử ra một cái đáng tin người, cũng là vì triều đình. Ngài cùng hắn đưa khí làm gì?" Nghe Trường Tôn Vô Kỵ lời nói, Lý Nhị hét lên, "Ngươi nhắc lên việc này, chấm liền càng tức giận. Hắn vì chấm, vì triều đình. Vậy thì thật là trò cười. Ngươi xem một chút hắn để cử người kia, Ngọc Môn Quan thủ chính, ngươi nói việc này quái chấm tức giận sao? Một cái nho nhỏ thủ chính, có thể gánh này lớn nhậm chức sao?" Ha ha. Trường Tôn Vô Kỵ cười, cho Lý Nhị rót chén trà, "Bệ hạ chớ có tức giận, ngài nghe ta từ từ nói tới. Ngọc Môn Quan này thủ chính Hà Hồng, thật đúng là một nhân tài." Sau đó, Trường Tôn Vô Kỵ đem hắn điều tra sự tình cùng Tần Mục cùng Hà Hồng đối thoại, tất cả đều nói cho Lý Nhị. Lý Nhị nghe xong, lửa giận dần dần tiêu không ít. "Hừ, hắn nếu là sớm một chút cùng chấm nói, chấm có thể không hiểu. Lúc đầu làm chút chuyện tốt, nhất định phải hướng trên người mình bôi đen." Lý Nhị nói xong, trong ngôn ngữ tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. "Vậy hạ, việc này ngài cũng có lỗi." Trường Tôn Vô Kỵ nói thẳng, "Ngài cũng không có chứng cứ, liền nói Hà Hồng cùng Mục Nhi có quan hệ bằng mấy. Việc này, mặc cho ai nghe, trong lòng cũng không thoải mái phải không?" Lý Nhị cũng biết mình lời kia nói thiếu sót, như là người khác cũng coi như có thể cùng Tần Mục đòn khiêng bên trên, hắn có thể hư sao? Có thể sợ sao? Khẳng định không được a. Lý Nhị đối Tần Mục tôn nghiêm chính là mặc kệ đúng sai, trực tiếp mãng. "Hừ." Lý Nhị khinh thường hừ lạnh, chấm quản trong lòng của hắn thoải mái hay không, chỉ cần chấm nhìn không được đến, chấm liền muốn nói. Nghe vậy, Trình Giảo Kim cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai mặt nhìn nhau. Lý Nhị như vậy thái độ, hai người liền không có khuyên hắn tất yếu. Chịu đối, vậy cũng oán niệm không thể người khác. Lý Nhị thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ không đáp lời nói, nặng nề tâm, tiếp tục hỏi, "Phu cơ, ngươi cũng cho rằng Hà Hồng có thể đi?" Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gật đầu, "Không sai, bây giờ xem ra, không có so Hà Hồng càng thí sinh thích hợp. Triều đình quan lại vốn là không đủ dùng, nếu là có thể tại Ngọc Môn Quan giải quyết vấn đề, chúng ta cần gì lại phái quan lại đến, chẳng phải là tăng thêm phiền phức." Dứt lời, Lý Nhị đứng dậy, âm thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, Lý Nhị nhìn về phía một bên xử lấy Trình Giảo Kim, đôi mắt dần dần thấp. Gặp hắn bộ dáng này, Trình Giảo Kim trừng lớn mắt, một mặt ngộp bức. "Ta thế nhưng là cái gì cũng không nói a, vậy hạ vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta?" Trình Giảo Kim tâm lý đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Lý Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, "Trình chi tiết, ngươi một điểm nhãn lực độc đáo đều không có sao? Trong phòng này như thế lộn xộn không chịu nổi, ngươi cũng không biết để cho người đến quét dọn sao?" Giống hai tiếng, Lý Nhị cảm giác tâm tình thư sướng nhiều, nhưng Trình Giảo Kim càng ngộp bức. "Cái này mẹ nó là nằm thương a hử?" Bảo bảo tâm lý khổ, rất muốn khóc. Thấy Trình Giảo Kim lên người, Lý Nhị lại là gầm lên giận dữ, "Làm sao, chấm nói chuyện, liền ngươi cũng không nghe sao?" Dứt lời, Trình Giảo Kim vội vàng chạy ra đến, "Bệ hạ chờ tức, ta cái này đến." Trường Tôn Vô Kỵ thấy một màn này, lắc đầu cười khổ. Thật sự là khổ chi tiết. Dọc theo con đường này, không ít mạo xưng làm Lý Nhị nơi chút giận. Sau đó, Lý Nhị quay đầu nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ, trầm ngâm nói, "Nếu là cái này Hà Hồng thật có như thế năng lực, cái kia Ngọc Môn Quan thái thú liền do hắn đến đảm nhiệm. Nhưng là, chúng ta xấu nói trước, đến lúc đó Hà Hồng nếu là xảy ra vấn đề gì, chấm cầm Tần Mục thử hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười làm lành nói, "Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi." Mục Nhi ánh mắt lúc nào xuất hiện qua sai lầm, hắn nói Hà Hồng được, cái kia Hà Hồng liền nhất định được. Với lại Hà Hồng cái kia lời nói ngài không phải đã nghe được, hắn xác thực có thể thắng nhậm chức chức vị này. Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, Lý Nhị không nói nữa, gật gật đầu. Hôm sau, buổi trưa, xử lý tốt Ngọc Môn Quan sự tình, dùng quá trưa thiện sau, Lý Nhị một đoàn người liền rời đi Ngọc Môn Quan, hướng Trường An thành chạy về đến. Hà Hồng đứng lặng Ngọc Môn Quan bên ngoài, nhìn qua Lý Nhị cưỡi xa liễn, chậm rãi biến mất ở trên đường chân trời. Tâm hắn thật lâu không thể bình phục. Thẳng đến bây giờ, Hà Hồng còn có chút mộng bức. Hắn cứ như vậy không hiểu thấu bị Phò Mã Gia coi trọng, lên làm Ngọc Môn Quan thái thú, đây đối với Hà Hồng loại này không có có thân phận bối cảnh, không có công tích vĩ đại lao binh tới nói, không gì khác tổ phần bên trên bước lên khói xanh đối với đảm nhiệm thái thú một chuyện đừng nói nghĩ, đó là hắn liền nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình. Bây giờ lại thành hiện thực. Làm gì thái thú, bệ hạ cùng Phò Mã Gia đã đi, chúng ta trở về thành đi. Tam tử đứng tại Hà Hồng bên cạnh, trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn cũng không thể nào tin nổi. Hai ngày trước vẫn là thủ chính nhị ca, lắc mình biến hóa, thành thái thú. Bây giờ quan bên trong tướng sĩ nhóm điều truyền, nói Hà Hồng cùng Phò Mã Gia có quan hệ thân thích, lúc này mới lăn lộn đến thái thú. Nhưng Tam tử tuyệt đối không tin. Hắn tin tưởng hắn nhị ca liền bằng vào thực lực lên làm thái thú. Hà Hồng gật gật đầu, "Đi, chúng ta trở về thành, triệu tập hỏa trưởng trở lên người, đến thái thú phủ nghị sự." Hà Hồng bay cao. Theo lý thường theo đó từ chính mình tiểu phá trong chỗ ở, đem đến tướng quân phủ ba lần ra vào sân rộng, Hà Hồng đời này đều không ở qua. Tuy nhiên mừng rỡ, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt, đây là Hà Hồng cùng Phò Mã Gia học. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mã sắc không sợ hãi, con mai hưng tại trái mà không chớp mắt. Là, làm gì thái thú? Tam tử nói xong, quay đầu trở về thành bên trong. Hắn không phải Hà Hồng thân đệ đệ, bất quá Hà Hồng một mực đợi hắn không sai. Hôm nay càng đem hắn để bạt làm thân vệ. Ngọc Môn Quan, tướng quân phủ, hòa trưởng, đội trưởng, giáo úy tổng cộng 50 mấy người hội tụ tại trong sảnh. Hà Hồng vì mọi người chuẩn bị tiệc rượu. Có mấy cái giáo úy trước đó con trước, đều tại Hà Hồng phía trên. Bây giờ mắt thấy hắn thăng quan, cũng không có người không phục. Hôm nay bởi vì chuyện này, Phò Mã Gia thế nhưng là chạm hai cái đuôi mù giáo úy. Người nào không biết, đây là đang cấp Hà Hồng lập uy, đây càng làm sâu sắc đám người hiểu lầm, cho rằng Hà Hồng xác thực cùng Phò Mã Gia có quan hệ bám váy. Hà Hồng đứng ở bên trên, liếc nhìn đám người. Kể từ hôm nay, ta Hà Hồng chính là Ngọc Môn Quan này thái thú, ngày xưa chư vị cùng ta ân oán, xóa bỏ. Đến chúng ta làm chén rượu này. Hà Hồng nói xong, uống một hơi cạn sạch, đám người nhìn qua Hà Hồng, đều là theo chân làm một chén rượu. Ngay sau đó, Hà Hồng tiếp tục nói, từ ngày mai bắt đầu, ta đem nghiêm ngặt dựa theo quân chế yêu cầu chư vị, yêu cầu chính ta. Binh bộ ban bố huấn luyện hệ thống, cũng phải nghiêm khắc chấp hành. Nếu là có người âm phụng dương vi, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể tình. Đám người nhìn qua Hà Hồng xem như minh bạch. Quan mới đến đốt ba đống lửa, đây là muốn đốt bọn họ. Hà Hồng tuy nhiên có ý tứ này, nhưng xác thực nghĩ đem quân đội mang tốt. Tần Mục tín nhiệm hắn như thế, hắn liền không thể cô phụ Tần Mục đối với hắn tín nhiệm. Lập tức, đám người đồng nói, làm gì thái thú yên tâm, bọn ta chắc chắn lấy làm gì thái thú như thiên lôi sai đâu đánh đó. Làm gì thái thú yên tâm, bọn ta chắc chắn lấy làm gì thái thú như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 527, cười trên nỗi đau của người khác. Ngọc Môn Quan bên ngoài đông giao. Trên xe kéo, Lý Nhị, Tần Mục cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người ngồi tại trong xe. Trình Giảo Kim cùng Tiết Nhân Quý cưỡi ngựa tại xa liễn bên ngoài. Tiết Nhân Quý là vì gió lửa, Trình Giảo Kim thì là vì tránh Lý Nhị. Tiết Nhân Quý nhìn xem dầu dĩ không vui Trình Giảo Kim, hỏi: "Trình tướng quân, ngài có cái gì phiền lòng sự tình sao?" "Làm sao dầu dĩ không vui?" "Ai?" Trình Giảo Kim vẻ mặt đưa đám nói, còn không phải bị bệ hạ cho khí. "Ngươi nói bệ hạ cùng Phò Mã Gia đưa khí, cùng ta có quan hệ gì? Ta không công chịu một trận mắng." Trình Giảo Kim nói xong, trong ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Hôm qua Lý Nhị tại thái thú phủ bên trong gào thét cái tiêu phiền, thế nhưng là cho hắn hô lên tâm lý ám ảnh. Lúc đầu hồi kinh là mỹ mỹ tâm tình, sừng sốt để Lý Nhị cho hắn làm tâm tình cũng tốt. Ha ha. Tiết Nhân Quý cười cười, trấn an nói, Trình tướng quân chớ có để ở trong lòng, bệ hạ cũng là một lúc lo ngại, lúc này mới đem hỏa khí vung đến ngài trên thân. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là ngươi đi theo Phò Mã Gia dễ chịu à, ngươi xem một chút Phò Mã Gia tính khí tốt bao nhiêu. Xưa nay không đối với người hô to gọi nhỏ, nói chuyện đều là ôn tồn thì thầm, khiến người nghe dễ chịu gấp. Ngay sau đó, hắn hướng Tiết Nhân Quý bên người đến một chút. Ta nói cho ngươi, bệ hạ khẳng định còn có việc, vừa mới tại trong xe, bệ hạ sắc mặt một mực liền không dễ nhìn lắm, đoán chừng còn kìm nén chuyện gì cùng Phò Mã Gia nói đâu. Ta xem xét tình huống này, vội vàng chạy đến, không phải vậy một hồi không chừng ra loạn gì. Ta cũng không thể lại không công bị mắng. Trình Giảo Kim bây giờ xem như khắc sâu cảm nhận được, gần vua như gần quạ, cùng với hoàng đế thật vất vả. Với lại hắn phát hiện, bệ hạ là chuyên chọn hắn cái này quả hờ mềm bốc nha. Lần nào không thể trêu vào Phò Mã Gia, liền đến chọc hắn. Tiết Nhân Quý nghe Trình Giảo Kim lời nói, đôi mắt hướng sau lưng xa liễn xem đến. Trình Giảo Kim ở một bên nhắc nhở, Nhân Quý, ngươi không cần phải lo lắng, Phò Mã Gia là tính tốt, nhưng cũng không phải ăn thiệt tỏi chủ, ngươi hãy chờ xem, bệ hạ tại Phò Mã Gia trước mặt, không chiếm được chỗ tốt. Nói không chừng lại muốn bị Phò Mã Gia khí khó chịu, ta không tại trong xe, khí này khẳng định sẽ vung cho Trưởng Tôn đại nhân. Trình Giảo Kim nói xong, âm thầm mừng thầm. Vì chính mình tránh qua một kiếp mà cao hứng. Thiết Nhân Quý quay đầu, Trình Giảo Kim nói có đạo lý. Người nào làm cho Phò Mã Gia ăn thiệt tỏi? Vậy thật đúng là ra cho cười. Như vậy, hắn lo lắng hẳn là, bệ hạ không nên bị Phò Mã Gia khí đi ra cái nguy hiểm tính mạng mới là. Nghĩ đến đây, Thiết Nhân Quý như chút được gánh nặng, trong lòng cũng không còn lo lắng Tần Mục thủ khuất. Trình Giảo Kim thì ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy Lý Nhị xấu mặt. Trong xe, Tần Mục nghiêng người dựa vào nằm trên giường, trên tay bưng lấy Lữ Thị Xuân Thu, buồn bực ngán ngẩm đảo. Lý Nhị thì cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ có trong hồ sơ độc trước đánh cờ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn ra, Lý Nhị có tâm sự, cái này cờ xuống không quan tâm. Bất quá hắn cũng không có điểm phá. Mắt nhìn thấy không có mấy ngày liền muốn trở lại Trường An thành. Hắn có thể không tâm tư cùng Lý Nhị đưa khí. Lý Nhị nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với hắn nghiêm túc khuôn mặt, làm như không thấy, lông mày cau lại. Sau đó thở dài một tiếng, ai. Tiếng thở dài bên trong bao hàm hậm hực chi tình. Thấy một màn này, Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nhị đều muốn chính mình bày tại mức này, hắn nếu là lại không hỏi, liền lộ ra có chút bất cận nhân tình. Ngay sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi mở miệng, bệ hạ cớ gì thở dài? Thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Nếu là có phiền lòng sự tình không ngại nói ra, vi thần cũng tốt vì bệ hạ phân ưu không phải. Nghe lời này, Lý Nhị thả ra trong tay quân cờ, sâu xa nói, một ít người hiện tại liền thường chính đại sự đều không cùng chấm thương lượng rồi. Phu cơ, ngươi nói chấm hoàng đế này làm, còn có ý gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng trấn an nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, ngài là đại đường hoàng đế, vua của một nước, người nào có chính vụ sự tình, dám không cùng ngài thương nghị. Lý Nhị một phen, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nói có chút ngộng. Cái này âm dương quái khí ngữ điệu, để hắn sợ không tới đầu não. Người nào? Hừ, chứ nằm tại giường nằm bên trên phò mã ra, còn có thể có người nào a? Lý Nhị nói xong, đôi mắt hướng một bên liếc đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xấu hổ. Ba câu nói không thể rời bỏ Tần Mục, á đây cũng là muốn ở không đi gây sự. Trưởng Tôn Vô Kỵ gấp bận bịu mở miệng hỏi, Mục Nhi một mực nằm ở nơi đó, lại thế nào gây bệ hạ tức giận? Tần Mục nghe Lý Nhị lời nói, hơi chậm lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến, hôm nay thật đúng là không có để Lý Nhị tức giận, cũng không biết rằng hắn khí này từ đâu đến. Nghĩ đến, Tần Mục chậm rãi đứng dậy, đem sách phóng tới giường nằm bên trên, đi vào Lý Nhị bên cạnh dưới trướng. Bệ hạ, có chuyện gì ngài nói thẳng liền có thể, không cần che giấu. Tần Mục nói xong, rót cho mình một ly rượu Bồ Đào, phối hợp uống lên đến. Lý Nhị nhìn xem người không việc gì một dạng Tần Mục, lông mày nhíu chặt. Tâm nói, ngươi tiểu tử này còn liền là được, chấm chỉ có ngần ấy ngươi còn uống xong đến. Ngay sau đó, Lý Nhị mở miệng nói, tốt, đã ngươi nói, chấm liền cùng ngươi nói dóc. Tây Cương Ba Thành, ngươi thế nhưng là lại cho bộ phận hộ thương nhân miễn một năm thương nghiệp thuế. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục đứng nói, việc này hắn còn thật không biết. Không sai. Tần Mục gật gật đầu, nói thẳng đáp lại. Lý Nhị nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, chỉ vào Tần Mục nói, phụ cơ, ngươi nghe một chút, việc này quái chấm tức giận sao? Chuyện lớn như vậy, hắn liền thương lượng đều không cùng chấm thương lượng, liền cùng Diệp Vĩnh Nguyên định ra. Ngươi nói trong lòng của hắn còn có chấm vị hoàng đế này sao? Đây chính là Tây Cương Ba Thành một năm thuế má đâu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe, lông mày cau lại. Nếu là nói như vậy, việc này đúng là Tần Mục xử lý thiếu sót. Nhưng hắn giải Tần Mục, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, Tần Mục tuyệt sẽ không xử lý loại sự tình này. Sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ trấn an nói, vậy hạ đừng nội, Mục Nhi tính cách ngoài giải, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xử lý loại sự tình này. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tần Mục. Mục Nhi, ngươi giảm miễn ba thành thương nghiệp thuế là vì làm gì? Sự tình ra có nguyên nhân, ngươi liền cùng bệ hạ giải thích một phen. Nghe hai người lời nói, Tần Mục mười phần bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Lý Nhị lại là bởi vì chuyện này tức giận. Bệ hạ, Tây Cương Ba Thành phát triển cực độ không công bằng việc này, ngài là biết rõ. Nếu là không thêm vào khống chế phân loại, trừ Thước Kim Thành bên ngoài, còn lại hai tòa thành đem hoang phế, bệ hạ nguyện ý thấy cảnh này? Ta chỉ là đem ba tòa thành thương nghiệp tính chất, một lần nữa phân chia một chút. Nếu là không ra chút chính sách, những thương nhân kia, làm sao biết thành thật thật dựa theo chúng ta mạch suy nghĩ đến đi? Tần Mục mở miệng giải thích. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nghe rõ việc này, nhìn về phía Lý Nhị trầm giọng nói, bệ hạ, việc này ngài không phải đã giải sao? Làm sao hôm nay lại lấy ra tới nói? Tại Trưởng Tôn Vô Kỵ xem ra, Lý Nhị liền là ở không đi gây sự. Chấm là rõ ràng. Lý Nhị trừng to mắt, giận dữ nói, nhưng chấm không biết tiểu tử thúi này giảm miễn một năm thương nghiệp thuế. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 528, nhạc cực sinh bi. Trong xe, nói, Lý Nhị liền giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Tần Mục việc này xử lý không sai đều vô dụng hắn quan tâm, liền đem việc này giải quyết đi tới nửa đường, Lý Nhị mới biết được, hoàn thành chuyện này đại giới là bộ phận thương hành một năm thuế má. Việc này Lý Nhị có thể nhịn, càng nghĩ càng giận. Nhìn xem Lý Nhị tái nhợt mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng khuyên giải nói, "Bệ hạ, ngài không muốn chỉ nhìn một năm thương nghiệp thuế, chúng ta mục đích không phải vì giải quyết vấn đề sao? Việc này như là bất kể, Tây Cương Ba Thành, Thước Kim Thành đem một thành độc đại, còn lại hai thành đem dần dần điêu linh, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hộ bộ ở tại dư hai thành đầu nhập nhân lực vật lực tài lực, cũng là không nhỏ, nếu là không khai thác biện pháp, triều đình tương lai tổn thất sẽ càng lớn. Việc quan hệ Tần Mục, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có thể tận tình khuyên bảo. Lý Nhị thân là hoàng đế, chuyện như thế nghi hắn như thế nào lại không hiểu? Thuần tuy là nhìn việc không nhìn người. Việc này như là người khác xử lý, cái kia Lý Nhị sẽ cao hứng không thể, vẫn phải khen người này có đầu óc. Có thể việc này là Tần Mục xử lý, còn phí lớn như vậy đại giới. Lý Nhị là vô luận như thế nào cũng không thể chịu được. Phu cơ, ngươi nói chấm là cái kia không nói đạo lý hoàng đế sao? Lý Nhị đổi giận vì buồn, bắt đầu đánh cảm tinh bài, chấm nói thế nào cũng là đại đường hoàng đế, ra chuyện lớn như vậy. Hắn Tần Mục không nên cùng chấm tốt nói một chút sao? Nếu là cùng chấm đem việc này từ từ nói rõ ràng, chấm có thể không đồng ý sao? Lại nói bây giờ, Lý Nhị lại vẫn toát ra mấy phần bi thương ý tứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ xem Lý Nhị bộ dáng này, đau cả đầu. Này làm sao còn đổi phương pháp đâu? Mục Nhi, việc này ngươi cùng bệ hạ giải thích một phen, cũng bất bệ hạ sốt ruột không phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tần Mục, vội vàng cho hắn đánh lấy ánh mắt. Lý Nhị nếu là cùng hắn đưa khí, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn có thể nghĩ biện pháp cùng hắn đối. Có thể cái này đánh cảm tình bài. Trưởng Tôn Vô Kỵ thực tại ngượng nghịu mặt mũi. Bất quá, hắn mua Lý Nhị trướng. Tần Mục lại không mua. Bệ hạ, Tây Cương Ba Thành phát triển quy hoạch, nguyên bản là hộ bộ cùng Mang Nhai Thương Hành cùng nhau xử lý. Ban bố khẩn cấp thương chính, đó là ta quyền lợi phạm vi, ta không có gì có thể giải thả. Bệ hạ nếu là cảm giác việc này ta xử lý thiếu sót, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đại biểu Mang Nhai Thương Hành rút vốn, bệ hạ đem tiền nợ bổ giao cho Mang Nhai Thương Hành, chúng ta không còn tham gia cùng Tây Cương Ba Thành sự tình. Tần Mục hứng hở nói xong, cũng không cho Lý Nhị mặt mũi. Lý Nhị nghe hắn lời này, nguyên bản còn có chút ít bi thương sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống. Còn không đợi hắn phản ứng, Tần Mục thuận thế ra xe toa, câu nói vừa dứt, bệ hạ chính ngài suy nghĩ thật kỹ đi. Nhìn qua Tần Mục rời đi bóng lưng, Lý Nhị lên cơn giận dữ. Phu cơ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Hô tiểu tử này có nửa phần tôn trọng châm ý tứ sao? Phản hắn thật sự là. Lý Nhị tiếng giống giận dữ, từ thùng xe khuyết tán mà ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng cho Lý Nhị đưa lên một ly trà, bệ hạ đừng nội. Mục Nhi tính tình cứ như vậy, hắn lại không có ý đồ xấu, không phải cũng là vì đại đường phát triển sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Xa liễn bên ngoài, tiếp nhân quý cùng Trình Giảo Kim nghe được Lý Nhị tiếng giống giận dữ, hai người trở lại nhìn đến. Tần Mục đúng lúc từ trong xe xuống tới. Trình Giảo Kim một mặt cười xấu xa nhìn xem tiếp nhân quý, cười nói, nhân quý, ta nói không sai đi, ta vừa mới xem xét bệ hạ bộ dáng kia liền là có chuyện. Với lại, coi như thiên đại sự tình, bệ hạ cũng không phải phò mã ra đối thủ. Ngươi từ bệ hạ trong tiếng giống giận dữ, liền có thể nghe ra bệ hạ có bao nhiêu phẫn nộ. Trình Giảo Kim nói xong, âm thầm mừng thầm, vì chính mình tránh qua một kiếp mà cao hứng. Tiếp nhân quý cười cười, đáp lại nói, vẫn là Trình tướng quân có thấy xa, không phải vậy bệ hạ hỏa khí này coi như. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe gầm lên giận dữ, lần nữa từ trong xe phóng lên tận trời. Trình Chi Tiết, ngươi chết cái nào đến, cho chấm chạy trở về đến. Cái này gầm lên giận dữ bên trong, bao hàm Lý Nhị vô tận tức giận. Trình Giảo Kim nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, quay đầu đến, một mặt mộng bức nhìn xem Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý cũng là một mặt mộng bức nhìn xem hắn, cố nén trong lòng ý cười. Cái này đây thật là nhạc cực sinh bi a. Ngay sau đó, Trình Giảo Kim vẻ mặt cầu xin, trên mặt chất đầy ủy khuất. Bảo bảo tâm lý khổ Trình tướng quân, mau đi đi, một hồi mà bệ hạ lại phải. Nhìn xem Trình Giảo Kim lên người, Tiết Nhân Quý vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ai? Trình Giảo Kim ủy khuất nỉ non, sau đó hướng xa liễn đuổi đến, bệ hạ đừng đội, ta đây tới. Tần Mục dạng chân xích thố, nhìn xem lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tiến vào trong xe Trình Giảo Kim, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiệp chướng nha. Lại trải qua mười mấy ngày buôn ba, Lý Nhị đám người rốt cục trở lại kinh kỳ đạo khu vực. Lý Nhị đến Tây Cương cải trang vi hành sự tình, từ lâu truyền mọi người đều biết. Không có cách, giấy gói không được lửa. Nhất là Quy Tư cùng Yên Kỳ nhập vào đại đường, Lý Nhị tự mình tiếp kiến Bạch Sơn cùng Trương Hùng. Từ đó về sau, Lý Nhị vị trí liền hiện lộ tại ngoài sáng bên trên. Tốt tại dọc theo con đường này hữu kinh vô hiểm, đám người thường thường yên tâm trở lại kinh kỳ đạo. Trường An thành, hoàng cung, Lưỡng Nghi điện. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong tay bưng lấy phong thư. Văn võ bá quan phân loại hai bên. Tuy nhiên Lý Nhị lần này cải trang vi hành, không quá bị bách quan nhận có thể. Nhưng hắn việc này làm chung quy là không sai, lại là vì thương cảm dân tình. Giống Lý Nhị như vậy thanh minh quân chủ, vốn cũng không nhiều. Với lại sự tình đã phát sinh, bách quan cũng không tiện nói gì. Bây giờ Lý Thừa Càn muốn so mấy tháng trước, vừa mới bắt đầu giáng quốc thời điểm, ổn trọng hơn rất nhiều. Một lát, Lý Thừa Càn thả ra trong tay phong thư, liếc nhìn văn võ bá quan, trầm ngâm nói, "Chư vị đại nhân, bệ hạ đã đến kinh kỳ đạo. Hôm nay liền sẽ trở lại Trường An thành." Lý Thừa Càn nói xong, trong ngôn ngữ tràn đầy kích động. Lý Nhị không tại kinh sư mấy tháng này bên trong, Lý Thừa Càn không có chút nào bởi vì trưởng quản thiên hạ đại quyền mà hiện lộ ra tự ngạo tự mãn. Tuy nhiên trải qua cái này giáng quốc mấy tháng đó luyện, hắn chính trị năng lực có tăng lên rất nhiều. Nhưng biết được Lý Nhị hồi kinh về sau, Lý Thừa Càn vẫn là nhịn không được kích động mừng rỡ. Không có bất kỳ cái gì tham luyến quyền lực suy nghĩ điện bên trong. Văn võ bá quan nghe Lý Thừa Càn lời nói, cũng là kích động không thôi. Ai nha, cái này bệ hạ cuối cùng là trở về, đi lần này đã hơn 2 tháng. Các ngươi nhưng không biết, lần này bệ hạ cải trang vi hành, trên đường đi thế nhưng là không yên ổn, bây giờ có thể bình an hồi kinh, đã là may mắn. Cải trang vi hành, thương cảm dân tình, cái này cố nhiên là tốt sự tình, có thể lần sau ngàn vạn không thể để cho bệ hạ đến, vừa đi hơn 2 tháng, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ trong ngôn ngữ, đều là đối Lý Nhị lo lắng. Dù sao Tây Cương không thể so với địa phương khác, hỗn loạn hỗn loạn. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 529, Lý Nhị khải hoàn. Hoàng cung, Lưỡng Nghi điện. Nhìn qua điện bên trong kích động không thôi văn võ bá quan, Lý Thừa Càn ép một chút tay. Chư vị đại nhân không cần kích động. Đã bệ hạ sắp an toàn trở lại Trường An thành, chúng ta nên cao hứng mới là. Dựa theo thời gian thôi toán, lúc này bệ hạ cũng mau trở lại kinh. Bản cung dự định ra khỏi thành nên đón bệ hạ, không biết chư vị đại nhân có ý kiến gì không? Không có. Lý Thừa Càn đứng dậy, liếc nhìn điện bên trong bách quan, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn điện bên trong. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh mấy vị trong triều xương cánh tay, nhìn qua ngự trên bậc Lý Thừa Càn, đều là lộ ra khen ngợi ánh mắt. Đại đường không chỉ có một vị thánh minh quân chủ, càng có một vị nhân đức thái tử, đây đối với đại đường bách tính tới nói là phúc phận. Hoàng đế cùng thái tử cẩn trọng, một lòng vì dân, thương cảm thần dân, bọn họ những cái này thần tử làm lấy cũng hăng hái. Cùng nay cùng lúc, Phong Huyền Linh tiến lên một bước, vái chào lễ nói, về thái tử điện hạ, bệ hạ cải trang Tây Cương, thương cảm dân tình, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, thái tử điện hạ có ý tưởng như vậy, nghĩ đến bệ hạ rất là cao hứng. Thứ hai, bệ hạ cải trang vi hành, vì nước vì dân, cũng lẽ ra để người trong thiên hạ biết rõ, bệ hạ là vì dân vất vả, một lòng vì dân. Cho nên, lão thần đồng ý ra khỏi thành nên đón bệ hạ. Lời này rơi đốt như hối đi theo ra khỏi hàng, thần tán thành. Ngụy Trinh theo sát phía sau, thần cũng tán thành. Thấy mấy vị trong triều xương cánh tay nhao nhao ra khỏi hàng, việc này lại là chuyện tốt, điện bên trong bách quan liền không có nghi vấn thanh âm, đi theo đứng ra. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Tốt. Lý Thừa Càn nhìn qua văn võ ba quan, ánh mắt chớp động. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lễ Bộ Thượng thư Cao Sĩ Liêm. Cao Thượng thư, nên đón nghi thức liền giao cho Lễ Bộ đi làm, muốn trang trọng náo nhiệt mà tiết kiệm, bây giờ quốc khố khẩn trương, không cần thiết lãng phí tiền tài. Cao Sĩ Liêm tiến lên vái chào lễ nói, thái tử điện hạ yên tâm, việc này từ lão thần đến an bài. Nghe Lý Thừa Càn lời nói này, điện bên trong văn võ bá quan đều là ném đến khen ngợi ánh mắt. Tiết kiệm một từ tuy nhiên đơn giản, nhưng từ một cái mười mấy tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngồi ở vị trí cao thái tử miệng bên trong nói ra, có quá nhiều không dễ. Bách quan cũng rất tò mò, ngày bình thường cũng không thấy Tần Mục dạy thế nào đạo Lý Thừa Càn, lại đem Lý Thừa Càn dạy bảo đến loại trình độ này, thật là làm người chấn kinh. Ngay sau đó, Lý Thừa Càn tiếp tục nói, bản cung còn có một việc hướng chư vị đại thần tuyên bố. Nghe vậy, văn võ bá quan đều là hướng ngự trên bậc Lý Thừa Càn, ném đến hiếu kỳ ánh mắt. Lý Thừa Càn chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ tại cải trang Tây Cương trong lúc đó, tại không đánh mà thắng tình huống dưới, đã xem Yên Kỳ cùng Quy Tư thu về ta đại đường cương thổ. Tây vực chư quốc thu hết ta đại đường dưới trướng, ở trong tầm tay. Nghe Lý Thừa Càn lời nói, văn võ bá quan đầu tiên là sức sở, sau là giật mình. Thập, cái gì? Bệ hạ cải trang vi hành, còn thuận tiện thu Yên Kỳ cùng Quy Tư, cái này. Theo ta thấy, việc này cũng không hiếm lạ, các ngươi cũng không nhìn một chút bệ hạ là cùng người nào ra đến, đây chính là phò mã ra. Ai? Chúng ta còn ở nơi này lo lắng bệ hạ an nguy, không nghĩ tới bệ hạ quay đầu lại cho chúng ta to lớn như thế kinh hỉ. Vậy cái này nên đón nghi thức liền muốn xử lý càng thêm long trọng, đây chính là khải hoàn a. Văn võ bá quan mặt lộ vẻ chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, biết rõ Lý Nhị là đến cải trang vi hành, không biết còn tưởng rằng hắn là đến giành chính quyền đâu. Việc này cả, để triều bên trong võ tướng, làm sao chịu nổi. Lý Thừa Càn ép một chút tay, tốt tốt, hôm nay tảo triều liền đến nơi đây, chư vị đại nhân về nhà chuẩn bị một chút, cùng nhau ra khỏi thành nên đón bệ hạ khải hoàn. Dứt lời, bách quan cùng kêu lên vái chào lễ, là thái tử điện hạ. Buổi trưa qua đi, dương quang vừa vặn. Trường An thành. Tây ngoại ô Lý Thừa Càn mang theo văn võ bá quan cung kính buổi tiếp Lý Nhị hồi cung. Không nhiều lúc, một lượng hào hoa xa liễn tử trên đường chân trời chậm rãi ra. Một ngàn mặc áo giáp, cầm binh khí thiết kỵ, hộ vệ xa liễn hai bên. Trình Giảo Kim cùng Tiết Nhân Quý hai người cưỡi ngựa tại hành quân đội ngũ phía trước, thật là không uy phong. Nhìn thấy phía trước nghi trượng đội, Trình Giảo Kim vội vàng cưỡi ngựa đến xa liễn bên cạnh, bệ hạ, thái tử điện hạ mang theo văn võ bá quan tại phía trước tiếp giá. A. Xa liễn bên trong Lý Nhị buông xuống chén ngọn, kinh ngạc một tiếng, việc này, thái tử làm sao không có nói trước thông chi chớm. Ha ha. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, đoán chừng thái tử điện hạ là muốn cho bệ hạ một kinh hỉ. Lý Nhị gật gật đầu, khó được thái tử có lòng, đi chúng ta xuống xe. Sau đó, Lý Nhị, Trường Tôn Vô Kỵ, Tần Mục ba người từ xa liễn bên trong đi xuống. Nhìn qua ngay phía trước, chính trông về phía xa lấy chính mình Lý Thừa Càn, Lý Nhị tâm lý hết sức cao hứng. Nhi tử lớn lên. Ngay sau đó, lễ nhạc vang lên. Từng chuôi buộc lên vải đỏ đầu lừng lánh kim quang chu dài, trong gió tấu vang. Nội trống âm thanh, xen cái tại kèn lệnh huýt dài ở giữa, đinh hai nhức óc, nhưng lại khí thế bằng bạc. Một cây cán hoàng gia long kỳ trong gió chập chờn. Long kỳ phía dưới, văn võ ba quan phân chạm hai nhóm. Lý Thừa Càn đứng tại phía trước nhất. Lý Thừa Càn nhìn qua chậm rãi hướng hắn đi tới Lý Nhị, Tân Mục cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người, đôi mắt dần dần ướt át. Tuy nhiên hắn ngồi ở vị trí cao, tuy nhiên hắn là đại đường thái tử, nhưng hắn vẫn là hơn 10 tuổi hải tử. Giáng quốc cái này hơn một tháng, hắn thu liễm lấy chính mình tính khí cùng tính tình. Buồn rầu, ủy khuất, hoang mang các loại lòng chua xót cùng nhau tiến lên. Bất quá, nhìn thấy cùng hắn thân nhất, đối với hắn tốt nhất ba người bình an trở về. Lý Thừa Càn treo lấy tâm, rốt cục buông xuống. Một lát, Lý Nhị mấy người rốt cục đi tới, nhìn qua long trọng nghi thức cười không ngậm miệng được. Lý Thừa Càn nhìn qua sải bước mà đến Lý Nhị, thật sâu vái chào lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng, cung nên phụ hoàng khải hoàn. Văn võ bá quan đi theo cùng kêu lên vái chào lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ, cung nên bệ hạ khải hoàn. Vi thần tham kiến bệ hạ, cung nên bệ hạ khải hoàn. Vi thần tham kiến bệ hạ, cung nên bệ hạ khải hoàn. Tốt, rất tốt, rất tốt. Lý Nhị nhìn xem Lý Thừa Càn, lại nhìn sang văn võ bá quan cái này quen thuộc khuôn mặt, cười không ngậm miệng được, khó được thái tử cùng chư vị ái khanh có lòng. Chớ bất quá là đến Tây Cương đi một lần, chưa nói tới cái gì khải hoàn không khải hoàn. Phong Huyền Linh đứng dậy, vái chào lễ nói, bệ hạ ngài quá quá khiêm tốn hư, mặc dù là cải trang vi hành, nhưng Tây vực Yên Kỳ cùng Quy Tư đã nhập vào đại đường, ngài cái này thuận tay mà vì cũng quá qua kinh người chút. Nghe lời này, văn võ bá quan nhao nhao đi theo phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, cải trang Tây Cương, không đánh mà thắng thu hai nước, đây là cái này là ra sao công tích vĩ đại, đơn giản xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ngay từ đầu nghe được tin tức này lúc, vi thần còn không thể tin được, biết rõ là ngài đến cải trang vi hành, không biết còn tưởng rằng ngài là đến mở rộng đất đai biên giới đâu. Đại đường có ngài dạng này bệ hạ, đại đường rất may, bách tính rất may. Nghe văn võ ba quan khoe, Lý Nhị vui mừng nhướng mày. Vẫn là những cái này cầu vồng cái dám nghe tâm lý dễ chịu. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 530, không ngậm miệng được Lý Nhị. Ngoài thành, Lý Nhị nghe văn võ bá quan tán thưởng, tâm lý đừng đề cập nhiều dễ chịu. Liền ngay cả mấy ngày nay cùng Tần Mục ở giữa không thoải mái, đều theo gió mà đến. Ha ha ha. Lý Nhị liếc nhìn đám người, ép một chút tay, chư vị ái khanh chớ có kích động, chớ có kích động. Tuy nhiên chấm là đại đường hoàng đế, vua của một nước, nhưng công lao này lại không thể tham xuống. Nhắc tới Yên Kỳ cùng Quy Tư nhập vào đại đường không sai, nhưng cái này tất cả đều quy công cho Tần Mục, chấm cũng không có nhúng tay. Lý Nhị nói xong, đem một bên Tần Mục kéo đến bên cạnh. Tần Mục hơi nhíu mày, một lúc không có phản ứng kịp. Bệ hạ đây là đổi tính. Cùng nay cùng lúc, Thái tử Lý Thừa Càn trước tiên mở miệng, lão sư một đường vất vả, vận hành Tây Cương ba thành, bảo hộ bệ hạ an nguy, tiêu diệt đột quyết dư nghiệt, lại thu về Yên Kỳ cùng Quy Tư. Dạng này công tích vĩ đại, khiến học sinh kính nể không thôi. Lão sư, thu học sinh cúi đầu. Lý Thừa Càn nói xong, đối Tần Mục thật sâu vái chào lễ. Văn võ ba quan thấy thế, đi theo vái chào lễ. Phò mã gia công tích vĩ đại, khiến vi thần kính nể không thôi. Phò mã gia công tích vĩ đại, khiến vi thần kính nể không thôi. Phò mã gia công tích vĩ đại, khiến vi thần kính nể không thôi. Lý Thừa Càn đối Tần Mục như thế kính trọng cùng tôn kính. Văn võ bá quan tuyệt không ngạc nhiên, liền ngay cả Lý Nhị đều không kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, đây là hẳn là. Lý Thừa Càn tuy rằng là cao quý thái tử, nhưng tôn sư trọng đạo là cơ bản nhất lễ nghi. Huống hồ, Tần Mục đối Lý Thừa Càn, sắc thực chiếu cố cực kỳ. Bên cạnh không nói, vẹn vẹn là Tần Mục để Lý Thừa Càn có thể tùy ý tham ô mang nhai tiền trang tiền khoản một chuyện. Tiêu khiến người kính nể đám người nhìn ra, Tần Mục hoàn toàn không phải vì nịnh bợ Lý Thừa Càn. Bởi vì tiền này, coi như Lý Nhị muốn, Tần Mục cũng sẽ không cho. Nhìn qua văn võ bá quan, Tần Mục hoàn lễ, thái tử điện hạ, các vị đại nhân khí, ta bất quá là làm chút đủ khả năng sự tình, vạn không dám tham công. Lời này, nếu là từ người khác trong miệng nói ra, văn võ bá quan khẳng định cho là hắn có trang bức thành phần. Thu hai nước, còn đủ khả năng. Nhưng đối với Tần Mục, đám người không dám có mảy may nghi vấn chi ý công lao này đối Tần Mục tới nói, thật đúng là kích thước chi công. Hắn công tích vĩ đại, đã không thể tính toán. Tốt. Lý Nhị kêu gọi văn võ bá quan, khí trời nóng bức, chúng ta liền chớ có tại ngày dưới đầu phơi. Nói xong, xuất lĩnh văn võ bá quan về Trường An thành. Trường An thành bên trong, bách tính phân loại hai bên, âm thanh ủng hộ bên thai không dứt, đối Lý Nhị tiếng khen ngợi bên thai không dứt. Hiền lương, thánh minh, nhân đức, minh chủ. Lý Nhị nghe bách tính trong miệng đối với hắn tán thưởng, cười không ngậm miệng được. Không nghĩ tới, một lần nho nhỏ cải trang vi hành, lại thu như thế một sóng lớn danh vọng. Thật sự là không nên quá dễ chịu. Tần Mục lôi kéo Tiết Nhân Quý, thừa dịp loạn lẫn vào trong đám người. Hoàng cung hắn liền không đi, vốn mình theo người sự tình, hắn có thể không muốn làm. Thiếu gia, chúng ta cứ như vậy đi. Bệ hạ có thể để qua người sao? Thiết Nhân Quý đi theo Tần Mục chuyển tiến ngõ hẻm, lo lắng nói. Không phải vậy đâu. Tần Mục hứng hở đáp lại nói, đi theo đám bọn hắn về hoàng cung, nghe văn võ ba quan á du đình hót, ăn công lương. Ha ha. Thiết Nhân Quý cười nói, cái kia ngược lại là vậy. Đừng nói thiếu gia ngươi, ta cũng không thích loại kia trường hợp, quá dối trá, còn không bằng chúng ta hồi phủ, uống chén rượu lớn. Hai người xuyên qua mấy đầu ngõ hẻm, trở lại Tần phủ. Trước cửa hộ vệ Kỳ Năm nhìn qua Tần Mục cùng Tiết Nhân Quý, khó có thể tin xoa xoa mắt, sau đó kinh hãi nói, "Phò Mã gia, Tiết đại ca, ngươi, các ngươi trở về." Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ cười khổ, "Làm sao, ta cùng Phò Mã gia không nên trở về sao?" "Không, không phải, ta không phải ý tứ kia, ta là quá kích động." Kỳ Năm chân tay luống cuống đáp lại, sau đó chạy hướng phủ bên trong, "Ta cái này đến thông báo. Tin tức tốt, tin tức tốt. Phò Mã gia cùng Tiết đại ca trở về." Tần Mục nhìn xem Kỳ Năm bộ dáng kia, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn nhìn ra, gặp bọn họ trở về, Kỳ Năm là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Tân phủ muốn so còn lại phủ đệ bao quát thả lỏng tự do rất nhiều, đại gia cảm tình cũng càng chân thành tha thiết chút. Trong phủ đại sảnh, Tương Thành nghe Kỳ Năm lời nói, vội vàng từ trong sảnh chạy đến. Kỳ Năm, Phò Mã gia trở về. Đúng vậy a công chúa điện hạ. Kỳ Năm hưng phấn ứng tiếng nói, vừa mới vào phủ đệ. Dứt lời, Tương Thành vội vàng xông ra ngoài ra đến, trong đôi mắt hiện ra nước mắt. Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng. Tương Thành đối Tần Mục tư niệm chi tình, lộ rõ trên mặt. Một lát, Tần Mục bước vào nội viện. Tương Thành đón Tần Mục chạy đi qua, ngậm lấy phiếm hồng gương mặt, đâm vào Tần Mục trong ngực. Phu quân. Trong miệng lẩm bẩm, nước mắt vẽ qua Tương Thành gương mặt. Tiết Nhân Quý thấy một màn này, không nói tiếng nào, vội vàng tăng tốc bước chân, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Tốt nương tử, ta đây không phải trở về sao? Tần Mục an ủi Tương Thành, ôn nhu nói. Tương Thành không nói gì, chỉ là tại Tần Mục lồng ngực trước, khóc sụt sùi. Lòng chua xót, ủy khuất, tư niệm, các loại tâm tình một mạch tất cả đều đổ xuống mà ra. Bởi vậy đó có thể thấy được, Tương Thành đối Tần Mục cảm tình, mười phần chân thành tha thiết. Thật lâu, Tương Thành mới lưu luyến không rời rời đi Tần Mục lồng ngực, tiếu lấy liêu mi, ủy khuất nói, phu quân, ngươi thật đúng là biết rõ trở về. Ngươi đi lần này, lại là mấy tháng thời gian. Ngươi nói một chút, từ từ chúng ta sau khi kết hôn, ngươi có một năm không ra đến mấy tháng sao? Tần Mục sờ sờ nàng đầu, cái này cũng không lạ cho ta, Tây Cương ba thành, chúng ta thế nhưng là ném không ít tiền, ta nếu là không nhìn tới xem, tóm lại là không yên lòng. Yên tâm, nếu là lần sau ra lại đến, ta mang nương tử cùng đi. Hừ. Tương Thành trên mặt giả vờ giận, ta mới không cần, ta như đi, mẫu hậu liền không người làm bạn. Tương Thành nói xong, lôi kéo Tần Mục tay hướng trong sảnh đi đến. Hai người nhập đại sảnh. Tần Mục cầm ra khăn vì Tương Thành lau nước mắt, "Tốt, đừng lại khóc, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì trở về." Tần Mục nói xong, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo túi, đưa tới Tương Thành trong tay. "Thính ngươi có lòng." Tương Thành xem trong tay túi, liêu mi cho lên. Tần Mục cười nói, "Nhanh, mở ra nhìn xem." Tương Thành gật gật đầu, mở túi vải ra, từ bên trong móc ra một cái sắc thái lộng lây vòng tay. "Cái này, ngọc này vòng tay tốt xinh đẹp, đúng là màu sắc rực rỡ." "Phu quân, ta còn là lần đầu tiên thấy cái này màu sắc rực rỡ vòng ngọc, ngươi là từ đâu được đến?" Tần Mục cười nói, "Đây là ta từ Yên Kỳ Vương tàng bảo các lấy ra." Cái này mai vòng ngọc dùng tây vực chân quý thải ngọc điêu khắc mà thành. Nó sắc lộng lẫy, rực rỡ màu sắc, nó văn biến hóa thất thường, ý cảnh thần vận. Là một kiện hiếm có bảo vật. Tương Thành đem vòng ngọc nắm trong tay, yêu thích không buông tay, tính ngươi có lương tâm, ngươi lâu như vậy mới trở về sự tỉnh, ta liền không so đo với ngươi. Tương Thành nói xong, gương mặt xinh choáng, thẹn thùng đáng yêu. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 531, Tần Mục đau thắt lưng. Tần phủ. Trong sảnh, Tương Thành gương mặt nước mắt đã bị lau khô. Trong lòng ủy khuất cũng đã thổ lộ hết mà ra, tâm tình dần dần chuyển tốt. Nương tử, hiện tại phải chăng vui vẻ chút? Tần Mục một tay lấy Tương Thành ôm đến trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Phu quân. Tương Thành gương mặt càng đỏ, nỗ lực tránh thoát, phu quân chớ có như thế không đứng đắn, đây chính là đại sảnh, một hồi bị người khác trông thấy liền phiền phức. Sợ cái gì? Tần Mục hơi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch, ta trong phủ cùng nương tử của ta thân mật, làm người bên ngoài chuyện gì? Ở đâu là lần này đạo lý? Tương Thành nhăn nhó thân thể, cái này nếu là bị người bên ngoài trông thấy, vậy ta còn làm người như thế nào? Vậy chúng ta liền trở về phòng. Tần Mục một tay lấy Tương Thành ôm lấy, ra đại sảnh. Tương Thành thẹn thùng mặt, vùi vào Tần Mục trong ngực, đỏ ửng từ gương mặt đốt tới bên hai, phu quân, cái này trời ban ngày. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tần Mục thăm thẳm tỉnh lại, một đêm này ngủ thực tại quá dễ chịu. Buôn ba lao lực mấy tháng, Tần Mục cho tới bây giờ không có như thế để thả lỏng ngủ qua một đêm cảm giác. Mấy tháng mệt nhọc, quét sạch sành sanh. Tần Mục từ giường nằm bên trên chậm rãi đứng dậy, khóe miệng liệt liệt. Cái giường này nơi nào đều tốt, liền là cái giường này tấm ván quá cứng ảnh hưởng Tần Mục chuyển vận. Nếu là cứ thế mãi, cái này eo e là một phế. Một lát, Tần Mục vừa mặc xong y phục, Tương Thành liền bưng một bát nhiệt khí nhảy nhảy mặt, đi vào đến. Nhìn xem hắn nghe răng trợn mắt bộ dáng, Tương Thành liễu mi chau lên, ôn nhu nói, "Phu quân, ngươi cái này là thế nào? Hôm qua không còn sinh long hoạt hổ sao? Làm sao qua một đêm thời gian, lại mệt nhọc thành bộ dáng này? Mau tới ăn tô mì, ta cho ngươi nằm hai cái trứng gà." Tương Thành đối Tần Mục chứng chặt đàng hoàng nói xong, Tần Mục lại nghe không phải vị, trầm ngâm nói, "Nương tử, chủ yếu là chúng ta trong phủ ván giường quá cứng, ngươi chờ ta đổi nệm, chúng ta tái chiến." Nghe Tần Mục lời nói, Tương Thành gương mặt cấp tốc đỏ lên, thẹn thùng nói, "Phu quân, ngươi một ngày không có chính kinh, ai muốn cùng ngươi tái chiến?" Tương Thành nói xong, buông xuống mặt chạy ra khỏi phòng. Tần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi vào án độc trước, ăn mặt, một ngụm mặt nhập miệng. Tần Mục trong nháy mắt tâm tình vui vẻ, người nào có thể cự tuyệt một bát đến từ nương tử mặt. Tràn đầy nhà hương vị ăn tô mì về sau, Tần Mục đến thư phòng, lấy thủ hội chế nệm sơ đồ phát thảo. Cứng rắn phản hắn thật sự là ngủ đủ. Trời rất nóng lại không thể phòng quá nhiều đèn giường, khô nóng khó tìm. Đến thư phòng, Tần Mục ngồi có trong hồ sơ độc trước, nâng bút liền bắt đầu vẽ. Bây giờ có vật liệu thép, có dương đung, cũng có cây bông vải, cái giường này đệm chế tác đứng lên, không nên quá đơn giản. Không nhiều lúc, Tần Mục liền vẽ hoàn thành. Sau đó, hắn lôi kéo Thiết Nhân Quý hướng bên ngoài phủ đi. Thiết Nhân Quý ngáp, thiếu gia, hôm nay lại có nhiệm vụ mới. Tần Mục lắc đầu, từ đâu tới nhiều như vậy nhiệm vụ, chuyến này trở về, làm sao cũng phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Hôm nay, ta mang ngươi làm một kiện đồ tốt. Đồ tốt? Thiết Nhân Quý lông mày cau lại, nghi ngờ nói, vật gì tốt? Hai người nói xong, đã cưỡi ngựa hướng Trường An thành bên ngoài mà đến. Nện. Tần Mục nhàn nhạt về một câu. Nện. Thiết Nhân Quý không rõ ràng cho lắm, là trải ra trên giường đồ vật sao? Tần Mục gật gật đầu, không sai, ngươi không cảm giác ngươi giường ngủ tầm quá cứng sao? Quá cứng? Thiết Nhân Quý nhớ lại, trầm ngâm nói, cứng rắn sao? Từ xưa đến nay, đại gia không đều là như thế ngủ sao? Hai người nói xong, một đường lao vùng vụt, hướng Mang Nhai công nghiệp khu mà đến. Mang Nhai công nghiệp khu trải qua mấy năm phát triển, quy mô đã mở rộng. Chiếm diện tích là nguyên lai gấp 5 lần, các loại công xưởng đứng lặng tại khu công nghiệp bên trong. Những cái này tất cả đều là Tần Mục sở hữu tư nhân sản nghiệp. Khu công nghiệp thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, một khối liền Lý Nhị đều trông mà thèm thịt mỡ. Bất quá, công xưởng xây dựng thêm đều là Tiễn Đa Đa thủ bút. Từ từ Tiễn Đa Đa nhận chức Mang Nhai thương hành đại trưởng quỹ về sau, Tần Mục cơ bản không có nhúng tay qua Mang Nhai công nghiệp khu phát triển. Tiết Nhân Quý cùng Tần Mục hai người dạo bước tiến lên khu công nghiệp, phản phất vượt qua thời đại một dạng. Khu công nghiệp bên trong, lui tới công tượng, nối liền không dứt. Khu công nghiệp một bên, còn có mười mấy công xưởng chính tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Từ từ đại đường thôi động thương nghiệp phát triển, Tây Cương ba thành khai phóng sau, Mang Nhai thương hành thương phẩm đã cung không đủ cầu. Bây giờ chẳng những thụ đại đường bách tính truy phủng, càng thụ người Tây vực truy phủng. Tần Mục tại Thước Kim thành lúc, mỗi ngày Mang Nhai thương hành chỉ cần kinh doanh đến trưa, thương phẩm liền sẽ bị cướp mua không còn. Lúc đó, nhìn qua sinh ý nóng nảy Mang Nhai thương hành, Lý Nhị đập thẳng bắt đùi, giận dữ mắng mỏ lão thiên không có mắt, để Tần Mục kiếm lời nhiều tiền như vậy. Càng qua khu công nghiệp chủ nhai, Tần Mục cùng Tiết Nhân Quý hai người tới công nghiệp quốc phòng. Công nghiệp quốc phòng là Mang Nhai công nghiệp khu bên trong đặc thù nhất công xưởng, từ Mang Nhai thương hành cùng công bộ liên hợp thành lập. Cũng chú có trọng binh bảo hộ đại đường đứng đầu nhất vũ khí khôi giáp, tất cả đều ra từ nơi này đại đường mỗi một chi phủ quân, đều lấy phân phối Mang Nhai công nghiệp quốc phòng sản xuất vũ khí khôi giáp mà tự hào. Những vũ khí này trang bị đều là trên chiến trường, địch nhân ác ngộng đi qua tầng tầng cửa khẩu. Tần Mục cùng Tiết Nhân Quý hai người tới công nghiệp quốc phòng bên trong, hướng một cái nhà xưởng đi vào đến. Thợ rèn Liêu Sơn Hà thấy Tần Mục đến đây, vội vàng chào đón, ti chức tham kiến phò mã gia. Ngài có thể mấy hôm không có tới công nghiệp quốc phòng. Liêu Sơn Hà vốn là công bộ quân khí giám lao thợ rèn, bị Tần Mục coi trọng, đào được công nghiệp quốc phòng, tổng lĩnh vũ khí khôi giáp đoán tạo công việc. Dám từ lục bộ đào người, cũng liền Tần Mục có can đảm này. Tần Mục khoát khoát tay, cười nói, đúng vậy a, lần trước tới này, vẫn là đoán tạo giày trượt băng đi. Hắn nói xong, lắc đầu. Thật sự là nhớ không rõ. Liêu Sơn Hà cười nói, Ha ha, phò mã gia công vụ bề bộn, tự nhiên là không có thời gian hướng công nghiệp quốc phòng chạy. Không biết phò mã gia hôm nay đến đây có gì phân phó?
Thật là có.
Tần Mục nói xong, từ trong ngực đem nệm bản vẽ móc ra, đưa tới Liêu Sơn Hà trên tay. Liêu Sơn Hà hai tay tiếp qua bản vẽ, từ từ quan sát. Trái xem phải xem, không có nhìn ra môn đạo đến. Ngay sau đó, Liêu Sơn Hà xấu hổ nhìn xem Tần Mục, cười nói, phò mã gia, tha thứ ti chức ngu dốt, cái này đến tột cùng là cái gì? Ti chức thật đúng là xem không hiểu. Tần Mục cười nói, không có phức tạp gì, liền là một cái giường đệm thôi.
Nện.
Liêu Sơn Hà nghe càng hồ đồ. Tần Mục nói, nện, phong tại giường nằm bên trên. Liêu Sơn Hà nghe, đôi lông mày giãn ra, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đời này sạch sẽ cùng vũ khí trang bị liên hệ, hắn coi là Tần Mục bản vẽ là cái gì vũ khí mới, không nghĩ tới đúng là đánh đổ dùng trong nhà. Liêu Sơn Hà ứng tiếng nói, cái kia ti chức liền theo phò mã ra trên bản vẽ cần muốn đồ vật, đoán tạo đi ra. Tần Mục gật gật đầu, ngươi chỉ cần đem những cái này lò xo đoán tạo đi ra là được, còn lại giao cho ta. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 532, bọn tỉ muội đi ra tiếp sống, phò mã ra đến. Công nghiệp quốc phòng bên trong, Liêu Sơn Hà tự mình thao đao, vì Tần Mục đoán tạo lò xo. Tần Mục vẽ lò xo chia làm hai loại, ra dối lò xo cùng áp xúc xoắn ốc lò xo. Trừ lò xo bên ngoài, còn có hai cái sắc khung. Tuy nhiên Liêu Sơn Hà số tuổi không nhỏ, nhưng đoán tạo công phu cùng thủ nghệ thật không thể. Quá trưa buổi trưa, hai loại lò xo cùng sắc khung liền chế tạo xong đoán tạo Liêu Sơn Hà lành nghề, nhưng đánh đổ dùng trong nhà hắn là thật không được. Nhìn qua đầy sân lò xo, Liêu Sơn Hà thật không cách nào đem những vật này cùng giường liên hệ đến cùng một chỗ, đừng nói hắn, liền ngay cả một bên Tiết Nhân Quý đều là một mặt một bức.
Thiếu gia,
ngươi khẳng định muốn dùng những cái này sắt thép chế tạo nệm? Tiết Nhân Quý quay đầu đến, sững sờ nhìn xem Tần Mục. Giường gỗ cứng rắn, sắt thép không cứng rắn. Nghe Tiết Nhân Quý lời nói, Tần Mục khỏe miệng khẽ nhếch, chớ có sốt ruột, chờ chúng ta đem nệm làm ra đến, ngươi liền biết thứ này chỗ tốt. Dứt lời, Tần Mục bắt đầu tay biên chế nệm giàn khung. Tiết Nhân Quý cùng Liêu Sơn Hà ở một bên vì Tần Mục trợ thủ, trước dùng ra dối lò xo đem sắt khung nội bộ lấp đầy, lại dùng áp xúc xoắn ốc lò xo đem hai cái sắt khung liên tiếp đến cùng một chỗ. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, nệm giàn khung liền bệnh hoàn thành. Tiết Nhân Quý cùng Liêu Sơn Hà hai người xem không khỏi lắc đầu sợ hãi thán phục, thật sự là quá thần kỳ. Hai người bọn họ thật nghĩ gõ mở Tần Mục đầu góc nhìn xem bên trong đến cùng trang là cái gì, làm sao sạch sẽ có thể nghĩ ra những cái này, người bình thường khó có thể tưởng tượng đi ra vật. Người nào sẽ nghĩ đến chế tác nệm, vẫn là dùng sắt thép chế tác, vẫn là mang có giãn. Người bình thường ai có thể đem sắt thép cùng nệm liên hệ đến cùng một chỗ? Thỏa thỏa giếng sâu băng. Thế nào, lần này nhìn ra đi. Tần Mục nhìn về phía Tiết Nhân Quý cùng Liêu Sơn Hà hai người, hơi nhíu mày. Nghe vậy, hai người liên tục không ngừng gật đầu. Tiết Nhân Quý trầm ngâm nói, thiếu gia, cái giường này đệm ra là đi ra, cứ như vậy nằm ở phía trên. Hắn nghĩ đến, không khỏi lạnh run. Tần Mục cười nói, cái này là giả khung, chúng ta còn cần đi đến lớp đồ vật, đi chúng ta đến xưởng may. Ngay sau đó, Liêu Sơn Hà lấy người đem đệm mang lên xưởng may. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng Liêu Sơn Hà cảm giác việc này bắt đầu bình thường. Dù sao nệm cùng xưởng may còn dính điểm một bên, cùng công nghiệp quốc phòng liền có chút không hợp nhau. Lúc đầu Liêu Sơn Hà là không muốn cùng đến, nhưng hắn thực tại ức chế không nổi lòng hiếu kỳ, liền đi theo đến xưởng may đi vào xưởng may. Tần Mục lấy người đem tồn tại trong kho hàng cây bông vải lấy ra một bộ phận. Năm ngoái Mang Ngai thôn bắt đầu lớn diện tích trồng trọt cây bông vải, đến năm nay đã thu không ít. Bất quá Tần Mục không nói, đám người cũng sẽ không dùng, đành phải tất cả đều trồng tại trong kho hàng. Mấy cái dệt vải công đem từng túi cây bông vải rời ra ngoài, dùng cây bông vải đem nệm một chút xíu bổ sung, bao khỏa đứng lên. Nhìn qua một màn này, Tiết Nhân Quý cùng Liêu Sơn Hà hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này mẹ nó có chút như bức. Phó mã ra thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Dùng cây bông vải đem lò xo đệm bao khỏa đứng lên, lại có giãn vừa mềm mềm. Lúc này mới là giường nằm trần nhà a, sau nửa canh giờ, nệm liền bổ sung xong. Cây bông vải đem nệm bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không ra bên trong có sắt thép lò xo. Phó mã ra, còn có gì phân phó sao? Một tên dệt vải công tiến lên học hỏi. Nàng nói xong, con mắt thủy chung không hề rời đi lên giường đệm. Thứ này nếu là nằm lên đến, không biết sẽ dễ chịu thành bộ dáng gì. Tần Mục đem bản đồ giấy móc ra, đưa tới trên tay nàng, dựa theo bản vẽ, đem nệm may đứng lên, có vấn đề sao? Dệt vải công nghe, tiếp qua bản vẽ, sau đó nói, không có vấn đề. Phó mã ra yên tâm, điểm ấy sống không làm khó được chúng ta. Ngay sau đó, dệt vải công đối nội viện bên trong hô to, bọn tỉ muội, đi ra tiếp sống, phó mã ra đến. Nghe nàng lời nói, Tần Mục hơi chậm lại, lông mày nhíu chặt đầu phượng. Cái này đại mụ há mồm chính là vương nộ. Lời này cũng không thể mù hô. Minh Bạch biết rõ nơi này là xưởng may, không biết còn tưởng rằng nơi này là kỹ viện đâu. Cũng không biết rằng cái này đại mụ trước đó là ở nơi nào công tác. Dứt lời, một đám phụ nữ từ trong viện chạy đến, nhao nhao đi vào Tần Mục trước mặt vái chào lễ. Dân nữ gặp qua phò mã gia, dân nữ gặp qua phò mã gia, dân nữ gặp qua phò mã gia. Tần Mục xấu hổ cười cười, đại gia không cần đa lễ, nhanh làm việc đi. Thiết Nhân Quý ở một bên thấy Tần Mục bộ dáng này cười trộm, hắn còn là lần đầu tiên thấy phò mã gia lúng túng như vậy. Bất quá nên nói hay không, những cái này dệt vải năng suất xuất 10 phần nhanh, không một chút thời gian các nàng liền đem nệm may hoàn thành, làm công sự tinh tế, khiến Tần Mục đôi mắt hiện ánh sáng, lập tức hướng mọi người nói, cái này công đại gia làm không sai, hôm nay cho các ngươi thêm gấp đôi tiền công. Một đám dệt vải công nghe đại hỉ, tạ phò mã gia ân thưởng, tạ phò mã gia ân thưởng. Làm xong sau, một đám dệt vải công không hề rời đi ý tứ. xem trên mặt đất nệm, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ một cái gan lớn dệt vải công hỏi, phò mã ra, thứ này là làm rất dùng. Bên trong vì sao nhét nhiều như vậy bạch điệp tử? Tân mục giải thích nói, đây là nệm, phòng tại giường nằm bên trên. Dệt vải công ứng tiếng nói, vậy vật này, chúng ta công xưởng sinh sản không sinh sản, ta cũng muốn mua một trường về đi ngủ. Nàng nói xong, một đám dệt vải công nhìn về phía Tần Mục đôi mắt tràn đầy chờ mong. Tần Mục nói, đại gia yên tâm, vật này nhất định sẽ tại Mang Nhai thương hành bán, đến lúc đó chúng ta Mang Nhai công nghiệp khu người toàn bộ miễn phí đưa. Nghe Tần Mục lời này, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc tiếng ủng hộ. Phó Mã Gia vẫn là trước sau như một đại khí. Ngay sau đó, Tần Mục cùng Tiết Nhân Quý hai người tìm cỗ xe ngựa lôi kéo nệm về Trường An thành. Sườn may nhóm đàn bà con gái quả thực là quá nhiệt tình. Tần Mục thực tại đợi không nổi, liền vội vàng chạy ra đến. Trở lại Tần phủ đêm đã khuya, Tương Thành một mực tại đại sảnh chờ lấy Tần Mục. Nghe Tần Mục trở về, vội vàng chạy đến. Trong viện, Tần Mục sau lưng hai cái gia đình chính sách nệm đến phòng ngủ. Phu quân, ngươi cái này lại nghiên cứu cái thứ gì? Tương Thành hiếu kỳ cùng lên đến. Tần Mục cười thần bí, ta không phải nói chúng ta giường quá cứng sao? Hôm nay ta làm một cái giường đệm phòng tại giường nằm bên trên, bảo đảm ngươi ngủ dễ chịu. Tương Thành nghe, không hề bị lay động. Từ xưa đến nay, không đều là ngủ cái này sao? Một cái giường còn có thể làm nhiều dễ chịu. Tương Thành nói xong, trong ngôn ngữ có chút nghi vấn. Tần Mục ứng tiếng nói, đợi sẽ thử, ngươi liền biết rõ. Sau đó, hai người liền đi theo vào nhà đem nệm phòng tại giường nằm bên trên, sau đám người liền rời khỏi đến. Nương tử, bên trên đi thử một chút. Tần Mục chỉ vào giường đối Tương Thành nói. Tương Thành nhìn xem Tần Mục động tác, trong nháy mắt đỏ lên mặt, phu quân, ngươi thật sự là càng ngày càng không đứng đắn. Tương Thành nói xong, bước động bước chân hướng bên giường mà đến. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 533, tay không đến xem chấm. Tần phủ, phòng ngủ. Tương Thành di chuyển bước chân, hướng Tần Mục đi tới, trên mặt ngậm lấy thẹn thùng. Tần Mục tiến lên một cái, đem Tương Thành kéo đến nằm trên giường. Tương Thành thân thể lảo đảo, rơi xuống đến nằm bên trên. Khi nàng mềm mại thân thể đè xuống nệm một khắc này, dọa Tương Thành giật mình. Nàng coi là cái này giường nằm muốn sập, vội vàng lôi kéo Tần Mục đứng dậy, trên mặt còn lộ ra kinh hãi. Phu quân cẩn thận, cái này giường nằm sợ là không dám chắc. Nghe Tương Thành lời nói, Tần Mục cười đáp lại nói, nương tử chớ hoảng sợ, đây chính là ta nghiên cứu ra đến nệm. Cái giường này đệm so với giường cứng giường có thể dễ chịu phủ nhiều, co giãn tốt, thông khí tính mạnh, kháng ép tính tốt, dùng bền tính mạnh. Thật. Tương Thành đứng ở một bên, trong đôi mắt đẹp chớp động lên linh ánh sáng, cái giường này đệm thật có phu quân nói tốt như vậy. Nếu ngươi không tin, liền tự mình thử một chút. Tần Mục nói xong, bắt lấy Tương Thành bàn tay như ngọc trắng, lần nữa đưa nàng kéo đến trên giường nệm. Qua trong giây lát, Tương Thành liền bị Tần Mục lôi kéo, ngồi lên đến. Thân thể lâm vào nệm lúc, nàng không có phản kháng, lại bị lò xo lực đẩy về đến. Tương Thành cảm thụ được thoải mái dễ chịu nệm, trừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin được. Phu quân, cái giường này đệm lại thần kỳ như thế. Sắp thực như ngươi nói, không chỉ co giãn tốt, với lại mềm mại thoải mái dễ chịu. Tương Thành nói xong, cả người hướng trên giường nệm ngửa xuống dưới, thân thể bị nệm bao vây lấy. Nàng nhắm mắt lại, chưa hề nghĩ qua, nằm lại sẽ thoải mái như vậy. Cái này thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thấy Tương Thành một mặt hưởng thụ bộ dáng, Tân Mục mở miệng, tiếng cười nói, thế nào nương tử? Cái giường này đệm còn dễ chịu. Dễ chịu. Tương Thành từ nhắm hai mắt, gật gật đầu, phu quân, ngươi thật sự là lần nữa kinh diễm đến ta. Ta còn chưa hề nghĩ qua, một ngày kia có thể ngủ bên trên thoải mái như vậy giường nằm. Chỉ sợ phụ hoàng đều không có cái này phúc phận. Bây giờ, nếu để cho Tương Thành ngủ đến gỗ chắc giường nằm bên trên, nàng cũng không chịu. Tân Mục gật gật đầu, đó là tự nhiên, cái này đại đường chỉ có ngươi có như thế phúc phận. Phu quân. Tương Thành mở to mắt, sững sờ nhìn xem Tân Mục, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ? Vì sao có thể nghiên cứu ra như thế thoải mái dễ chịu dùng bền nệm? Nghe vậy, Tân Mục hơi chậm lại, khóe miệng khẽ nhếch, nghĩ như thế nào? Còn không phải chúng ta ngủ giường nằm quá cứng, ác chiến một đêm, ta eo không chịu được. Ác chiến một đêm. Tương Thành nghe Tần Mục lời nói, âm thầm suy nghĩ. Sau đó, nha. Một tiếng. Tương Thành chỉ cảm thấy gương mặt phát hồng, hai căn phát nóng phu quân, ngươi một ngày chớ có không có chính kinh. Tương Thành lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một cái hắc ảnh lấn người mà lên. Tương Thành thẹn thùng giận dữ. Phu quân không muốn. Không muốn. Không. Liên tiếp 15 ngày. Hôm sau, buổi trưa, ánh nắng tươi sáng. Tần Mục từ trong phòng ngủ đi ra, duỗi người một cái, sảng khoái tinh thần. Mấy tháng vất vả, như vậy tiêu tán. Bất quá hôm nay, Tương Thành lại không có tỉnh. Có lẽ là đêm qua quá cực khổ mệt mỏi. Tần Mục đến đại sảnh, dùng cơm trưa đang nghĩ ngợi hôm nay muốn đi đâu chơi. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng mà đến. "Cậu." Tần Mục nhìn vào sảnh Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói, "Ngài dùng quá trưa thiệt sao? Có muốn ăn chút gì hay không?" Trưởng Tôn Vô Kỵ liên tục khoát tay, "Ta nơi nào có tâm tình ăn trưa, vậy hạ chính tại cùng bên trong nổi giận đâu." Nghe vậy, Tần Mục điềm nhiên như không có việc gì, mà không biểu tình, đối với việc này hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Lý Nhị tính khí chính là như vậy, 3 ngày 2 đầu tức giận, cũng không biết có phải hay không là ngày tốt quá nhiều. Hôm nay lại là vì sao? Tần Mục nhàn nhạt hỏi một tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp lại nói, mấy ngày trước đây bệ hạ khải hoàn, thái tử không phải vì bệ hạ chuẩn bị long trọng tiếp phong yến sao? Bệ hạ rượu này uống một nửa, mới phát hiện người không có. Ha ha. Tần Mục nghe, bất đắc dĩ cười khổ, nguyên lai là bởi vì chuyện này, bất quá bệ hạ cũng thật sự là, dạng này đến hội đều ăn một nửa, mới phát hiện ta không có ở đây. Cũng không. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ, vỗ bàn, ngươi thế nhưng là không nhìn thấy, cũng bởi vì ngươi không có đến, bệ hạ cảm giác ngươi lại khinh thị hắn, bình tĩnh khuôn mặt, đại gia hỏa cơm này cũng không ăn được. Ta nghĩ đến qua hai ngày bệ hạ nghỉ ngơi tốt, cũng liền quên việc này. Người nào nghĩ đến, ngươi cái này lại liên tiếp mấy ngày không đi tảo triều, bệ hạ càng là khí tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay vừa mới tán tảo triều, ta liền tìm ngươi tới sao? Mục Nhi, ngươi hôm nay theo ta vào cung nhìn xem bệ hạ, không phải vậy hỏa khí này lại không biết hướng người nào vung. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, trong ngôn ngữ tràn đầy khó xử. Hắn khẳng định là đứng tại Tần Mục bên này. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ thân là thượng thư, lại nên vì Lý Nhị phân ưu. Cậu chớ có sốt ruột. Tần Mục ứng tiếng nói, ta bồi ngài vào cung diện thánh chính là, dù sao hôm nay cũng trong lúc rảnh rỗi. Nghe Tần Mục lời nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ xấu hổ. Nhan không có việc gì, vào cung diện thánh đứa nhỏ này, cũng liền ngươi dám lẽ thẳng khí hùng nói lời này. Mấu chốt là, Tần Mục nói lời này, xác thực không có bệnh. Ngay sau đó, Tần Mục liền theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đến hoàng cung. Hoàng cung, Cam Lộ điện. Lý Nhị đang ngồi có trong hồ sơ đọc trước, đang muốn ăn nước lạnh nấm tuyết canh hạt sen. Hắn bưng bát, thèm nhỏ dãi. Cũng không phải Lý Nhị thân là hoàng đế, không ăn qua nấm tuyết canh hạt sen. Chỉ là ướp lạnh hắn thật đúng là lần đầu tiên nếm thử. Cái này đại hạ thiên đến một bát, suy nghĩ một chút đều sảng khoái tinh thần. Lý Nhị vừa muốn nói chuyện, Vương Đức từ ngoài điện đi tới, "Bệ hạ, phò mã gia cùng Trưởng Tôn đại nhân ở ngoài điện cầu kiến." Tân Mục cái này thằng nhãi con đến. Lý Nhị lông mày nhíu chặt. Hắn đánh giá trong tay chén này nấm tuyết canh hạt sen. Lúc này, hắn cần tô đậm ra một loại bi phẫn không khí. Chén này nấm tuyết canh hạt sen, xác thực có chút không quá hợp với tình hình. Lý Nhị nghĩ đến, đem bắt phóng tới án độc bên trên, phất phất tay, tính toán, để bọn hắn vào đi. Dứt lời, Lý Nhị bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đem chính mình bi phẫn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Kéo kẹt, Cam Lộ điện cửa mở rộng, Tân Mục cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người xài bước mà đến. "Bệ hạ, Mục Nhi đến xem ngài đến." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười hướng trong điện đi đến. Lý Nhị nghiêng người dựa vào tại nằm trên giường, đánh giá nhập điện Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Tần Mục hai người. Tần Mục thấy Lý Nhị bộ này bộ dáng tiểu thụy, tiến lên vai chào lễ, tham kiến bệ hạ. Lý Nhị gật gật đầu, Tần Mục đến xem chấm. Hắn nói xong, trên dưới dò xét Tần Mục. "Tay không đến a?" Dứt lời, trong điện bầu không khí trong nháy mắt lâm vào xấu hổ. "Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Mục." Lý Nhị lời này thật sự là hỏi Tần Mục vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Mục nhìn xem giống tuyết tay. Thật đúng là, hắn thật đúng là tay không đến. Bất quá, lúc này có chú ý như thế sao? Thấy hoàng đế, vẫn phải mang lễ gặp mặt. Không nghe nói quá a. Tính toán, bên trong 20 điểm rộng lượng nói, không mang đồ vật liền không mang đồ vật đi. Dù sao chấm tại trong lòng người cũng không có địa vị. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 534, Lý Nhị cũng thật là vui. Nghe Lý Nhị lời nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng nên tiếp đến. "Bệ hạ, ngài nói sao lại nói như vậy? Ngài nếu là tại Mục Nhi trong lòng không có địa vị, Mục Nhi như thế nào lại đến cung bên trong xem ngài?" "Xem chấm." "Hừ." Lý Nhị ngạo kiều nghiêm mặt, nếu là hắn có lòng, liền sẽ không tại tiếp phong yến ngày ấy, không từ mà biệt. Nếu là hắn có lòng, liền sẽ không bị ngươi kéo lấy đến xem chấm. Liền lễ vật đều không cầm. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe bất đắc dĩ. Người cha vợ này làm, còn chọn tới con rể Lý. Tân Mục không nói tiếng nào, nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhị tinh khí thần. Liền cái này thiêu Lý tinh thần đầu, nào có một đêm không ngủ bộ dáng. Ngay sau đó, Tân Mục đôi mắt lại quét đến án độc phía trên. Nấm tuyết canh hạt sen. Bát bên trên treo giọt nước, còn mẹ nó là ướp lạnh. Bây giờ, Tân Mục thực tại không cách nào đem Lý Nhị cùng bi thương liên hệ đến cùng một chỗ. "Bệ hạ, nghe nói ngài một đêm chưa ngủ." Tân Mục nhìn về phía Lý Nhị, chậm rãi mở miệng. "Cũng không phải." Nói, Lý Nhị nộ khí càng sâu, "Ngươi tiểu tử thúi này, tiến hội không tham gia cũng coi như, tảo triều cũng không tới. Thân là đại đường phò mã gia, trên một điểm tiến tâm đều không có, chẳng có thể ngủ được cảm giác sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe, cúi đầu, trầm mặc không nói. "Mục Nhi kỳ thực không vào triều sớm tốt hơn. Nếu là mỗi ngày chuyên cần chính sự, vậy ngươi có thể cũng không phải là ngủ không yên. Dù sao, Tần Mục là phò mã gia, không phải hoàng tử." Một số thời khắc, Trưởng Tôn Vô Kỵ thật cảm giác Tần Mục là nhân gian thanh tịnh. Rõ ràng phú giáp thiên hạ, rõ ràng văn thao vũ lược, rõ ràng danh tiếng xuất sắc, rõ ràng thâm thụ bách tính ủng hộ. Nhưng mặc cho ai đều vô pháp nhìn ra Tần Mục có mưu phản chi ý, cái này cũng càng Tần Mục thẳng thắn thoải mái có quan hệ. Hắn càng là như vậy, liền càng không có người hoài nghi. Tần Mục thấy Lý Nhị bộ dáng này, mở miệng yếu ớt, "Bệ hạ, ngài một đêm này chưa ngủ, thể cốt hương, cái này đại lương đồ vật sao có thể ăn?" Hắn nói xong, đưa tay đem án độc bên trên ướp lạnh nấm tuyết canh hạt sen bưng lên đến. Còn không đợi Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ phản ứng, Tần Mục liền nhìn về phía một bên Vương Đức, trầm ngâm nói, "Vương tổng quản, ngươi cái này kém làm không xứng trước, đến cho bệ hạ chịu một bát trà sâm tới, nhớ kỹ muốn nóng hổi." Vương Đức bất đắc dĩ cười khổ, "Là phò mã gia, ti chức cái này trước đến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn." Vương Đức nhân cơ hội này, chuẩn mất. "Bệ hạ, cái này ướp lạnh nấm tuyết canh hạt sen chớ có lãng phí, ta thay ngài nếm thử." Tần Mục nói xong, tại Lý Nhị tinh hồng đôi mắt nhìn soi mói, đem một bát nấm tuyết canh hạt sen cho tiêu diệt. Uống xong, còn lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. "Bệ hạ, cung bên trong ngự thiện phòng có tiến bộ, cái này nấm tuyết canh hạt sen chịu vừa vặn, băng đá lạnh lạnh, cực kỳ dễ chịu." Tần Mục nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị đôi mắt trừng lớn như đồng linh, nếu là lắp đặt khoen núi, nhất định phải đem Tần Mục hút bay không thể. Giờ phút này, Lý Nhị chỉ muốn hỏi Tần Mục một câu. "Ngươi lễ phép sao? Ngươi mẹ nó đến xem chấm, không cầm đồ vật cũng coi như, còn uống chấm ướp lạnh nấm tuyết canh hạt sen. Giếng sâu băng a." Nhìn xem Lý Nhị lồng ngực chập trùng bộ dáng, Tần Mục cố nén cười, quan hoài nói, "Bệ hạ, ngài xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngài cái này trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia, xem ra ngài thật sự là một đêm chưa ngủ, làm sao ngao thành bộ dáng này? Chấm đó là chịu sao?" Lý Nhị đứng dậy, chỉ vào Tần Mục, giận dữ hét. Nhất một lúc gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Bây giờ, Lý Nhị tựa như núi lửa một dạng bạo phát, lên cơn giận dữ. Lý Nhị tiếp tục gầm hét. Trước đó là bị ngươi cái này thằng nhãi con cho khí. Chấm nấm tuyết canh hạt sen, ngươi làm sao ăn? Ngươi là đến xem chấm sao? Ngươi là đến xem chấm trò cười đi. Giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng vô pháp biểu đạt, Lý Nhị lửa giận trong lòng. Tâm tình không có tốt. Còn để Tần Mục Can bắt nấm tuyết canh hạt sen. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng giàn xếp, bệ hạ chớ có tức giận, Mục Nhi cái này không phải cũng là vì ngài thân thể nghĩ sao? Ngài một đêm chưa ngủ, xác thực không nên ăn những cái này đại lương đồ vật. Một hồi trà sâm đến, ngài uống một chén nóng hầm hập trà sâm, so cái này đại lương đồ vật tốt. Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, Lý Nhị không nói tiếng nào. Trong lòng của hắn khổ a, nhưng hắn không có cách nào nói, bởi vì hắn đêm qua ngủ, với lại ngủ thật hương. Hắn hiện tại cần là một bát ướp lạnh hạt sen nấm tuyết canh, mà không phải cái gì cầu thí trà sâm. Con mẹ nó nhiệt khí nhảy nhảy. Nhưng lời này nếu là nói, không phải đánh chính mình mà sao? Lý Nhị cố nén nộ khí, khoát khoát tay, chấm không có việc gì mà. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục, nếu là không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi. Chấm ngươi đến xem chấm rất tốt, không cần đến ngươi quan tâm. Lý Nhị nói xong, lại nghiêng người dựa vào đến nằm trên giường. Nhìn xem Lý Nhị bộ này bộ dáng tiểu tụy. Tần Mục tâm hữu sở động cho. Những năm này, hắn cho tới bây giờ không có cầm Lý Nhị xem như cha vợ, càng không bắt hắn làm hoàng đế. Chỉ là bắt hắn xem như bằng hữu một dạng. Bây giờ thấy Lý Nhị bộ này lòng chua xót bộ dáng, Tần Mục có chút không đành lòng. Tần Mục nhìn về phía Lý Nhị, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, ngài chớ có sốt ruột bốc lửa, ta hôm nay thật là có lễ vật đưa ngài." "Bá." Lý Nhị lập tức từ nằm trên giường bật lên. Dọa Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Tần Mục nhảy một cái. Lý Nhị nhìn xem Tần Mục, trong đôi mắt tránh lộ ra tinh quang, "Thật, ngươi thật muốn có lễ vật đưa cho chấm, không phải tại lừa gạt chấm đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Nhị bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy hạ diễn kỹ thật sự là càng ngày càng cao minh. Liền ngay cả hắn đều nhanh nhìn không ra, Lý Nhị câu nào nói là thật, cái nào biểu lộ là giả. "Mục Nhi, ngươi cũng đừng lừa gạt bệ hạ, chớ có lại để cho bệ hạ thương tâm." Trưởng Tôn Vô Kỵ ở một bên cho Tần Mục nháy mắt đừng nói là Lý Nhị, liền xem như hắn cũng nhận không nổi kinh hãi. Tần Mục ứng tiếng nói, "Bệ hạ yên tâm, cậu yên tâm. Ta lúc nào lừa gạt qua các ngươi? Lễ vật này thật đúng là không thể." "Lễ vật gì?" Lý Nhị ngồi ngay ngắn án độc trước, vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Mục. Tần Mục lắc đầu, "Cái này vật không cách nào hình dung, bệ hạ một hồi xem liền biết rõ." "Tốt." Lý Nhị liên tục gật đầu, "Ngươi để cho người đi lấy đi." Có thể từ Tần Mục trên thân nhìn thấy quay đầu lễ vật, Lý Nhị cũng thật là vui. Sau đó, Tần Mục liền lấy người đến Mang Nhai công nghiệp khu. Hôm qua rời đi Mang Nhai công nghiệp khu về sau, Tần Mục liền phân phó Liêu Sơn Hà trong đêm chế tác mấy cái nệm. Vốn là muốn cho đại gia hỏa phân một phần, cũng không nghĩ lấy Lý Nhị. Bất quá, hôm nay nhìn hắn bộ này đáng thương bộ dáng, vẫn là cho hắn một cái tương đối tốt. Nếu là đem Lý Nhị khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cái này đại đường người nào đến quản lý? Tần Mục cái này nhàn nhã thời gian còn không có qua đủ. Hắn thấy, Lý Nhị không phải đại đường hoàng đế, là đại đường làm thuê người, vẫn là một cái so sánh phù hợp làm thuê người, nên cho hắn một chút chỗ tốt thời điểm, vẫn là muốn cho. Lý Nhị dù sao cũng là đại đường hoàng đế, mặt mũi này cũng muốn vừa làm cho một chút. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 535, đến, nằm chấm bên cạnh. Hoàng cung, Cam Lộ điện. Lý Nhị ngồi ngay ngắn án độc trước, uống vào nhiệt khí nhảy nhảy trà sâm. Nghe nói Tần Mục có lễ vật muốn tặng cho hắn, liền cái này khô nóng tâm tình đều mát mẻ rất nhiều. Uống vào nóng trà sâm, so cái kia ướp lạnh nấm tuyết canh hạ sen còn muốn tránh nóng. Không nhiều lúc, mấy cái quan hoạn liền đem một cái giường đệm từ Mang Nhai công nghiệp khu kéo trở về. Lý Nhị nghe nói Tần Mục tiễn hắn lễ vật kéo tới, vội vàng đứng dậy ra đi xem. Hoắc, nhìn qua mấy cái thái giám mang tới đến giường, Lý Nhị thán phục một tiếng. Nếu là đan theo cái đầu mà tính đây tuyệt đối là Lý Nhị thu được qua nhất đại lễ vật, có thể thứ này cực kỳ đại. Liên La nhìn lên đến, không thế nào đáng tiền. Tần Mục, cái này thứ độ gì? Lý Nhị quay đầu nhìn về phía Tần Mục, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Tần Mục mở miệng giải thích, vật này tên là nệm, đệm tại nằm trên giường ngủ. Hai người nói xong, nệm đã bị mang tới đến. Liên La, lớn đệm giường thôi. Lý Nhị thốt ra, nhìn về phía Tần Mục đôi mắt có mấy phần thất vọng. Hắn chờ mong nửa ngày, coi là Tần Mục có thể cho hắn cái gì kinh hỉ, cái gì quý giá bảo bối. Như thế xem ra, chuyện cũ kể tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lừa gạt, Tần Mục tuyệt đối thực tại lừa gạt hắn. Lý Nhị thầm nghĩ lấy, sắc mặt dần dần trầm xuống. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Nhị sắc mặt, lông mày nhíu chặt. Từ từ nệm bị mang tới đến một khắc kia trở đi, ánh mắt hắn liền không từ Lý Nhị trên thân rời đi qua. Lý Nhị mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều tại Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt. Hắn nghĩ như thế nào, Trường Tôn Vô Kỵ đã đoán thấu triệt. Bệ hạ, theo vi thần ý kiến, thứ này cũng không phải đệm giường đơn giản như vậy. Ngài suy nghĩ một chút, Mục Nhi lúc nào làm qua vô dụng đồ vật? Có nhiều thứ, nhìn như giá cả không phải rất cao, nhưng ngài không có thể phủ nhận nó giá trị sử dụng. Cái này rên gì đệm đồ vật, vi thần nhìn xem liền rất tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ một bên vì Lý Nhị giải thích, một bên tán thưởng. Dứt lời, Lý Nhị liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, sâu xa nói, "Phụ cơ, ngươi nói nửa ngày, cái đồ chơi này không phải là một cái lớn đệm giường sao? Ngươi chính là nói toạc đại tiền, đây cũng là không đáng tiền đồ chơi. Giá cả bao nhiêu, giá trị gì, ngươi không cần cùng chấm tới này loan loan quấn." Lý Nhị khoát khoát tay, trong ngôn ngữ tất cả đều là bất mãn. "Mục Nhi." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Tần Mục, hơi nhíu mày, "Ngươi nhanh cho bệ hạ giải thích giải thích. Dù sao ta xem vật này, liền là bất phàm. Vô luận lúc nào." Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là đứng tại Tần Mục một bên, giữ gìn Tần Mục điều này làm hắn cảm động hết sức. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Nhị, chậm rãi nói, "Bệ hạ, cái này rên gì đệm, ngài nhất định phải gọi nó lớn đệm giường, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng cậu nói với, thứ này giá cả tuy nhiên không cao, nhưng rất có giá trị. Ta cam đoan ngài dùng xong sau, tuyệt không nghĩ nữa ngủ khác địa phương." Tần Mục kiên nhẫn cho Lý Nhị giải thích, nói chuyện thái độ 10 phần thân mật. Tần Mục như thế như vậy, tất cả đều là xem tại Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt mũi. Hôm nay vốn chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ để hắn đến, hắn làm sao cũng không thể bắt Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mũi. Thật có tốt như vậy. Lý Nhị tiến lên trước đến, nhìn xuống nền, sau đó lấy tay trùng điệp đè xuống đến. Tần Mục mắt nhìn thấy Lý Nhị sức mạnh không nhỏ, tâm nói, đây chính là ngươi tự tìm. Làm Lý Nhị tay ép hướng nền lúc, cũng không có ngừng. Cự đại lực đạo đem nệm bên trong lò xo đè xuống đến. Nhưng Lý Nhị làm sao biết cái giường này đệm như thế đạn? Ai? Lý Nhị kinh hãi gọi hai tiếng, trong lòng cả kinh, dưới chân một cái lảo đảo liền trượt đến trên giường nệm. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Nhị nằm xuống đến, vội vàng tiến lên đến rồi, "Bệ hạ, ngài làm sao? Có sao không?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. Làm Lý Nhị tại trên giường nệm nằm sấp vững vàng lúc, vung ra bắt lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ tay. Hắn chậm rãi lật người đến, thân thể hướng trên giường nệm trùng điệp ép hai lần. Lực đàn hồi bao khỏa tại mềm mại cây bông vải bên trong, để Lý Nhị đối giường nằm có mới quen. Lý Nhị dãy rủa thân thể, đối Trưởng Tôn Vô Kỵ khoát khoát tay, "Không sao, thong thả đứng lên." Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem cười thập phần vui vẻ Lý Nhị, một mặt mở bức. Cái này chuyển biến liền có chút nhanh, hơi cường điệu quá. Một khắc trước còn một mặt khinh thường, đầy mắt khinh thiết. Sau một khắc đã hưởng thụ bên trên. Thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày cau lại, nghi ngờ nói, "Bệ hạ, thứ này thư thái như vậy sao?" "Cực kỳ dễ chịu." Lý Nhị mừng rỡ ứng thanh, "Đến phụ cơ, ngươi cũng cảm thụ cảm giác, nằm chấm bên cạnh." Tần Mục nghe Lý Nhị lời nói, có chút xấu hổ. "Nằm chấm roi bên trên. Cái này trời ban ngày, không tốt chơi như vậy đi." Còn nữa nói, "Cái này còn một phòng đâu?" "Cái này?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nóng lòng muốn thử, nhưng lại do dự nói, "Cái này không hợp thích lắm đi. Một cái thượng thư, một cái hoàng đế. Trời ban ngày tại Cam Lộ Điện bên trong lăn ga giường. Cái này để người ta xem, còn thể thống gì? Cái này có cái gì không thích hợp?" Lý Nhị lẩm bẩm, "Điện này bên trong trừ ba chúng ta người, nơi đó còn." Hắn nói xong, quay đầu hướng một bên xem đến. Vương Đức ở bên trong mấy cái thái giám, chính một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Thời gian tại thời khắc này đứng im, bầu không khí hết sức khó xử. "Các ngươi mấy cái thằng nhãi con làm xong sống còn không ra đến?" Vương Đức dẫn đầu kịp phản ứng, đối mấy cái tiểu thái giám giận dữ hét, "Mau ra đến, đừng muốn làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi." Ngay sau đó, Vương Đức dẫn dắt mấy cái thái giám, cũng không quay đầu lại ra Cam Lộ Điện. Phanh! Cam Lộ Điện đại môn đóng chặt. Vừa mới một màn kia, liền tựa như không có phát sinh qua một dạng. Lý Nhị điềm nhiên như không có việc gì lật người đến, nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ, điện này bên trong trừ ba chúng ta người, nơi nào còn có người khác. Nhìn qua Lý Nhị bộ dáng này, Tần Mục gọi thẳng người trong nghề đừng nói chỉ hiệu bảo ngựa, chỉ hiệu vì chó hắn đều tin. Ha ha! Trưởng Tôn Vô Kỵ xấu hổ cười cười, cái kia vi thần cũng đi thử một chút. Hắn nói xong, cả người hướng trên giường nệm ngã xuống đến. Tại trên giường nệm điên hai lần, Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác hết sức thoải mái. Không nghĩ tới vừa mới chính mình vô tâm lời nói, một câu bên trong. Thứ này nhìn xem giá cả không quý, nhưng giá trị sử dụng là làm người khó có thể tưởng tượng. Thật giống Tần Mục nói như vậy, ngủ tại cái này bên trên, liền không muốn ngủ tiếp cái khác giường nằm. Vừa nhu vừa mềm vừa ấm, làm thật sự là một chuyện hiếm có đồ tốt. Tần Mục nhìn vẻ mặt hưởng thụ Lý Nhị, sâu xa nói, "Thế nào bệ hạ, cái giường này đệm còn nói đi qua?" Lý Nhị từ trên giường nệm chậm rãi đứng dậy, nói sang chuyện khác, "Cái giường này đệm đều người nào dùng tới?" Tần Mục hơi chậm lại, sau đó ứng tiếng nói, "Trừ ta trong phủ, ngài là thứ hai ngủ lấy nệm người." Lý Nhị gật gật đầu, ngạo kiều nghiêm mặt, "Cái này còn tạm được." Ngay sau đó, hai cánh tay hắn vây quanh, một mặt nghiêm túc. Tuy nhiên không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, nhưng xem như chịu được đi. Lý Nhị cố mà làm đáp lại. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 536, nhỏ Trường An. Tiểu Hoàng đế, Cam Lộ Điện. Trường Tôn Vô Kỵ nghe Lý Nhị lời nói, nhíu mày. "Còn cũng tạm được. Ngươi nói ngươi nhất định phải trang cái này bức làm gì đâu?" "Bệ hạ, ngài nếu là cảm thấy thứ này không tốt, cái kia cũng không cần cố mà làm, vi thần cảm giác không sai, liền thưởng cho vi thần tính toán." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, không đợi Lý Nhị phản ứng, hướng ra phía ngoài hô, "Có ai không, giúp bệ hạ đem cái này phá ngoạn ý ném ra đến." Nghe lời này, Lý Nhị vội vàng ra Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái. "Ai? Phu cơ, ngươi đây là làm gì, đừng hô. Đây là Tần Mục cho chấm lễ vật, chấm sao có thể chuyển tay đưa người đâu. Ngươi nhanh đừng hô, hôm nay cái giường này đệm liền tại Cam Lộ Điện bên trong, ai cũng cầm không đi." Lý Nhị nói xong, có chút kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ trước gấp. "Bất quá, nệm thứ này, nam là thật là thoải mái." Lý Nhị cũng chính là ngoài miệng mạnh hơn, tốt như vậy đồ vật, hắn có thể không vui sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Nhị, sâu xa nói, "Bệ hạ, vậy ngài nói thật, thứ này là không là đồ tốt. Lão thần đoạn không thể để cho Tần Mục dùng nát đồ vật lừa gạt ngài." "Tốt tốt tốt." Lý Nhị vội vàng ứng thanh, "Chấm thật sự là sợ các ngươi hai người một cái, so chấm còn hành. Cũng không biết rằng chấm đời trước tạo cái gì nghiệt, bày ra hai người các ngươi." Nguyên bản Lý Nhị là muốn sửa trị Tần Mục. Không nghĩ tới, Tần Mục không có sửa trị, còn dựng tiến vào một bát nấm tuyết canh hạt sen. Cuối cùng thu lễ vật muốn cầm Tần Mục một cái, lại đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho gây tức giận. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lần này, không dùng Tần Mục, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đem Lý Nhị làm. Thấy Lý Nhị tức giận, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng tiến lên trấn an nói, "Ha ha, bệ hạ, không phải vi thần cùng ngài gốc. Cái này vốn là Mục Nhi một mảnh hảo tâm, chúng ta làm trưởng bối, vừa vặn lượng tiểu bối không phải. Thông cảm, chấm tuyệt đối thông cảm. Lý Nhị đối trưởng Tôn Vô Kỵ khoát tay, tốt như vậy lễ vật, chấm khẳng định yêu quý. Lý Nhị nói xong, lại nằm đến trên giường nệm đêm nay hắn được thật tốt ngủ một giấc. Tốt, đã như vậy, bệ hạ liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cùng Mục Nhi cáo lui. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, lôi kéo Tần Mục ra cam lộ điện đối Lý Nhị hai câu. Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình rất cảm thấy sảng khoái đi đến cửa cùng lúc. Tần Mục đối trưởng Tôn Vô Kỵ nói, cậu, vừa mới ta để bọn hắn chuyển nệm thời điểm, để bọn hắn đưa mấy cái giường đến ngài trong phủ. Trong phủ nếu là cảm giác không đủ dùng, ngài nói với ta, ta lại lấy người đưa. Nghe lời này, trưởng Tôn Vô Kỵ vui mừng nhướng mày, ha ha, khó được Mục Nhi có lòng, còn đưa mấy cái giường. Đủ, khẳng định đủ. Không nói gạt ngươi, cái này cứng rắn phản ngủ ta eo cũng không được. Nghĩ đến sau này ngủ lấy nệm, cái này đau thắt lưng ma bệnh cũng liền không có. Ngoài cung, hai người lại phiếm vài câu, liền mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hồi phủ. Hôm nay, trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình quả thực không sai đối Lý Nhị xuất khí, lại thu mấy chương nệm. Tần Mục về đến phủ lúc, đã là hoàng hôn. Tương Thành chính tại trong sảnh chờ lấy Tần Mục. Thấy Tần Mục nhập sảnh, Tương Thành vội vàng nên tiếp đến, cười nói, "Phu quân, ta nghe nói ngươi hôm nay vậy mà chủ động cho phụ hoàng tặng quà." Tần Mục ngồi vào trước bàn, ngược lại chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, cái này không đều là cần phải sao? Bệ hạ cả ngày vì nước sự tình vất vả, lại là nương tử phụ thân. Về tình về lý, về công về tư, vậy cũng phải hiếu kính bệ hạ phải không? Tần Mục thuận nước đẩy thuyền nói xong đã sự tình đã xử lý, cũng không cần phải gây Tương Thành tức giận. Tuy nhiên quá trình có một chút không thoải mái, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Rồi rồi, Tương Thành nhìn xem Tần Mục, liễu mi trao lên, khó được phu quân như thế có lòng. Đối phu quân, ta nói cho ngươi qua sự tình. Từ Triệu Lâm Nhi tử nghe nói được bệnh nặng, xem trọng mấy cái lang trùng cũng không thấy tốt. Ngày mai ngươi đến Lội Mang Nhai thôn cho nhìn một cái. Nghe vậy, Tần Mục hơi chậm lại, kinh ngạc nói, Triệu Lâm đều có hài tử. Hôn tiểu tử này, chuyện lớn như vậy cũng không biết rằng để cho ta lấy uống chén rượu mừng. Nhi tử bệnh, cũng không biết rằng để cho ta xem một chút. Tần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm giác mình đã rất bình dị gần gũi, không nghĩ tới Từ Triệu Lâm lại vẫn cùng hắn khách khí như thế. Tương Thành giải thích nói, ngươi là đương triều phò mã, trấn quốc công, đại gia lại biết rõ ngươi tính tình tốt, vậy liền càng không nguyện ý làm phiền ngươi. Ngươi nếu là có tâm, về đi xem một chút đại gia thuận tiện. Mang Ngai thôn là ngươi đất phong, ngươi có bao lâu thời gian không có đi xem quá lớn nhà? Tương Thành ôn nhu thì thầm vì Tần Mục giải thích. Tần Mục gật gật đầu, thật đúng là chuyện như vậy. Có một số việc, không phải hắn nghĩ qua tại đơn giản, cũng không phải bọn họ nghĩ qua tại phức tạp. Dù sao liền là khoảng cách xinh đẹp. Tốt. Tần Mục ứng thanh, vậy ta ngày mai liền đến Triệu Lâm nhà cho con của hắn chữa bệnh, lại đến trong thôn nhìn xem. Nhìn xem đại gia hỏa hai năm này qua thế nào. Tương Thành gật gật đầu, ngày mai ta cùng phu quân cùng một chỗ đến. Ta cảm giác Mang Ngai thôn ở, muốn so trong thành dễ chịu. Đối nương tử. Tần Mục đột nhiên gọi một tiếng. Tương Thành trừng mắt to ngập nước, trầm ngâm nói, làm sao? Tần Mục nghiêm túc nói, chúng ta là không phải cũng phải tạo em bé. Nghe vậy, Tương Thành không rõ ràng cho lắm, tạo em bé? Tạo cái gì? Em bé? Chỉ một cái chớp mắt, Tương Thành liền minh bạch Tần Mục ý tứ, thẹn thùng nói, phu quân, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Hôm sau, sáng sớm, trời cao mây nhạt. Tần Mục, Tiết Nhân Quý cùng Tương Thành ba người, ngồi xe ngựa hướng Mang Nhai thôn mà đến. Quan viên hai bên đường, xanh mơn mởn một mảnh. Dân chúng mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời, tuy nhiên vất vả, nhưng trên mặt đều rào rạt nụ cười. Thời gian càng qua càng hưng hỏa, ấm no sớm đã không là vấn đề. Không nhiều lúc đám người liền đuổi tới Mang Ngai thôn. Tần Mục ai cũng không có thông chi, mấy người từ ngoài thôn xuống xe ngựa, đi bộ nhập thôn. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng Mang Ngai thôn bên trong sớm đã là đông nghịt, như nước chảy. Tần Mục nhìn ra xa, bây giờ Mang Ngai thôn lớn đã nhìn không thấy bờ. Thế nào, kinh ngạc đi? Tương Thành nhìn xem Tần Mục bộ dáng này, cười hỏi. Tần Mục gật gật đầu, lúc này mới bao lâu thời gian không có tới, Mang Ngai thôn làm sao xây dựng thêm đến loại tình trạng này? Đó là đương nhiên. Tương Thành kiêu ngạo nói, ngươi biết Mang Ngai thôn một cái tên khác kêu cái gì sao? Kêu cái gì? Tần Mục túi đầu nhìn xem Tương Thành, hiếu kỳ nói. Tương Thành đáp lại nói, gọi nhỏ Trường An. Nhỏ Trường An? Tần Mục lông mày nhíu chặt, thật đúng là dám gọi, sau này cũng không thể gọi danh tự này. Tại sao không? Tương Thành nghi ngờ nói. Tần Mục nghiêm túc nói, Mang Ngai thôn gọi nhỏ Trường An, để ngươi phụ hoàng biết rõ, không phải nói ta Tần Mục là tiểu hoàng đế. Tương Thành kinh hãi một tiếng, phu quân, ngươi đừng nói, thật đúng là, dựa theo phụ hoàng cái kia tính tình, thật đúng là sẽ như vậy nghĩ. Hai người nói xong, hướng trong thôn mà đến. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 537, thân dân. Mang Ngai thôn. Chủ nhai. Gạch xanh đại thạch phòng đường đi, tốt tức giật phái. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, liền tường tiếp tòa nhà, tràn ngập thương nghiệp khí tức. Hai bên đường, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Nghiêm chỉnh có một bộ tiểu thương nghiệp thành bộ dáng. Muốn nói Mang Ngai thôn thương nghiệp phát triển tốt như vậy, tất cả đều nhờ vào Tần Mục truyền thừa. Mang Ngai thương hành là thiên hạ đệ nhất đại thương hành. Mang Ngai thôn tự nhiên cũng không thể yếu tên tuổi. Thế nào, náo nhiệt chứ? Tương Thành nhìn qua Mang Ngai thôn cảnh tượng phồn hoa, kiêu ngạo nói. Nghiêm chỉnh một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Tần Mục thấy Tương Thành bộ dáng này, cười nói, xem ra ta không tại Trường An trong khoảng thời gian này, nương tử không ít vì Mang Ngai thôn quan tâm. Đó là đương nhiên. Tương Thành đôi mắt chớp động lên linh ánh sáng, ngươi phỏ mã ra lãnh địa, ngươi không có thời gian chăm sóc, ta cái này làm mẹ tử, còn không thể vì ngươi chia sẻ. Tương Thành lời này nói ngược lại là không sai. Tần Mục không tại Trường An thành trong khoảng thời gian này, trừ Mang Ngai thương hành bên ngoài. Mang Ngai thư viện cùng Mang Ngai thôn đều là Tương Thành chiếu cố. Nhất là Mang Ngai thôn. bây giờ muốn vào ở Mang Nhai thôn bách tính quá nhiều, nhưng Tương Thành vẫn như cũ tuân theo Tần Mục nguyên tắc, không phải gian khổ bách tính không thu. Hai người nói xong đã đi tới Từ Triệu Lâm nhà. Từ Triệu Lâm tại Mang Nhai công nghiệp khu nhậm chức vị quan trọng, Tần Mục mở cho hắn tiền công càng là không ít. Bây giờ cũng đậy lại một gian tòa nhà lớn, tuy nhiên không tính hào hoa, nhưng cũng mười phần rộng rãi đông. Đông, đông. Thiết nhân quý tiến lên đánh lấy cửa phủ. Một lát, Từ Triệu Lâm thanh âm từ trong phủ truyền tới, đến, đến. Tần Mục mảnh lắng nghe thanh âm hắn, có chút trầm thấp, đồng thời không có ngày xưa hưng phấn kỉnh. Tần Mục còn nhớ rõ Từ Triệu Lâm lúc trước giống lao hổ còn độc nhất, lôi kéo Khúc Viên Lê tại địa đầu phi nước đại. Bây giờ nghĩ đến, đây đã là 4 năm trước sự tình. Thời gian qua thật nhanh. Tần Mục đang nghĩ ngợi, kéo kẹt, phủ cửa mở ra. Từ Triệu Lâm đầu to từ bên trong nô ra đến, người nào? Hắn lời còn chưa nói hết, nhìn qua Tần Mục mấy người, trong nháy mắt tắt tiếng, lập tức từ trong cửa nhảy lên đi ra. Phu, Phó Mã gia, công chúa điện hạ, Tiết tướng quân. Ngươi, các ngươi làm sao tới? Từ Triệu Lâm xoa xoa con mắt, phảng phất nằm mơ, nghẹn ngào tắt tiếng. Tần Mục nhìn xem hắn, giả vờ giận nói, làm sao? Ngươi Từ Triệu Lâm nhà là Kim Loan điện, ta đến không thể. Phó Mã gia nhìn ngài nói. Từ Triệu Lâm cười làm lành nói, đừng nói nhà ta, liền ngay cả ta cái mạng này đều là Phó Mã gia. Tần Mục khoát khoát tay, hỏi, được, đừng bẩn, ta hỏi ngươi, con của ngươi trị hết bệnh sao? A. Nghe Tần Mục lời nói, Từ Triệu Lâm hơi sững sờ. Tần Mục nói, a cái gì a? Ta hỏi ngươi nhi tử trị hết bệnh sao? Từ Triệu Lâm ấp úng nói, việc này làm sao kinh động Phò Mã gia ngài, ta nhi tử ta bệnh hẳn là không cái gì trở ngại. Hẳn là không cái gì trở ngại. Tần Mục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Từ Triệu Lâm, nhất định phải chờ con của ngươi có trở ngại mới tới tìm ta. Ha ha. Từ Triệu Lâm gãi gãi đầu, Phò Mã gia, ta không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này phiền phức ngài, ta không thể cho ngài mở cái này tiền lệ. Tần Mục khoát khoát tay, được được, mở cái gì tiền lệ? Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nhanh phía trước dẫn đường, xem nhi tử quan trọng. Vậy liên phiền phức Phò Mã gia. Từ Triệu Lâm nói xong, đem mấy người dẫn tới trong sân. Nhập viện. Từ Triệu Lâm hướng về phía trong phòng hô lớn một tiếng, Thúy Hoa mau ra đây, ngươi xem một chút người nào đến. Thúy Hoa. Tần Mục nghe danh tự này, cảm giác có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua. Ngay sau đó, Thúy Hoa từ trong nhà chạy đến, dân nữ tham kiến Phò Mã gia, công chúa điện hạ, Tiết tướng quân. Tần Mục nhìn xem Thúy Hoa sợ hãi thán phục, ngươi không phải. Ha ha. Thúy Hoa cười đáp lại nói, không nghĩ tới Phò Mã gia còn nhận ra dân nữ liền là dệt vải phường vì Phò Mã gia dệt lông dê áo người. Đúng đúng đúng. Tần Mục gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, hai người các ngươi lúc nào thành thân? Tương Thành ở một bên sâu xa nói, phu quân, cho hải tử xem bệnh quan trọng, ngươi nếu là chậm thêm 2 năm qua, càng cái gì cũng không biết. Tần Mục nghe, cười cười, đúng, nhàn thoại chúng ta một hồi lại tự, cho nhi tử xem bệnh quan trọng. Mấy người nói xong, vào nhà. Trong phòng, mấy tháng lớn nam hoa em bé đang nằm tại trên giường ngủ say, cực kỳ đáng yêu. Chỉ là trên thân lên rất nhiều hồng vấn đề, xem xét chính là những bệnh. Tần Mục tiến lên, từ từ nhìn xem. Phò Mã ra thế nào? Từ Triệu Lâm tiến lên, ân cần nói, ta để mấy cái lang chung xem, đều nói là thai độc, nhưng làm sao trị liệu cũng không thấy tốt. Mấy ngày nay ngược lại càng ngày càng nhiều. Tần Mục nhìn xem, trầm ngâm nói, sắp thực thai độc, bất quá so sánh nghiêm trọng, như lại không cùng lúc trị liệu, da rẻ đều muốn tối giữa. Ngay sau đó, Tần Mục nhìn xem Từ Triệu Lâm, trên mặt giận dữ. Từ Triệu Lâm, ngươi là thế nào nghĩ? Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không tới tìm ta. Nhất định phải chờ hài tử da rẻ tối giữa, không tốt trị liệu lúc, mới tới tìm ta. Ha ha. Từ Triệu Lâm không muốn ý tứ cười cười, Phó Mã gia, ta thật sự cho rằng không có việc lớn gì, như nếu là thật sự lang trung trị liệu không đến, ta liền đến tìm ngài. Thúy Hoa ở một bên giải thích nói, Phò Mã gia, Triệu Lâm tính tình chính là như vậy, mấy ngày trước đây ta để hắn đến tìm ngài cho hài tử nhìn xem, nhưng hắn lệch là không chịu, ngài cũng biết, Triệu Lâm tính tình chất phác. Tần Mục nghe Thúy Hoa lời nói, cũng không tốt lại nói. Bất quá trong lòng vì Từ Triệu Lâm cao hứng, định mặt bà nương. Tính toán, ta cũng lười cùng hắn so đo. Tần Mục giả vờ giận nói, một hồi ta cho cái toa thuốc, ngươi theo đơn thuốc lấy thuốc, ngao thành bột não, cho hài tử bôi lên đến chỗ đau, 1 ngày 3 lần. Dùng không 7 ngày, cái này thai độc liền sẽ lui đến lúc đó nếu là không tốt, ngươi lại đến tìm ta. Nghe vậy, Từ Triệu Lâm liên tục không ngừng gật đầu, Phò Mã gia yên tâm, sau này nếu đang có chuyện, ta nhất định đến phiền phức ngài. Thúy Hoa ở một bên ân cần nói, Phò Mã gia, cái này thai độc là chuyện gì xảy ra, tốt về sau có cần hay không dự phòng. Tần Mục lắc đầu, tạo thành thai độc nguyên nhân có rất nhiều, di chuyển cơ nhân, hoàn cảnh nhân tố, trẻ sơ sinh ẩm thực, tẩy hộ thói quen, cũng có thể dụ phát thai độc. Bình thường chỉ cần thêm chút chú ý liền có thể, ngược lại là tính toán không thể cái gì bệnh nặng. Cho dù nhiễm lên, chúng ta cho toa thuốc dùng thuốc, cũng sẽ thuốc đến bệnh trừ. Nghe Tần Mục lời nói, Từ Triệu Lâm cùng Thúy Hoa yên lòng, vội vàng nói, đa tạ Phò Mã gia. Tần Mục khoát khoát tay, đều là người nhà mình, cái này có cái gì có thể tạ. Nghe lời này, Từ Triệu Lâm cùng Thúy dưới hoa tâm ấm áp. Từ Triệu Lâm ngược lại còn tốt, hắn biết rõ Tần Mục tính tình. Thúy Hoa lại là cảm động không thôi, nàng chỉ biết là Phò Mã gia bình dị gần gũi. Hôm nay gặp mặt, há lại chỉ có từng đó là bình dị gần gũi, đơn giản liền là thân dân. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 538, quý giá lễ vật, Mang Ngai thôn. Từ Triệu Lâm phụ trách. Vì không phải dày bảo bảo nghỉ ngơi, Tần Mục mấy người đến sảnh. Nhân quý, đem lễ vật cho Triệu Lâm cùng Thúy Hoa đi. Tần Mục bưng lên trong tay chén trà đạm một ngụm, trầm ngâm nói, lễ vật. Từ Triệu Lâm nghe trong lòng cả kinh, vội vàng từ chối nói, Phò Mã gia, ngài có thể tới xem chúng ta, có thể vì ta nhi tử chữa bệnh, ta đã rất cảm kích ngài, sao có thể lại thu ngài lễ vật? 100 triệu không thể. Một bên, Thúy Hoa đi theo phụ hòa nói, đúng vậy a phò mã gia, ngài đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp, sao có thể lại thu ngài đồ vật? Từ Triệu Lâm cùng Thúy Hoa, thuộc về tâm địa thiện lương, thành thành thật thật sinh hoạt bách tính. Xảy ra chuyện gì, cũng không nguyện ý phiền phức người khác, cũng không nguyện ý tiếp nhận người khác chỗ tốt. Bất quá, bọn họ càng như vậy tính tình, Tần Mục càng thích. Để cho các ngươi thu liền thu. Tần Mục giả vờ giận nói, hai người các ngươi thành thân, đều không để cho ta lấy uống chén rượu mừng, hai người các ngươi nếu là có tâm, lần sau cho ta bổ sung một bữa rượu liền tốt. Cái này, Thúy Hoa quay đầu nhìn về phía Từ Triệu Lâm, "Ta đúng." Thúy Hoa không hiểu, nhưng Từ Triệu Lâm giải Tần Mục tính tình, luôn luôn đều là đã nói là làm. Hắn nếu là từ chối nữa, vậy liền nhạt cùng Tần Mục cảm tình. Phò Mã gia đều đem nói đến nước này, lễ vật chúng ta liền nhận lấy. Rượu này, hôm nay liền cho Phò Mã gia bổ sung. Từ Triệu Lâm nhìn xem Tần Mục, cười ha hả nói, "Nhi tử bệnh có ý nghĩa, hắn cái này tâm tình cũng tốt không ít. Hôm nay liền coi như." Tần Mục khoát khoát tay, hai tử bệnh tình so sánh nghiêm trọng, hai người các ngươi lỗ hổng vẫn là trước đem em bé chiếu cố tốt lại nói a. Cái này bỗng nhiên rượu, chúng ta hôm nào lại ăn? Tần Mục nói xong đứng dậy. Đi, chúng ta hồi phủ, để Triệu Lâm cùng Thúy Hoa sớm chút nghỉ ngơi. Ngay sau đó, Tần Mục liền dẫn Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý ra khỏi căn phòng. Tốt ta. Từ Triệu Lâm cùng Thúy Hoa hai người đứng dậy đưa tiễn, Phò Mã gia, chờ hai tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngài nhất định tới nhà uống rượu. Tần Mục cũng không quay đầu lại đi ra sân, đó là khẳng định, ngươi không ta đến đều không được. Phủ trạch bên ngoài, Từ Triệu Lâm cùng Thúy Hoa hai người nhìn qua Tần Mục ba người rời đi bóng lưng, đôi mắt ướt át. Thúy Hoa ở một bên cảm thán nói, Triệu Lâm, cũng không biết rằng ngươi lời trước, góp nhặt nhiều đại phúc khí, Phò Mã gia đối ngươi càng như thế chiếu cố. Đó là đương nhiên. Từ Triệu Lâm đáp lại, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, Phò Mã gia vĩnh viễn là chúng ta mang nhai thôn Phò Mã gia. Hai người đang nói, trong phòng truyền đến khóc nỉ non âm thanh. Thúy Hoa vội vàng nói, Triệu Lâm chúng ta trở về phòng đi, hài tử tỉnh. Từ Triệu Lâm gật gật đầu, hai người đóng cửa lại, về phòng. Thúy Hoa dỗ dành hài tử. Từ Triệu Lâm thấy hài tử không có việc gì, liền chuẩn bị đi lấy thuốc. Nhìn qua Tiết Nhân Quý để lên bàn, dùng vải đỏ che kín mâm gỗ, hắn hiếu kỳ tiến lên xốc lên. Hoắc. Từ Triệu Lâm nhìn qua trên bàn, dòng dã một bàn, trắng bóng bạc, thán phục một tiếng. Làm sao Triệu Lâm? Thúy Hoa nghe thấy Từ Triệu Lâm tiếng kêu, ôm hài tử từ trong nhà đi tới. Trông thấy trên bàn một bàn nén bạc, Thúy Hoa trợn to con mắt, kinh ngạc nói, cái này, lễ vật này quá quý giá, Triệu Lâm chúng ta không thể nhận, nhanh cho Phò Mã gia đưa về đến. Cái này một bàn nén bạc, e là có mấy trăm lượng. Từ Triệu Lâm bất đắc dĩ cười khổ, không thu. Phò Mã gia tính tình ngươi cũng không phải không biết, hắn đưa đến đồ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Thúy Hoa lông mày nhíu chặt, có thể đây cũng quá quý giá, chính là cho chúng ta. Chúng ta cũng không biết rằng xài như thế nào. Tính toán, Phò Mã gia cho, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta chớ có phung phí liền là. Từ Triệu Lâm cầm lấy áo ngoài ứng tiếng nói, ta trước cho em bé đi lấy thuốc, ngươi ở nhà chiếu cô em bé, chờ em bé tốt, chúng ta gọi Phò Mã gia tới nhà uống rượu. Cái này, Thúy Hoa bất đắc dĩ gật gật đầu, cái này tốt ta, sau này Phò Mã gia có dùng đến ngươi địa phương, ngươi cũng không nên mập mờ. Yên tâm đi. Từ Triệu Lâm đáp lại, chạy đến trong viện, Phò Mã gia giao cho ta việc phải làm, ta lúc nào mập mờ qua. Từ Triệu Lâm nói xong, đã xuất phủ cửa. Thúy Hoa nhìn xem chạy ra đến Từ Triệu Lâm, lại nhìn xem trong ngực con nít, trên mặt hiện ra ý cười. Cùng ngày cùng lúc, Tần Mục mang theo Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý, trở lại mang ngai thôn Tần phủ bên trong. Tần phủ bên trong không có hạ nhân, nhưng có định kỳ đánh quét sân cùng phòng, cho nên sân 10 phần sạch sẽ. Tòa nhà này cũng không phải là ba lần ra vào đại phủ chỗ ở liền là một gian tứ hợp viện. Tương Thành cùng Tần Mục ở tại vợ cả, Tiết Nhân Quý ở tây sương phòng. Nhà xưởng cùng nhà bếp tại đông sương phòng. Tuy nhiên phủ trạch không giống Trường An thành như vậy, lâu các đình tạng, cầu nhỏ nước chảy, nhưng lại rất ấm áp. Phu quân, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Tương Thành trừng mắt to ngập nước, nhìn xem Tần Mục. Tại mang ngai thôn, cơm này đều là Tần Mục phụ trách đốt. Chỉ vì Tần Mục đốt sát thực tốt, Tương Thành cũng đốt qua một lần, có chút khó mà nuốt xuống. Ăn cái gì? Tần Mục nghĩ đến, lâm vào trầm tư. Khả năng này cũng là dân chúng mỗi ngày nhất phát sầu sự tình. Suốt ngày vì ăn cái gì phát sầu, nhưng cái này cũng có thể nói rõ, bách tính thời gian tốt qua. Hai người đang nói, một trận mùi thịt từ sát vách tòa nhà tung bay tới. Thơm quá a, đây là cái gì thịt? Tương Thành vô ý thức sợ hãi thán phục một câu. Tần Mục cũng bị bay tới mùi thịt, hấp dẫn lấy, loại này đã lâu mùi thịt, hết sức quen thuộc. Hầm thịt heo. Tần Mục đáp lại nói, hầm thịt heo. Tương Thành nghe vô ý thức lông mày cau lại. Tần Mục cười nói, làm sao, ghét bỏ thịt heo? Tương Thành lắc đầu, ngược lại cũng không phải ghét bỏ, đây là cái này thịt heo là tiện thịt đối với hiện đại tới nói. Heo bởi vì chăn nuôi thô sơ, mảnh xương thiếu gân, sinh thịt lượng nhiều, vì thường ngày dùng ăn thịt nhiều nhất ăn thịt. Nhưng lịch đại y học gia cũng cho rằng, ăn nhiều thịt heo không khỏe mạnh. Heo, vì dùng nhiều nhất, duy thịt không nên nhiều ăn, làm cho người bạo mập, đắp hư cơ bố trí cũng. Lấy thịt bổ âm, là lấy hỏa tệ thủy, đắp thịt tính nhập dạ dày liền nóng ướt, nóng sinh đàm, đàm sinh thị khí không hàng, mà chưa chứng làm vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ăn nhiều thịt heo, xác thực không khỏe mạnh. Nhưng vô luận có bao nhiêu khuyết điểm, cũng khó ngăn cản ở thịt heo hương ưu điểm. Bất quá ở thời đại này, thịt heo còn không quá bị tiếp nhận. Bây giờ, truyền thống thuần dưỡng động vật là lục xúc. Phân biệt là ngựa, ngưu, dê, lợn, chó, gà. Mà lợn chính là heo. Bất quá, cái này lục xúc cũng chia tam lục tiểu đẳng. Từ xưa đến nay, quốc gia cùng bách tính chăn ngựa chủ yếu dùng cho chiến tranh cùng vận chuyển hàng hóa, một số nhỏ dùng cho nông nghiệp trồng trọt. Ngựa tại trong sinh hoạt, đưa đến 10 phần tác dụng trọng yếu. ngựa đối bách tính tới nói, thuộc về tư liệu sản xuất, cho nên bình thường sẽ không dùng ăn. Thịt này ăn nơi phát ra chính là ngưu, dê cùng heo, lễ ký vương chế, ghi chép. Chư hầu vô cớ không giết ngưu, đại phu vô cớ không giết dê, sĩ vô cớ không giết chó lợn, thứ dân vô cớ không ăn chân. Theo như cái này thì thịt dê bỏ muốn so thịt heo cao quý rất nhiều. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 539, thịt này không phải đốt không thể. Ngưu tại cổ đại địa vị cùng ngựa tương xứng. Tỷ như Đường Luật bên trong đối giết châu cày trừng phạt 10 phần khắc nghiệt, giết ngưu người thậm chí muốn cho ngưu đền mạng. Nhưng nếu như ngưu là tự nhiên tử vong hoặc là bởi vì bệnh mà chết, da châu cùng thịt bò cũng có thể bán hoặc lưu lại chính mình hưởng dụng. Đây cũng là trình dạo kim thường xuyên có thịt bò ăn nguyên nhân. Như vậy thịt bò liền 10 phần thưa thất chân quý, giá cả không ít. Dê địa vị so sánh tại ngưu tới nói liền thấp rất nhiều. Nhưng tư liệu lịch sử bên trong có không ít dùng dê tới kéo xe đi chép. Tỷ như vị kia nổi tiếng cổ đại tứ đại mỹ nam bên trong vệ giới, hắn ngày bình thường liền ưa thích lái dê xe xuất hành. Có này có thể thấy được, gia súc bên trong trừ heo bên ngoài đều là chỗ hữu dụng. Chăn heo mục đích cũng rất rõ ràng, gia thuộc cùng thịt heo. Tuy nhiên như thế, nhưng thịt heo lại bị quý tộc coi là tiện thịt, khó mà đến được nơi thanh nhã. Sở Tử từng có ghi chép, sở quốc quý tộc thiết yến, trong đó có xôi ngọt thập cẩm, thịt bò kho, hầm rác nương, nướng thịt dê cửu con, ngông nướng, thịt vịt nướng, gà nướng, chim cút nướng, thậm chí có hầm thịt chó. Mặt đất chạy, trong nước bơi đều được bưng lên bàn ăn xoay. Duy chỉ có không thấy có thịt heo. Có thể thấy được lúc đó thịt heo tại ăn thịt giới địa vị, thậm chí còn không bằng chó thịt, căn bản không phải trên bàn đến đại đường. Thịt heo địa vị có chỗ đề cao, nhưng y nguyên không cách nào cùng ưu, thịt dê giống nhau mà nói ở trong đó có hai loại nguyên nhân. Một là văn nhân mực cho rằng, heo ăn là ăn cơm thừa đồ ăn thừa, thường ngày lại sinh sống vũng bùn ở giữa, trên thân ô uế không chịu nổi lễ ký ghi chép, quân tử không ăn hỗn mập. Thụ nho ra tư tưởng văn hóa ảnh hưởng, văn nhân mực liền kiên trì không ăn thịt heo. Hai là y học ghi chép, thịt heo là có độc còn có tác dụng phụ loại thịt, bản thảo cương mục ghi chép, thịt heo tuy nhiên không có độc, nhưng là thường xuyên dùng ăn với thân thể người khỏe mạnh có hại vô ích. Liền ngay cả đại đường dược vương Tôn Tư Mạc đều cho rằng, lâu ăn thịt heo sẽ làm cho người ít người tử tinh, phát tốt bệnh, đem thịt heo coi là có thể ảnh hưởng con nối roi thực vật. Có thể thấy được cổ nhân đối thịt heo thành kiến một mực rất sâu. Cho nên, đại đa số nhà giàu sang chỉ ăn thịt dê bò, không ăn thịt heo. Nhưng phổ thông người dân liền không dạng, có thịt ăn liền không sai. Còn quản hắn có phải hay không tiện thịt, chịu hay không chịu nho ra văn hóa ảnh hưởng, có không có lợi cho khỏe mạnh. Nhu giữ lại cày, dê giữ lại xuống sữa, chó giữ lại canh cổng hộ viện, gà vịt giữ lại đẻ trứng. Bách tính nếu là không ăn thịt heo, cái kia thật đúng là liền một điểm thức ăn mặn đều không có. Trong viện, Tân Mục nhìn xem Tương Thành, cười nói, nương tử, không phải vậy chúng ta đến lấy hai bát thịt heo ăn. Thịt heo? Tương Thành nghe, liếu mi chăm chú nhíu lên, không muốn, phu quân, không phải ta ghét bỏ thịt heo là thịt, chỉ là thịt heo có một loại khó ngửi mùi tanh tưởi vị, xử lý như thế nào đều khó mà trừ ra. Nghe vậy, Tân Mục gật gật đầu, việc này hắn thật đúng là quên đi đại đường thịt heo, bất kể thế nào nấu ăn, đều có một cố khó mà trừ đến mùi tanh tưởi vị, khiến thịt heo cảm giác không tốt. Bởi vậy chọn ăn thịt heo, phần lớn đều là phổ thông người dân. Tô Thức liền nói qua, Hoàng Châu tốt thịt heo, giá tiện như bùn thổ, quý người không chịu ăn, người nghèo không hiểu nấu. Bất quá, cái này nguyên lý bên trong, Tần Mục thật là hiểu rõ. Heo nếu là không tiến, cần chăn nuôi một năm mới có thể ra cột, nếu là tiến về sau, 6 tháng liền có thể xuất chuồng. Với lại nếu là không tiến, chảy ra ngoài kích thích tố dùng vị thịt khó người đây chính là thịt heo mùi tanh tưởi nguyên nhân căn bản. Không sao. Tần Mục đối Tương Thành khoát khoát tay, bất quá chỉ là mùi tanh tưởi vị, ta có thể trừ đến. Hôm nay chúng ta liền ăn thịt kho tàu thịt heo. Ngay sau đó, Tần Mục đối một bên Tiết Nhân Quý nói, Nhân Quý, ngươi đến sát vách lấy một bát quen thịt heo, lại muốn một khối heo hơi thịt. Nhớ kỹ đưa tiền. Yên tâm đi thiếu gia. Tiết Nhân Quý trả lời một câu, quay đầu xuất phủ viện. Tương Thành thấy Tần Mục đến thật, vội vàng hỏi, phu quân, ngươi thật muốn ăn thịt heo sao? Tương Thành coi là Tần Mục tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới, là thật nghĩ ăn thịt heo. Tương Thành cũng không phải bởi vì Tần Mục ăn coi khinh chi thịt ngạc nhiên. Tần Mục tính tình vốn chính là như vậy, phóng đãng không bị trói buộc, không bám vào một khuôn mẫu đời này tục đạo, câu thúc không Tần Mục. Nhưng nàng xác thực nếm qua thịt heo, mùi vị đó khó mà nuốt xuống. Tần Mục thấy Tương Thành bộ dáng này, cười nói, không sao, ta nói ăn đến liền ăn đến. Ta biết ngươi là ghét bỏ thịt heo mùi tanh tưởi vị, ta có phương pháp có thể loại trừ. Thật? Tương Thành trừng lớn đôi mắt để hỏi, phu quân có thể loại trừ thịt heo mùi tanh tưởi vị? Tần Mục gật gật đầu, làm sao, ngươi không tin ta? Hai người đang nói, Tiết Nhân Quý bưng một bát thịt chín, mang theo một khối heo hơi thịt đi vào đến. Thiếu gia, ta cho Lưu Đại Nương tiền, Lưu Đại Nương nhất định không chịu muốn. Lưu Đại Nương còn nói, ngài ăn nhà nàng thịt heo, đó là nhà nàng phúc khí. Mang ngai thôn bách tính vốn là thuần phát thiện lương, húng chi là Tần Mục lấy khối thịt ăn, vẫn là thịt heo. Tần Mục ứng tiếng nói, tính toán, không muốn liền không muốn đi. Ngay sau đó, Tiết Nhân Quý đem một bát quen thịt heo phóng tới trong viện án độc bên trên. Tương Thành nhìn xem thịt, lại nhìn xem Tần Mục, không có muốn động đua ý tứ. Tiết Nhân Quý cũng là như thế, hắn vốn là nghèo khổ xuất thân, thịt này heo đương nhiên ăn qua, xử lý không tốt, khó mà nuốt xuống. Tần Mục thấy hai người không có ăn ý tứ, liền cầm lấy đũa, hướng trong chén kẹp đến. Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý hai người, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Mục, đem một khối thịt heo để tại trong miệng. Thịt heo cửa vào. Tần Mục chậm rãi nhấm nuốt. Bây giờ, heo mùi thịt đã không có, mùi tanh tưởi vị tịch cuốn qua miệng. Ngọc Ngọc liền mục một ngụm đem trong miệng thịt heo phun ra ngoài. Bị không nổi. Thực tại bị không nổi. Thật không trách đại gia hỏa không thích ăn thịt heo, thật sự là khó mà nuốt xuống. Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý nhìn xem Tần Mục bộ dáng, một trận buồn cười. Bọn họ còn thật sự cho rằng Tần Mục có thể đem khối này thịt heo nuốt xuống đến đâu? Rồi rồi rồi. Tương Thành Liễu Mi chỗ ngoặt thành ngựa nhà, thế nào phu quân, lần này biết rõ cái này thịt heo tư vị.
Không sao.
Tần Mục bưng lên chén ngọn, súc miệng, lưu lại nương cái này thịt heo hầm, xác thực kém chút ý tứ, ta tự mình đến. Nhân quý, mở lò, nhóm lửa, đỡ nổi. Thiết nhân quý nghe, hơi sững sờ, phò mã ra, ngài đến thở. Tần Mục lông mày cau lại, ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống là đang nói đùa sao?
Yên tâm, ta làm được thịt kho tàu, cam đoan để cho các ngươi khen không dứt miệng.
Tốt ta. Thiết nhân quý trả lời một câu, hướng trong viện đại táo đài mà đến.
Phu quân, có cần hay không ta hỗ trợ?
Tương Thành học hỏi. Nàng không có nghi vấn Tần Mục, nàng quá giải Tần Mục tinh khí. Tần Mục muốn nói làm, việc này hắn liền nhất định làm. Tương Thành làm vì một cái hiền lương thục đức thế tử, lẽ ra Tần Mục, mặc kệ Tần Mục thành công hay là thất bại, nàng đều nghĩa bất dung tử.
Không cần.
Tần Mục thản nhiên nói, ngươi chờ ở tại đây ăn thuận tiện. Tần Mục nói xong, mang theo thịt heo hướng bếp lò chỗ mà đến.
Hôm nay, cái này thịt kho tàu thịt heo, nhất định phải làm ra đến không thể.
Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là
thịnh thế đại Việt.
Chương 540, trong chảo dầu ngược lại. Mang ngay thôn. Tần chỗ ở tiết nhân quý chính tại đỡ nổi nhóm lửa. Tần Mục đem từ Lưu Đại Nương cái kia lấy được thịt heo, để tại trên thất cắt thành khối. Sau đó đem cắt gọn thịt heo, nước lạnh vào nồi. Tương Thành thấy Tần Mục động thủ, cũng ngồi không nổi, di chuyển lấy bước chân, đi tới. Một phút về sau, trong nồi phát ra hồng thủy, phía trên nồi một tầng bọt máu, nghe đứng lên có chút mùi hôi thối. Tần Mục cầm lấy muôi vớt, cơ lấy nồi bọt máu. Tương Thành cùng tiết nhân quý hai người nhìn xem Tần Mục thuần thục động tác, không khỏi giật mình. Không nghĩ tới, Tần Mục làm lên thịt heo đến, lại cũng hạ bút thành văn. Cái này cũng không giống là không ăn qua thịt heo bộ dáng a bất quá, nhìn xem Tần Mục nghiêm túc bộ dáng, hai người cũng không có quấy rầy. Cơ lấy bọt máu, lại đổi một siêu nước, Tần Mục đem thịt heo đổ vào trong nồi, để vào hành lá, gừng và tỏi, bắt đầu vòng thứ hai. Chờ thịt heo chép tốt về sau, Tần Mục bắt đầu xào nước màu. Một vòng nhỏ thao tác, triệt để đem tiết nhân quý cùng Tương Thành xem lốc đây cũng quá thành thạo. Chép qua bọt máu, xào qua nước màu về sau thịt heo, mùi tanh tưởi vị đã nhạt đến đại bộ phận. Tần Mục nhìn xem Tương Thành cùng tiết nhân quý hai người, cười nói, hai người các ngươi cá biệt chỉ xem, học tập lấy một chút. Trong chảo dầu ngược lại, thịt heo trong nồi ngược lại, nước trong nồi ngược lại, gia vị trong nồi ngược lại đem thịt heo hầm bên trên về sau, Tần Mục đắp lên nắp nồi, quay đầu nói, đi thôi, chờ chút một lát, một hồi liền có thể ăn. Tiết nhân quý cùng Tương Thành hai người, liên tục không ngừng gật đầu. Hai người bọn họ có mãnh liệt dự cảm, cái này thịt heo thật có thể ăn ngon. Ngồi có trong hồ sơ đọc trước, Tương Thành hỏi Tần Mục, phu quân, ngươi cái này đều nơi nào học được tuyệt sống? Ngươi không phải không ăn qua thịt heo sao? Làm sao lại hầm thịt heo? Nghe Tương Thành lời nói, Tần Mục hơi chậm lại. Việc này thật sự là không thổi như bước nói, đại đường liền không có so với hắn ăn qua thịt heo còn nhiều người. Tuy nhiên Tần Mục tuổi tác không lớn, nhưng dầu gì cũng ăn vài chục năm thịt heo. Cũng không biết, ăn heo, có hay không mười mấy đầu. Trong lòng suy nghĩ, nhưng lời này Tần Mục không thể nói. Cho dù hắn nói, Tương Thành cùng tiết nhân quý hai người, cũng sẽ không tin. Ngay sau đó, Tần Mục nhàn nhạt đáp lại nói, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Thịt hầm thứ này, cơ bản giống nhau. Tương Thành cũng không hiểu chủ nghệ, hắn tùy tiện qua loa tắt trách hai câu liền đi qua. Nghe Tần Mục lời nói, Tương Thành gật gật đầu, việc này nàng thật đúng là không hiểu. Tần Mục nói thế nào như thế nào là. Hai người nói xong, trong sân liền tung bay đầy hầm heo mùi thịt. Mùi thơm này, muốn so sát vách Lưu Đại Nương nhà, hương bên trên không ít. Khiến người nghe, thèm nhỏ nước dãi. Tương Thành cùng tiết nhân quý nghe về sau, đối Tần Mục hầm thịt heo, có chỗ chờ mong. Không nhiều lúc, Tần Mục tiến lên xốc lên nắp nồi, khối thịt tại nóng hổi nước canh lăn lộn, bề ngoài vô cùng tốt. Nhân quý, cầm chén đến, thịt heo hầm tốt.
Đến thiếu gia.
Thiết nhân quý trả lời một câu, bưng một cái đại đoàn chạy tới.
Một lát,
ba người vây quanh án độc ngồi xuống, một bát lớn hầm thịt heo, ba bát cơm đáng tiếc không có miến.
Không phải vậy để lên điểm miến, vậy coi như càng địa đạo.
Tương Thành cùng tiết nhân quý hai người bưng bát cơm, cầm đũa, chậm chạp không dám động. Tuy nhiên cái này hầm thịt heo nghe rất thơm, nhưng vừa mới Tần Mục, Ngọc Ngọc e bóng mở, hai người còn chạy ở trước mắt.
Làm sao, hai người các ngươi không tin ta?
Tần Mục nhìn xem hai người, cười nói,
ha ha.
Tiết nhân quý xấu hổ cười cười, thiếu gia, không phải ta không tin nhậm chức ngài, chỉ là.
Tần Mục bưng lên bát cơm, cầm lấy đũa, vậy ta coi như không tức giận.
Tần Mục nói xong, kẹp lên một tảng mỡ dày giao nhau thịt ba chỉ, phóng tới trong miệng. Tuy nhiên hắn có lòng tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cũng có một chút lo lắng.
Tương Thành cùng tiết nhân quý hai người càng là chăm chú nhìn hắn.
Thịt heo cửa vào, thịt mùi thơm khắp nơi, chất thịt chân mềm, mập mà không ngán, đã không có chút nào mùi hôi thối.
Cái này thịt heo hầm cực kỳ nát hổ,
ăn ngon.
Tần Mục không tự chủ được thán phục một tiếng.
Hắn đã nhiều năm không có ăn vào hầm thịt heo hương vị,
thật sự là quá thơm.
Muốn nói thịt hầm, vẫn là hầm thịt heo hương.
Ngay sau đó, Tần Mục lại kẹp lên đến khối thứ hai, khối thứ ba.
Thấy Tần Mục ăn như thế hương, Tương Thành cùng tiết nhân quý nhịn không được cổ họng la lộn.
Làm sao hầm thịt heo, ăn ra sơn hào hải vị hương vị đến.
Lập tức,
tiết nhân quý nhịn không được, cầm lấy đũa hương trong chén kẹp đến, đưa vào trong miệng.
Heo mùi thịt, trong nháy mắt tịch cuốn qua miệng.
Tiết nhân quý không khỏi sợ hãi thán phục, nguyên lai hầm thịt heo có thể ăn ngon như vậy.
Thấy tiết nhân quý bộ dáng này, Tương Thành liền không do dự nữa, thịt heo cửa vào, cùng tiết nhân quý phản ứng dạng.
Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thịt heo có thể mỹ vị như vậy.
Tương Thành thân là lớn đường công chúa, sơn hào hải vị ăn vô số, bình thường mỹ thực sớm đã đả động không để cho.
Từ từ đi theo Tần Mục về sau, nàng lại mở ra mỹ thực tân thế giới lại môn.
Tần Mục làm đồ ăn, tất cả đều là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Cho dù là Lý Nhị,
cũng không bằng tương thành ăn mỹ vị nhiều. Có thể hôm nay cái này hầm thịt heo, đặc biệt một hương vị. Cùng hầm thịt bò, hầm thịt dê, hầm bất luận cái gì vị thịt đạo đều không dạng. Liên la đặc biệt thuần chủng thịt hầm vị, với lại dầu mùi thơm khắp nơi. Ngay sau đó, Tần Mục ba người rộng mở bụng, không nói nữa. Một trận gió cuốn mây tan, liên tục làm ba chén lớn hầm thịt heo mới tính thôi. Tần Mục cùng Tương Thành lượng cơm ăn không tính lớn, nhưng Tiết Nhân Quý lượng cơm ăn là thật to lớn, ăn 6 bát cơm, 2 bát lớn hầm thịt heo đem hắn đầu lưỡi đều nhanh hương rơi. Sau khi cơm nước xong, Tần Mục có pha một bình trà, một người ngược lại chén, giải ngán. Tần Mục đạm lấy trà nóng, hỏi: "Thế nào? Cái này hầm thịt heo tư vị, còn được?" Tuyệt. Tiết Nhân Quý không khỏi sợ hãi thán nói: "Thiếu gia, ta vẫn là đệ nhất biết rõ, hầm thịt heo cái đồ chơi này, có thể thơm như vậy. So hầm cái khác thịt đều muốn hương." Tương Thành ở một bên phụ họa nói: "Không sai, hôm nay liền ngay cả ta đều ăn quá no. Phu quân, ngươi thịt này đến tột cùng là thế nào hầm, không bằng đem thịt hầm phương pháp tuyên truyền ra đến, như vậy dân chúng cũng có thịt ăn. Thịt heo nếu là không trải qua lướt qua lý, mùi tanh tưởi vị xác thực làm cho người khó mà nuốt xuống." Tương Thành bây giờ suy nghĩ một chút Tần Mục ăn lưu đại nương thịt hầm biểu lộ, còn có chút nghĩ mà sợ. "Bây giờ không nổi." Tần Mục nhàn nhạt khoát khoát tay, "Ta dự định tại Mang Nhai thôn đắp một tòa trại nuôi heo, sau này tại Mang Nhai thôn bên trong đại quy mô nuôi dưỡng heo. Sau đó lại đem trại nuôi heo khai biến đại đường các vùng, lại làm một số không ít thu nhập." Tương Thành nghe xấu hổ. Như thế phụ họa Tần Mục tính tình, lúc nào đều không quên kiếm tiền. "Phu quân, việc này ngươi có nắm chắc không?" Tương Thành cười hỏi, "Cái này heo ngươi còn chưa bắt đầu nuôi liền muốn lấy kiếm tiền. Có lẽ ngươi xử lý thịt heo thủ pháp thành thạo, đại gia không nhất định đều có ngươi tay nghề này. Nếu là nấu ra tới vẫn là có mùi tanh tợi vị, đây không phải là đệ ngươi bằng hiệu. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt." Chương 541, không nghe khuyên bảo. "Nện bằng hiệu, cái kia ngược lại sẽ không." Tần Mục bưng lên trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi, "Ta có một loại biện pháp, có thể cho heo tử lớn lên về sau, liền không có mùi tanh tợi vị. Như vậy, không tác dụng lý, bách tính cũng có thể ăn được hương vị ngon thịt heo." Nghe vậy, Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý hai người trừng lớn hai mắt, nhìn xem Tần Mục. "Thịt heo không có mùi tanh tợi vị, cái này sao có thể? Đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Thiếu gia, ngươi không phải nói đùa sao?" Tiết Nhân Quý nghi ngờ nói, "Ta cho tới bây giờ không có nghe nói chuyện thịt heo có không mùi tanh tưởi. Cái này có cái gì hiếm lạ?" Tần Mục hứng hở đáp lại nói, "Trước ngươi còn không có ăn qua không mùi tanh tưởi thịt heo đâu, hôm nay cái này không phải cũng ăn được sao?" "Cái này..." Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ lắc đầu. "Phó Mã gia nói thật đúng là chuyện như vậy. Phu quân, ngươi quả thực có bản lĩnh này." Tương Thành đi theo nghi ngờ nói. Tần Mục gật gật đầu, tin nhưng nói, "Đương nhiên, chuyện nào có đáng gì." Ngay sau đó, Tần Mục đối Tiết Nhân Quý nói, "Nhân Quý, ngươi đến đem Từ Lao gọi tới, việc này chúng ta nói làm liền làm. Nếu là hiện tại chăn nuôi, đến cuối năm, nhóm đầu tiên heo liền có thể xuất chuồng." "Tốt." Tiết Nhân Quý trả lời một câu, quay người hướng bên ngoài phủ mà đến. Tương Thành lặng lặng nhìn chằm chằm Tần Mục, nhịn không được tâm sinh tán thưởng. Bọn họ còn ở nơi này suy nghĩ chăn heo khả thi. Tần Mục đã nghĩ đến cuối năm nhóm đầu tiên heo xuất lồng. Dạng này lòng tin, người phi thường chỗ có thể sánh được. Tương Thành trầm ngâm nói, "Phu quân, cho dù ngươi nuôi đi ra heo, không có mùi tanh tợi vị, nhưng cái này thịt heo từ xưa chính là coi khinh chi thịt, không bị văn nhân mực tiếp nhận, khó mà đến được nơi thanh nhã." Nghe nàng lời nói, Tần Mục hoàn toàn không thèm để ý, nói khẽ, "Đây lại có là gì? Thiên hạ này nhiều nhất chính là phổ thông người dân, văn nhân mực không tiếp thụ liền không tiếp thụ, khó mà đến được nơi thanh nhã liền khó mà đến được nơi thanh nhã. Thịt này cũng không phải bán cho bọn hắn. Với lại, Mang Ngai học viện đi ra người đọc sách, tất nhiên không lại sò đo những cái này." Tương Thành gật gật đầu, "Đạo lý mặc dù là đạo lý này, bọn họ tuy nhiên không mua cái này coi khinh chi thịt, nhưng khó tránh sẽ có người tìm lo lắng gây chuyện, cầm việc này làm văn chương. Đến lúc đó, nếu là bởi vì việc này cho phu quân gây phiền toái, bị người miệng lưỡi, vậy liền..." Tương Thành tâm lý minh bạch, việc này khẳng định là chuyện tốt. Nhưng có đôi khi, cái này văn nhân mực chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, không giảng đạo lý. Cổ đại đế vương viết thư, cũng là vì để những người này có việc làm, bớt nhàn rỗi, sinh sự từ việc không đâu. Tân Mục tính tình lại tương đối thẳng, đến lúc đó khó tránh khỏi có xung đột. "Không sao." Tân Mục nhàn nhạt khoát khoát tay, "Việc này, ta liền càng thêm không thèm để ý, thiên hạ này, ta lúc nào để ý qua người khác ánh mắt. Người khác nhìn ta như thế nào Tân Mục, đó là bọn họ sự tình, không chọc ta còn tốt, nếu là chọc ta, đến lúc đó ăn thiệt thòi không nhất định là người nào." Tân Mục hứng hờ nói xong, mày may không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe thấy Tần Mục nói như vậy, Tương Thành cũng không nói tiếng nào. Hắn nói cũng có đạo lý. Trên đời này, đoán chừng vẫn chưa có người nào làm cho Tần Mục ăn thiệt thòi. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn lại, đây là Tần Mục tuân theo làm người nguyên tắc. Thủ, tuyệt không cách đêm động thì đến địch nhân tại chỗ chết. Tương Thành nghĩ kỹ lại, những năm gần đây, cùng Tần Mục đối nghịch. Chứ Tần Mục coi trọng chiêu hàng, thật đúng là không có một cái có quả ngon để ăn. Tương Thành đang nghĩ ngợi, Thiết Nhân Quý đem Từ Cung Khánh mang tới. "Phó Mã gia, ngài đến làm sao cũng không thông chi ti trước một tiếng." Từ Cung Khánh nhập chỗ ở nhìn thấy Tần Mục, vội vàng chào đón. Hắn có thể có hôm nay địa vị, toàn bằng Tần Mục một tay vung trồng. Mang Ngai thôn bách tính đến hôm nay tử có thể qua như thế giàu có, vậy cũng tất cả đều là Tần Mục công lao. Từ Cung Khánh đối Tần Mục kính ngưỡng, giống như giang hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Tần Mục cười nói, "Từ lão khí, người ta đều là người trong nhà, không cần đến như vậy khí. Mau tới ngồi." Nghe Tần Mục lời này, Từ Cung Khánh tâm lý ủ ấm. Phó Mã gia vẫn là như vậy bình dị gần gũi, cầm Mang Ngai thôn làm nhà mình. Tương Thành bàn tay như ngọc trắng chống cằm, nhìn chằm chằm Tần Mục. Có đôi khi, nàng thật sự là không nghĩ ra Tần Mục tính cách. Rõ ràng văn thao vũ lược, rõ ràng quyền cao chức trọng, địa vị cực cao. nhưng hắn đối Văn Võ bá quan vĩnh viễn là bộ kia đạm mạc bộ dáng. Ngày bình thường trừ Trình Sử Mặc mấy người, cũng không thấy hắn với ai đi lại. Nhưng đối mặt Mang Nhai thôn những người này, tựa như người nhà một dạng thân thiết, một tơ một hào giá đỡ đều không có. Liên hiện tại bộ dáng này, ai có thể nhìn ra được Tần Mục là đương triều phò mã gia, trấn quốc công. Thỏa thỏa một cái nhà bên hào đại ca. Bất quá, không riêng gì Tần Mục, Tương Thành chính mình cũng là như vậy, đã sớm đem công chúa chi vị ném đến lên 9 tầng mây. Mặc kệ đến đâu, đều là Tần Mục nương tử. Thật đúng là ứng chuyện xưa. Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó. Ha ha. Từ Cung Khánh trên mặt tràn đầy nụ cười, "Phò mã gia, không biết ngài gọi ti chức đến đây, có chuyện gì quan trọng phân phó?" "Có chuyện gì ngài cứ việc nói, ti chức nhất định cho ngài xử lý rõ ràng." Tần Mục châm một ly trà, đẩy lên Từ Cung Khánh trước mặt. "Ta nghĩ tại Mang Ngai thôn bên trong đắp một tòa trại chăn nuôi." "Trại chăn nuôi?" Từ Cung Khánh nghi ngờ nói, "Như thế không có vấn đề, Tây ngoại ô lại mở một khối, bây giờ còn nhàn rỗi lấy, không biết phò mã gia muốn nuôi thứ gì?" "Chăn heo." Tần Mục nhàn nhạt về một câu. "Chăn heo tốt." Từ Cung Khánh cười phụ họa. Chỉ một cái chớp mắt, Từ Cung Khánh liền chuyển cười vì kinh hãi, sững sờ nhìn xem Tần Mục, "Phò mã gia, ngài, ngài vừa mới nói muốn nuôi cái gì?" "Chăn heo." Tần Mục lời nói. Từ Cung Khánh kịp phản ứng về sau, có chút khó mà tiếp nhận. Còn tưởng rằng là nghe lầm, hoặc là Tần Mục nói sai. Tần Mục đáp lại nói, "Ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là chăn heo." Nghe Tần Mục lời nói, Từ Cung Khánh vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. "Nuôi bò, chăn ngựa, nuôi gà, nuôi dê, thậm chí là nuôi con thỏ Từ Cung Khánh đều có thể tiếp nhận. Chỉ là heo ở đâu là đại đường phò mã gia nuôi đồ vật? Không nói đến kiếm tiền hay không, thân phận địa vị cũng không xứng đôi a, cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định phải làm trò cười. Phò mã gia, ngài phải nghĩ lại a." Từ Cung Khánh khuyên giải nói, "Ngài thân phận địa vị tôn quý, sao có thể nuôi cái này coi khinh đồ vật? Đến lúc đó, sợ không phải có người muốn dùng cái này sự tình làm đầu để câu chuyện, đả kích phò mã gia. Ngài, ngài làm như thế, được trả bằng mất." Từ Cung Khánh thứ một cái cân nhắc khác chính là Tần Mục danh tiếng. Khác đều là thứ yếu. Tuy nhiên Tần Mục cũng không thèm để ý những cái này, nhưng bọn hắn những cái này thuộc về dưới, không thể không cân nhắc những sự tình này. "Không sao." Tần Mục nhàn nhạt phất phất tay, "Từ lão, việc này ý ta đã quyết, ngươi không cần lại khuyên, cái này trại nuôi heo là nhất định muốn đắp. Cái này heo cũng là nhất định muốn nuôi." Nghe vậy, Từ Cung Khánh ngẩng đầu, nhìn xem Thiết Nhân Quý, lại nhìn sang Tương Thành đầy ý là, "Hai vị hỗ trợ khuyên nhủ phò mã gia." Mạn tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 542, mộng càng thêm mộng. Trong phủ, thấy Từ Triệu Lâm bộ dáng này, Tần Mục cười nói, "Từ lão, ngươi không cần nhìn hai người bọn họ, hai người bọn họ ta chăn heo." "A." Từ Cung Khánh nghe Tần Mục lời nói, kinh hãi một tiếng. Không có khả năng a, Tiết Nhân Quý còn dễ nói, dù sao hắn là Tần Mục hộ vệ, nhất định nghe Tần Mục. Nhưng Tương Thành công chỗ liền. Từ Cung Khánh nghĩ đến, tiếp tục nói, "Phò mã gia, vậy chúng ta liền không nói đối với ngài ảnh hưởng tốt xấu. Ngài chăn heo là vì?" Tần Mục cứng tiếng nói, "Đương nhiên là vì quảng bá thịt heo, sau đó kiếm tiền." Từ Cung Khánh gật gật đầu, cười nói, "Nhưng phò mã gia, ngài nhưng biết cái này thịt heo bên trên có khó có thể dùng trừ ra mùi tanh tợi vị, cho dù nuôi, lượng tiêu thụ cũng sẽ không rất tốt. Với lại chăn heo cần chừng một năm thời gian mới có thể ra cột, giá cả lại thấp, chăn nuôi thành bản cao, căn bản không kiếm được tiền gì. Ngài nếu là nghĩ nuôi dưỡng, dê bò gà vịt đều rất tốt ta, cần gì chấp nhất tại chăn heo?" Điểm ấy là Từ Cung Khánh nhất nghĩ mãi mà không rõ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tân Mục vì làm gì cố chấp như thế tại chăn heo. Tân Mục giải thích nói, "Từ lão lo lắng cái gì, ta rõ ràng. Cái này thịt heo mùi tanh tợi vị ta có thể loại trừ, cái này heo 6 tháng liền có thể xuất chuồng." Nghe Tần Mục lời nói, Từ Cung Khánh không có kinh ngạc, lại là cười cười. "Ha ha, phò mã gia, ngài chớ có nói đùa. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có có thể đem thịt heo mùi tanh tưởi vị loại trừ, cũng không có 6 tháng liền có thể xuất chuồng heo." Từ Cung Khánh không tin. Tần Mục ba người cũng tỉnh không kinh ngạc, dù sao đây là nhân chi thường tình. Vừa mới đừng nói hắn không tin, liền ngay cả Tương Thành cùng Tiết Nhân Quý hai người cũng không tin đối với Từ Cung Khánh nghi vấn. Tần Mục không có giải thích, đối Tiết Nhân Quý nói, "Nhân Quý, cho Từ lão sói một bát thịt heo nếm thử." "Được rồi." Tiết Nhân Quý trả lời một câu hướng bếp lò đi đến. Tại Từ Cung Khánh nghi hoặc trong ánh mắt, Tiết Nhân Quý xới một bát thịt, mang trở về, phóng tới Từ Cung Khánh trước mặt. Ngay sau đó, Tiết Nhân Quý lại đưa cho Từ Cung Khánh một đôi đũa, vui vẻ nói, "Từ lão, nếm thử, đây là phò mã gia hầm thịt heo." Nghe lời này, Từ Cung Khánh có chút ngượng ngực. "Cái này, đây là..." Hắn không nghĩ tới, Tần Mục vậy mà hầm thịt heo. Nhìn xem tư thế, mấy người còn ăn một bữa, với lại cảm giác ăn thật ngon. Sự tình đến nước này, Từ Cung Khánh quả thực không nghĩ tới. "Từ lão, nếm thử xem." Tần Mục nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng. "Tốt a." Từ Cung Khánh cầm lấy đũa, kẹp một khối đưa vào trong miệng. Nói thật, Từ Cung Khánh đối thịt heo không có hảo cảm, dù sao cái này heo thực tại khó ăn, ăn thì ăn đi. Từ Cung Khánh tâm lý lẩm bẩm. Nhưng thịt heo cửa vào về sau, hắn không có cảm giác bất luận cái gì mùi vị khác thường, chỉ có đơn thuần mùi thịt. Từ Cung Khánh khó có thể tin lại ăn mấy khối. Bây giờ, trong lòng của hắn có hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không thịt heo. Nhưng Tần Mục sao mảnh đối với hắn nói dối. Với lại hắn cũng ăn không ra, đây rốt cuộc là cái gì thịt? Cái này, phò mã gia, đây thật là thịt heo sao? Từ Cung Khánh sững sờ nhìn xem Tần Mục, khó có thể tin. Tần Mục gật gật đầu, đây là trải qua ta xử lý qua thịt heo, bất quá như là dựa theo ta biện pháp nuôi dưỡng. Thịt heo đem không có mùi tanh tưởi vị. Từ Cung Khánh sợ hãi thán nói, phò mã gia, như là như thế này, thịt heo chắc chắn thụ bách tính truy phủng, đến lúc đó chúng ta thịt heo chắc chắn cũng không đủ cầu. Đối với Tần Mục lời nói, Từ Cung Khánh không có chút nào hoài nghi đại đường phò mã ra, sao mảnh đối một lao nông nói dối. Với lại, Từ Cung Khánh tin tưởng Tần Mục có năng lực này. Như là như thế này, thịt heo đem cải biến đại đường ăn thịt bố cục. Sau này bách tính rốt cuộc không cần vì ăn thịt mà phát sầu. Bọn họ cũng lại bởi vậy kiếm lời đầy bồn đầy bát, đơn giản liền là một công nhiều việc chuyện tốt. Từ Cung Khánh nói tiếp, phò mã ra, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu, nếu là thật sự theo lời ngài 6 tháng xuất chuồng. Cuối năm trước đó, chúng ta liền có thể bán nhóm đầu tiên thịt heo. Thiết Nhân Quý cùng Tương Thành nghe im lặng. Khá lắm, Từ Cung Khánh tiếp nhận năng lực có thể so với bọn hắn hai cái mạnh quá nhiều. Với lại cái này mạch suy nghĩ cùng Tần Mục một dạng. Heo còn chưa nuôi, cũng đã cân nhắc xuất chuồng sự tình. Tần Mục đáp lại nói, ngày mai ngươi liền đem tin tức tràn ra đến, mang ngay thôn giá cao thu mua heo tử, càng nhiều càng tốt, nhớ kỹ chỉ cần heo tử. Sau đó trại nuôi heo cũng có thể lấy tay dựng, một hồi ta vẽ bản vẽ cho ngươi. Không có vấn đề. Từ Cung Khánh hưng phấn ứng thanh. Hắn thật là có một đoạn thời gian không có chuyện gì làm. Bây giờ mang ngay thôn mở phát mới nuôi dưỡng nghiệp. Từ Cung Khánh nhiệt tình mười phần. Chốc lát, Từ Cung Khánh cầm sơ đồ phát thảo, xuất phủ đề. Một mặt thả ra tin tức, mang ngay thôn giá cao thu mua heo tử. Một mặt bắt đầu chủ hoạch kiến lập dựng trại nuôi heo. Bây giờ mang ngay thôn không bao giờ thiếu chính là người. Ngày thứ hai, trại nuôi heo liền đã lấy tay dựng. Mang ngay thôn thu heo tử tin tức một khi truyền ra, càng ngày càng nhiều người đến đây mang ngay thôn bán heo tử. Chăn heo làm không tốt là bồi thường tiền sự tình, thu heo lại thiếu. Mang ngay thôn thu mua, giá cả lại so ngày bình thường quý hai thành, bách tính nao nao khen phò mã ra nhân nghĩa, cho rằng phò mã ra đây là trợ giúp bọn họ đâu. Căn bản không nghĩ tới Tần Mục sẽ đắp trại nuôi heo chăn heo. Từ xưa đến nay, vậy cũng không có chăn heo phò mã ra. Thanh danh này truyền ra, cũng không tốt nghe. Sau 3 ngày, mang ngay thôn thu mấy ngàn con heo tử. Tất cả đều nuôi thả đến vừa mới lấy tay che trại nuôi heo đại viện bên trong. Từ Cung Khánh đem Tần Mục đến trại nuôi heo. Việc này còn cần Tần Mục tự thân xuất mã. Mang ngay thôn vừa mới bắt đầu xây trại nuôi heo trong sân. Tụ tập Từ Cung Khánh triệu tập đến chăn nuôi viên. Phò mã ra, người đã đến cùng. Tần Mục đến về sau, Từ Cung Khánh đem hắn dẫn vào nội viện bên trong. Trong viện, chăn nuôi viên đại khái trăm tại người. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ Tần Mục chăn heo, nhưng đều bảo trì lấy nghiêm túc thần sắc. Bọn họ đều là mang ngay thôn người, sẽ không nghi vấn Tần Mục. Tần Mục nói thế nào làm, liền thế nào làm. Kết quả không trọng yếu, chỉ muốn đi theo Tần Mục làm, mặc kệ thành công hay không, vậy cũng là có ý nghĩa. Tham kiến phò mã ra, tham kiến phò mã ra, tham kiến phò mã ra. Thấy Tần Mục tiến vào, đám người nhao nhao vái chào lễ. Tần Mục ép một chút tay, đại gia không cần khí, hôm nay ta giáo đại gia chăn heo mấu chốt nhất một bước. Thiến heo, thiến heo. Đám người nghe hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn thật không biết chăn heo cùng thiến heo có liên hệ gì. Nhìn qua đám người nghi hoặc ánh mắt, Tần Mục giải thích nói, thiến heo có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, thiến sau heo tương đối yên tĩnh, không có kích thích tố kích thích, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, heo bầy ở giữa tranh đấu ít, dễ dàng quản lý. Thứ hai, thiến sau heo không có mùi tanh tợi vị, ăn đứng lên chất thịt ngon. Thứ ba, thiến sau heo không có kích thích tố ảnh hưởng, đồ ăn chuyển hóa suất cao, sinh trưởng tốc độ tự nhiên, 6 tháng có thể ra cột. Nghe Tần Mục lời nói, đám người càng ngộp bức. Cái này, lời nói này có chút mơ hồ đi. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 543, thế sự vô thường, ruột già bao ruột non. Đại viện bên trong, một đám chăn nuôi viên nghe Tần Mục lời nói, một lúc chưa kịp phản ứng. Không phải bọn họ nghe không hiểu Tần Mục lời nói, cũng không phải bọn họ không hiểu cái gì gọi thiến, chỉ là thiến heo. Tần Mục thấy mọi người một bộ mờ mịt bộ dáng, vội vàng giải thích nói, ta biết đại gia đối với chuyện này còn không thể lý giải. Bất quá không sao, đại gia chỉ cần dựa theo ta nói phương pháp đi làm, liền không có vấn đề. Cùng ngay cùng lúc, hộ nông dân Triệu Tam mở miệng hỏi, phò mã gia, thảo dân có một chuyện không rõ, mong rằng phò mã gia chỉ điểm. Triệu Tam là địa đạo hộ nông dân, trong nhà cũng nuôi mấy năm heo, rất có kinh nghiệm. Từ Cung Khánh có ý để bạn hắn thống lĩnh chăn nuôi viên, phụ trách chăn heo công việc. Tần Mục gật gật đầu, có gì vấn đề, nói thẳng liền có thể. Triệu Tam ứng tiếng nói, phò mã gia, thiến heo ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Từ Đông Hán thời kỳ, liền có tiêu heo nói chuyện, heo không tiêu không mập, heo không tiêu không tĩnh. Có thể cái này heo được tử ta ngược lại thật ra lý giải, nhưng cái này heo mẹ tử như thế nào thiến? Nghe Triệu Tam lời nói, mọi người đều là sững sờ, hắn lời nói này có lý. Thiến heo được tử bọn họ ngược lại là lý giải. Có thể cái này như thế nào thiến heo mẹ tử? Tân Mục cười nói, hôm nay, ta chính là đến dạy các vị như thế nào thiến heo được tử cùng heo mẹ tử. Tân Mục nói xong, Từ Cung Khánh lấy người mang đến một cái heo được tử, một cái heo mẹ tử đám người gặp, vây tiến lên đây. Sau đó, tại Tân Mục chỉ đạo xuống, heo được tử cùng heo mẹ tử đều bị thiến xong. Tần Mục xuất ra hắn đặc chế dược cao, là lợn tử miệng vết thương bôi lên bên trên, phòng ngừa vết thương nhiễm trùng tối giữa, tránh cho gia tăng heo tử tỷ lệ tử vong. Đám người xem về sau đều là gật đầu. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng việc này sẽ có phức tạp hơn, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, bất quá chỉ là hơi có chút huyết tinh. Triệu Tam, ngươi nhưng nhìn hiểu. Tần Mục nhìn qua nghiêm túc Triệu Tam nói. Nghe vậy, Triệu Tam vội vàng ứng thanh, hồi bẩm phò mã ra, thảo dân xem hiểu. Tần Mục gật gật đầu, vậy cái này trại nuôi heo sau này liền giao cho đại gia. Trước cuối năm, nếu là nhóm đầu tiên heo tử thành công xuất chuồng, ta tuyệt sẽ không bạc đãi đại gia hỏa. Đám người nghe lời này cảm thấy hoan hỉ, sau đó cùng kêu lên vái chào lễ nói, phò mã gia thánh minh. Người khác nói chuyện bọn họ có thể không tin, nhưng Tần Mục lời nói bọn họ nhất định tin. Phò mã gia nói sẽ không bạc đãi bọn họ, liền nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ. Ra trại nuôi heo, Tần Mục liền về mang ngay thôn phụ trạch. gần nhất Mang Nhai Thương Hành cũng không có cái gì cần hắn ra mặt làm sự tình. Tần Mục cùng Tương Thành dứt khoát liền tại Mang Nhai thôn ở lại, làm quen một chút Mang Nhai thôn, trải qua khói bếp lượn lờ nông thôn sinh hoạt. Khói lửa mười phần. Tần Mục tại Mang Nhai thôn cái này ở một cái, chính là mười mấy ngày thời gian. Cùng nay cùng lúc, hoàng cung, Cam Lộ điện, Lý Nhị chính có trong hồ sơ đọc trước phê duyệt lấy tấu chương. Bất quá không quan tâm, dầu gì không vui. Từ từ Tần Mục từ Tây Cương sau khi trở về, một lần tảo triều đều không tham gia qua. Thật sự là khí hỏng Lý Nhị. Tuy nhiên Tần Mục cho hắn tặng lễ, cái giường này đệm Lý Nhị ngủ cũng rất dễ chịu. Nhưng cái này cũng không hề là Tần Mục không vào triều sớm lý do. Lý Quân Thiện, Lý Nhị càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, cầm trong tay tấu chương ném tới án độc phía trên, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Bệ hạ, ngài khiến ta. Lý Quân Thiện đoạt môn mà vào, đi vào Lý Nhị trước người, dò hỏi. Tần Mục cái kia thằng nhãi con làm gì đến? Lý Nhị ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt giận dữ, liên tiếp mười mấy ngày không vào triều sớm, hắn giống kiểu gì? Nghe vậy, Lý Quân Thiện bất đắc dĩ cười khổ, hắn xem như nhìn ra. Bệ hạ chỉ cần tức giận, tám thành cùng Phò Mã gia có quan hệ. Bệ hạ chớ có sốt ruột. Lý Quân Thiện vội vàng khuyên giải nói, Phò Mã gia không có tại Trường An thành. Không có tại Trường An. Lý Nhị lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói, cái này, tiểu tử thúi này lại đi nơi nào du sơn ngoạn thủy? Nghe nói Tần Mục không có tại Trường An. Lý Nhị càng tức giận. Hắn mỗi ngày mệt chết mệt mỏi sống chỗ xử lý chính vụ. Tần Mục ngược lại tốt, ngồi ở vị trí cao mà không muốn phát triển. Xem ra ngày bình thường hắn đối Tần Mục tiến hành tư tưởng giáo dục là uổng phí. Lý Quân Tiện giải thích nói, thế thì không có. Phó Mã gia chỉ là đến Mang Nhai thôn mấy ngày này. Nguyên lai là đến Mang Nhai thôn. Lý Nhị gật gật đầu, đem đấu trương nắm bắt tới tay bên trên, hỏi, hắn đến Mang Nhai thôn làm gì? Mang Nhai thôn còn có chính vụ cần hắn xử lý. Đón đến. Lý Quân Tiện trầm ngâm nói, giống như Phó Mã gia giống như tại Mang Nhai thôn đắp một tòa trại chăn nuôi, chính chăn heo đâu. Nghe hắn lời nói, Lý Nhị gật gật đầu, nguyên lai là chăn heo đến. Cái gì? Phanh. Lý Nhị vô bàn đứng dậy, lên cơn giận dữ. Ngươi lại cùng chấm nói một lần. Cái kia thằng ngãi con đến Mang Nhai thôn làm gì đến? Lý Nhị đột nhiên tức giận, dọa Lý Quân Tiện kêu to một tiếng. Hắn thất kinh, ta cũng nói, về. Bẩm bệ hạ, Phò Mã gia giống như đến Mang Nhai thôn chăn heo đến. Lý Quân Tiện là thật không nghĩ tới. Lý Nhị vậy mà lại đối việc này có to lớn như thế phản ứng. Chăn heo. Lý Nhị trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Ha ha ha. Hoang đường, thật sự là hoang đường cùng cực. Đường đường đại đường Phò Mã gia, đường đường đại đường Trấn Quốc Công. Tốt tốt Trường An thành không đợi, không phải phải chạy đến Mang Nhai thôn đến, tốt tốt chính vụ không xử lý, chạy đến chăn heo. Thật sự là tức chết chớ vậy. Tức chết chớ cũng. Thấy Lý Nhị như thế tức giận, Lý Quân Tiện vội vàng khuyên giải nói, "Bệ hạ, ngài chớ có tức giận, Phò Mã gia chăn heo, cái kia, vậy cũng không nhất định là chuyện xấu không phải. Vạn nhất Phò Mã." Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Nhị gầm lên giận dữ liền đem hắn đánh gãy. Đánh rắm. Đại đường Phò Mã gia đến chăn heo, lời này truyền ra đến, chớ mặt mũi còn muốn hay không? Lý Quân Tiện còn muốn cưỡng ép khuyên giải, "Bệ hạ, Phò Mã, ngươi là cái nào hỏa? Ngươi không giúp chấm nói chuyện, làm sao sạch sẽ giúp cái kia hôn tiểu tử nói chuyện, cho chấm cút ra khỏi đến." Lý Nhị đôi mắt tinh hồng, chỉ vào Lý Quân Tiện giận dữ hét. "Được rồi." Lý Quân Tiện thấy Lý Nhị nộ khí đang nổi, vội vàng chạy ra đến. Lý Quân Tiện vừa ra cửa đúng lúc đụng phải Trưởng Tôn Vô Kỵ đâm đầu đi tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Quân Tiện tái nhợt sắc mặt, quan tâm nói, "Lý tướng quân, thật sớm sáng sớm, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy?" Lý Quân Tiện nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, "Trưởng Tôn đại nhân, ngươi có thể đến, ngươi mau đi xem một chút đi." Bệ hạ chính trong điện nổi giận đâu, vừa mới còn đem ta cửa mắng một trận. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, "Bệ hạ tại sao lại tức giận, hôm nay là cùng người nào?" Lý Quân Tiện bất đắc dĩ cười khổ, "Với ai? Còn có thể với ai? Trừ chúng ta Phò Mã gia, còn có ai?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xấu hổ, "Tần Mục không phải đến Mang Nhai thôn ở sao? Làm sao cái này không thấy mặt, còn có thể đem bệ hạ cho gây tức giận?" Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, "Tốt, Lý tướng quân ngươi ở ngoài điện hít thở không khí, ta vào xem." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, bước vào điện bên trong. Thật sự là thế sự vô thường, ruột già bao ruột non. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 544, Lý Nhị nổi giận, đại đường chăn heo Phò Mã gia. Cam Lộ điện. Lý Nhị sắc mặt tái nhợt, chính dạo bước điện bên trong, mọc lên ngột ngạt đối với Tần Mục. Hắn là hận nó không chí, giận nó không tranh. Nghe trong điện truyền đến tiếng bước chân, Lý Nhị trùng bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, "Chấm không phải để ngươi làm sao? Lại về tới làm cái gì?" "No, no." Nghe thấy Lý Nhị ồn ào, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền biết rõ, hắn khí này không nhỏ, cũng không biết rằng chuyện gì. Vậy mà đem hắn tức thành bộ dáng này. "Bệ hạ, là ta." Trưởng Tôn Vô Kỵ bước nhanh bước vào điện bên trong. "Phu cơ, ngươi đến." Lý Nhị thấy là Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng hết giận không ít, "Hôm nay ngươi làm sao có rảnh đến đây, tìm chấm chuyện gì?" Lý Nhị buông xuống lửa giận, ngồi vào bồ đoàn bên trên. "Ha ha." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười, "Vi thần đây không phải cảm ứng được bệ hạ chính tại tức giận sao? Cho nên mới nhìn xem bệ hạ, vì bệ hạ phân ưu." Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này, Lý Nhị nộ khí lại giảm mấy phần, trên mặt tươi cười, "Phu cơ, thật đúng là chỉ có ngươi có thể thay chấm phân ưu, lúc đầu hôm nay chấm tâm tình còn tốt, có thể nghe xong Tần Mục làm chuyện đó, chấm liền khí không đánh vừa ra tới." Lý Nhị chính cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ tố khổ đỗ như hối cùng phòng Huyền Linh nhao nhao đi vào điện bên trong. Thấy hai người đến đây, Lý Nhị mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Hai vị ái khanh, cơn gió nào đem hai người các ngươi thổi tới?" Phòng Huyền Linh cười nói: "Bệ hạ, hai người chúng ta nghe nói ngài tâm tình không tốt, sở dĩ chủ động đến đây, vì bệ hạ phân ưu." Kỳ thực, hai người bọn họ đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhưng ở ngoài điện nghe nói Lý Quân Tiện nói Lý Nhị chính độc khí, liên thuận nước đẩy thuyền, trấn an Lý Nhị một câu. Lý Nhị gật gật đầu, hai vị ái khanh có lòng. Hắn nói xong, đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn sang Đỗ Như Hối đi theo Lý Nhị ánh mắt về phía sau nhìn đến, nghi ngờ nói, "Bệ hạ, ngài đây là lại tìm người nào?" Lý Nhị khoát khoát tay, thấp giọng nói, "Không tìm ai." Ngay sau đó, hắn nhìn xem Đỗ Như Hối, "Ngụy Trinh không có cùng các ngươi tới." Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người cười thầm, nguyên lai bệ hạ là sợ Ngụy Trinh cái kia bình xịt. Cái này đầy đại đường, trừ Tần Mục bên ngoài, Lý Nhị sợ sẽ nhất là Ngụy Trinh. Kỳ thực Tần Mục còn tốt, ngươi không tìm hắn để gây sự, hắn cũng tuyệt không chủ động trêu chọc ngươi. Nhưng Ngụy Trinh cũng không phải. Có đôi khi, nếu là hắn cảm thấy Lý Nhị việc này xử lý không đối đuổi theo Lý Nhị phun, làm hắn mười phần chật vật. Mấy ngày nay, bởi vì ngự sử đài sự tình, Ngụy Trinh cùng Lý Nhị lại cãi lộn mấy lần. Ngụy Trinh đầu sắt để Lý Nhị nghĩ truy hắn một trận. Bệ hạ yên tâm. Đỗ Như Hối trầm ngâm nói, Ngụy đại nhân mấy ngày nay chính đang bận ngự sử đài sự tình, không có tới Cam Lộ điện. Nghe vậy, Lý Nhị gật gật đầu, thầm nói, không có tới thuận tiện, không có tới thuận tiện. Ngay sau đó, Lý Nhị nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, tiếp tục nói, phu cơ, chấm vừa mới nói được cái nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, bẩm bệ hạ, ngài vừa mới nói, nghe xong Tần Mục làm chuyện đó, ngài liền khí không đánh vừa ra tới. Đúng. Lý Nhị trong nháy mắt tiến vào trạng thái, sắc mặt tái nhợt, các ngươi cho chấm phân xử thử, tiểu tử thúi kia làm việc, là người bình thường làm gì? Nghe Lý Nhị phàn nàn, ba người đều là hiếu kỳ theo dõi hắn. Phó Mã Gia cùng bệ hạ ở giữa cố sự, luôn luôn mười phần có ý tứ. Thấy ba người một bộ nghiêm túc bộ dáng, Lý Nhị chậm rãi mở miệng nói, từ từ Tây Cương sau khi trở về, Tần Mục liền không có bên trên quá sớm hướng. Không lên liền không lên, nếu là có chính sự, chấm cũng liền mặc kệ. Có thể tên này vậy mà chạy đến Mang Nhai thôn ở nửa tháng. Ở liên ở đi, hắn còn tại Mang Nhai thôn đắp tòa trại chăn nuôi, tại cái kia nuôi lên heo. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người, đầu tiên là giật mình, sau là sửng sở. Mang Nhai thôn, trại chăn nuôi, chăn heo. Lời này khiến ba người không ứng phó kịp. Liền ngay cả Trưởng Tôn Vô Kỵ đều không nghĩ tới, Tần Mục lại sẽ tại Mang Nhai thôn chăn heo. Lần này hắn tính toán minh bạch. Vì sao Tần Mục không tại Trường An, Lý Nhị còn có thể nổi giận như vậy? Nuôi cái gì, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều có thể hiểu được. Nhưng cái này chăn heo, Sát thực không trách Lý Nhị tức giận. Dù sao heo danh tiếng vốn cũng không tốt, tại thượng vị giả bên trong không lấy vui, xưng là tiện thịt, không ra gì. Bệ hạ, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trưởng Tôn Vô Kỵ cẩn thận từng ly từng tí học hỏi ý đồ vì Tần Mục giải thích. Trưởng Tôn Vô Kỵ giải Tần Mục, có đôi khi hắn làm việc cũng không phải là lẫn lộn đầu đuôi, chỉ là quá qua vượt mức quy định, siêu thoát bọn họ nhận biết. Tần Mục coi như lại không trò chuyện, cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Việc này còn có thể có hiểu lầm gì đó? Lý Nhị cáu giận nói, hắn chăn heo còn có thể nuôi ra ngưu đến hay sao? Hắn nếu là thật sự nuôi bò, cái kia chấm cao hứng đâu, cũng coi là nước phân ưu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến chăn heo, đại đường chăn heo Phò Mã Gia, đây không phải để cho người khác xem chấm chê cười sao? Nghe Lý Nhị lời này, Phong Huyền Linh cùng Đốt Như Hối nén cười. Như là dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ, Lý Nhị nói không có bệnh. Nhất là cái kia chút văn nhân tao, tự kiềm chế thanh cao, đối thịt heo là nhất không mảnh Đốt Như Hối phụ hòa nói, bệ hạ đừng nội, vi thần coi là, vẫn là phải đem Phò Mã Gia gọi, ở trước mặt lên tiếng hỏi mới tốt, bớt náo hiểu lầm. Phò Mã Gia làm việc, luôn luôn vững, lại có nhất định suy nghĩ. Sẽ không bao giờ xử lý khiến người làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Đỗ Như Hối tỉnh táo vì Lý Nhị phân tích. Phong Huyền Linh ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy a bệ hạ. Không bằng đem Phò Mã Gia gọi, ở trước mặt hỏi một chút. Y dựa theo Phò Mã Gia tính tình, nói không chừng là một chuyện tốt. Nghe ba người lời nói, Lý Nhị giận tái mặt đến. Xách, các ngươi làm sao đều vì cái kia hôn tiểu tử nói chuyện? Chẳng còn có thể oan uổng hắn sao? Lý Nhị vốn nghĩ để ba người bọn họ trợ giúp hắn giáo dục một chút Tần Ngục. Cần Tảo Triều đem tâm tư để tại chính vụ bên trên, vì nước phân ưu. Không muốn cuối cùng làm cái kia chút loạn. Nhìn như loạn thất bát ao, kỳ thực có như vậy điểm nắm quyền bên trên. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng trấn an nói, "Bệ hạ, chúng ta ở đâu là vì Mục Nhi giải thích. Việc này tóm lại muốn điều tra rõ ràng phải không? Mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả?" "Thôi, thôi." Lý Nhị khoát khoát tay, "Vậy liền đem hắn gọi Cam Lộ điện, chúng ta ở trước mặt giằng co. Hôm nay việc này, nếu thật là Tần Mục xử lý không đúng, các ngươi ba nhất định phải cùng chấm giáo giúp hắn." Ba người vội vàng vái chào lễ, toàn bằng bệ hạ phân phó. Ngay sau đó, Lý Nhị đối ngoài điện gọi một tiếng, "Lý Quân Tiện." Nghe Lý Nhị la lên, Lý Quân Tiện bước nhanh nhập điện, vái chào lễ nói, "Bệ hạ." Bây giờ, Lý Nhị đối Lý Quân Tiện lửa giận đã tiêu. Hắn vừa mới quả thật có chút xúc động, đem hỏa khí vung đến Lý Quân Tiện thân thể. Lý Nhị nói khẽ, "Quân Tiện, ngươi vất vả đi một chuyến Mang Ngai thôn, đem Tần Mục cho chớ gọi." Nghe thấy Lý Nhị lời này, Lý Quân Tiện thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lại nói, "Bệ hạ khí, mặt tướng cái này trước đến." Dứt lời, Lý Quân Tiện ra Cam Lộ điện, thẳng đến Mang Ngai thôn. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.